Trên bầu trời 9 chi mũi tên cũng rơi xuống, Bạch Diệu sinh mệnh khí tức phi tốc yếu bớt. "Gia gia, gia gia, đừng bỏ lại ta, không muốn." Bạch Gia ôm chặt Bạch Diệu, hai hàng nước mắt vui mừng xẹt qua gương mặt, nhỏ tại Bạch Diệu trên mặt. "Tôn Nhi, gia gia sẽ không bỏ lại ngươi, ta sẽ ở Tinh Linh Minh giới mỗi ngày nhìn xem ngươi, nhìn ngươi lớn lên, nhìn ngươi trải qua mình thích sinh hoạt, gia gia liền theo vui vẻ." Bạch Diệu mặt mang nụ cười, thò tay vuốt vuốt Bạch Gia đầu. "Vì cái gì? Chúng ta Tinh Linh Vũ Nhân xưa nay không cùng bên ngoài tranh, các ngươi nhưng nhất định phải đưa chúng ta vào chỗ chết, vì cái gì?" Bạch Gia giống giận, chậm rãi đứng lên, thanh âm cũng phát sinh biến hóa, như là một đầu hoang cổ cự thú trở về. "Không, Tôn Nhi không muốn." Khụ khụ. Bạch Diệu dãy rủa muốn đứng lên, nhưng lại ho ra hai cái máu tươi. Bạch Gia trong thân thể dần dần tỏa ra màu đen khí tức, sau lưng một thân ảnh mơ hồ dần dần bày ra, một cái màu đen chim lớn bày ra cánh chim. Tinh Linh Vũ Nhân tộc tương truyền là Tinh Linh tộc cùng Tam Túc Kim Ô tộc kết hợp sinh ra, theo Tam Túc Kim Ô tộc biến mất, cỗ này huyết mạch cũng theo đó biến mất. Sau đó nhiều năm, Tinh Linh Vũ Nhân nhất tộc lưu truyền đều là Tinh Linh tộc huyết mạch, Tam Túc Kim Ô huyết mạch một lần bị cho rằng tuyệt tích. Mà lúc này Bạch Gia sau lưng cái kia cái bóng dáng, thình lình chính là Tam Túc Kim Ô cái bóng. Cái cuối cùng Tam Túc Kim Ô huyết mạch sao? Chẳng lẽ ma đồng chỉ không phải tai nạn, mà là diệt vong huyết mạch? Bạch Diệu sững sờ nhìn xem. Các ngươi đều đáng chết, tại sao lại muốn tới phá hoại chúng ta sinh hoạt? Tại sao muốn hại chết gia gia của ta? Bạch Gia một thân một mình đi đến Đao Si trước mặt, phía sau Tam Túc Kim Ô cái bóng phảng phất muốn nhào lên đem hắn ăn hết. Muốn chết? Đao Si nâng lên ma đao, một đao chặt xuống. Tam Túc Kim Ô ảnh gầm lên giận dữ, mạnh mẽ đem Đao Si trấn trụ, một cỗ cường đại khí tức gáp bách Đao Si, dùng đao ngốc không cách nào di động. Tam Túc Kim Ô ảnh dần dần cùng Bạch Gia tan ở một thể, Bạch Gia sau lưng mọc ra một cái cánh khổng lồ, phảng phất còn mang theo ngọn lửa, toàn thân tản ra quần quần hơi nóng. Ta muốn giết các ngươi tất cả mọi người. Bạch Gia giống một tiếng, toàn thân cao thấp thế mà thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Trong tay một cái ma khí biến thành trường cung chống rông xuất hiện, ba chi màu đen mũi tên khoác lên trường cung bên trên, mũi tên đốt ngọn lửa. Đi chết. Ba chi mũi tên phá không mà ra, trong nháy mắt liền hiện ra một đầu màu đen Tam Túc Kim Ô ảnh, cuốn tới. Đao Si trong tay ma đao xoay chuyển, ngăn tại trước ngực, thế mà không tuyển chọn lùi về sau, mà là chính diện ngăn cản. Tam Túc Kim Ô ảnh cùng ma đao tiếp xúc, Đao Si kêu thảm một tiếng vội vàng nhanh lùi lại, mà cái kia thanh ma đao thì đã bị Tam Túc Kim Ô ảnh trực tiếp thôn phệ. Sau cùng Tam Túc Kim Ô huyết mạch từ địa ngục trở lại hoàng. Bạch Diệu trong hai con ngươi tất cả đều là Tam Túc Kim Ô ảnh bộ dáng, đây cũng là ma đồng chân chính tồn tại sao? Từ trong địa ngục trở lại hoàng giả. Không. Bạch Diệu đem hết toàn lực đứng lên, hắn rõ ràng cảm giác được Bạch Gia sinh mệnh lực đang trôi qua, địa ngục trở lại hoàng, bản thân liền là vì khát máu mà đến. Cựu Diệu quý nhất. Bạch Diệu đem hết toàn lực thôi động sinh mệnh lực, dùng cái này đến dẫn phát rơi xuống đất 9 chi mũi tên. 9 chi mũi tên trong nháy mắt dâng lên, phi tốc xoay quanh cùng một chỗ, 9 chi mũi tên ở giữa thời gian dần qua có một chim màu vàng nóng mũi tên ngưng tụ thành hình. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, tiếng sấm vang rền, cuồn phong gào thét. Cựu Diệu quý nhất, thiên địa chấn kinh. Bạch Gia ma khí trong nháy mắt bị áp chế, mà cái kia ngay tại tàn phá bừa bãi Tam Túc Kim Ô phảng phất cực kỳ không cam tâm, dãy rủa gầm thét, cuối cùng vẫn là tàn đi. Mà Bạch Gia cũng té xỉu trên đất bên trên, mất đi ý thức. Những cái kia bị Tam Túc Kim Ô ảnh sát chết ma tông người, thân thể chậm rãi mục nát, sinh mệnh lực thì chảy vào đến Bạch Gia trong thân thể, bổ sung Bạch Gia tiêu hao sinh mệnh lực. Phong Mục, ta hy vọng về sau Bạch Gia có thể đi theo ngươi, có ngươi ở, Bạch Gia chắc chắn bình yên vô sự. Phong Mục nhìn xem Bạch Diệu, kiên định gật đầu. Hợp đồng ký kết. Bạch Diệu phun ra bốn chữ, Phong Mục trước mặt thế mà trực tiếp thành hình một phần hợp đồng, Phong Mục thân thể không bị khống chế, nâng tay phải lên đặt tại hợp đồng bên trên. Hôn mê Bạch Gia tự mình trôi nổi mà lên, tay phải cũng đặt tại hợp đồng bên trên. Hợp đồng ký kết thành công, Bạch Gia chính thức trở thành Phong Mục cái thứ hai sủng thú. Phong Mục thể nội thú năng tiến một bước gia tăng phong phú, không có bất kỳ cái gì ngăn cản trực tiếp đạt tới linh binh cảnh. Về sau liền từ ngươi dẫn ta chiếu cố. Tộc trưởng yên tâm. Phong Mục lấy điện thoại di động ra, đem Bạch Gia triệu tiến vào sủng thú trong không gian. Thiên đạo có tỉnh, mật tàng hiển linh. Bạch Diệu phía sau cánh chim giãn ra, bay đến mật tàng rừng rậm trên không, chín chi mũi tên mang theo ở giữa mũi tên kia, xoay quanh ở Bạch Diệu đỉnh đầu. Mở. Trong nháy mắt, chín chi mũi tên hướng về phía dưới mà đi, đem toàn bộ tinh linh vũ nhân tộc rơi bao phủ ở bên trong. Tinh linh vũ nhân tộc rơi trung ương nhất tinh linh chi thần điêu giống chấn động, toàn bộ tinh linh vũ nhân tộc hướng về nhấc lên hăng, phía dưới là một cái tuôn trào không ngừng thác nước lớn. Sát Vũ, Linh Vận, ta lại giúp ngươi hai người một lần cuối cùng. Dâng trào sinh mệnh lực trong nháy mắt tràn vào, Sát Vũ cùng Linh Vận chỉ cảm thấy mình cả người đều chiếm được thăng hoa, thành công đi vào xoáy giai. Bạch Diệu hài lòng gật đầu, đối với mình đang đỉnh đầu mũi tên kia, lộ ra nụ cười sán lạ. Ta vĩ đại tinh linh chi thần, ngài con dân không có phụ lòng ngài. Sau cùng một chi mũi tên trong nháy mắt rơi xuống, từ Bạch Diệu đỉnh đầu xuyên qua, Bạch Diệu thân thể trong nháy mắt hóa thành ánh sáng, hòa vào mũi tên kia bên trong. Mũi tên từ trên trời giáng xuống, bắn tại tinh linh chi thần điêu giống bên trên. Lập tức một cỗ cường đại năng lượng đánh tới, đem Ngụy Viêm đám người cùng với một đám tinh linh vũ nhân toàn bộ hút vào tộc rơi xuống thác nước bên trong. Đóng lại. Chương 36, thú đạn cốc bên trên. Chương 36, thú đạn cốc bên trên. Thanh niên bộ mặt vặn mèo, lạnh lùng nhìn chằm chằm tộc rơi xuống thác nước. Giết cho ta đi vào. Một đám ma tông người nhao nhao phóng tới thác nước, đều bị gãy trở lại. Đao Si ngưng tụ đao ý, một đao bổ ra sông thẳng thác nước, ma đao chém ở trên thác nước, một tầng màu xanh nhạt lồng bảo hộ hiện lộ ra, đem Đao Si đã sẽ.
Không được, tầng này lồng bảo hộ, chúng ta không cách nào mở ra.
Đao Si nói.
Đi ra cho ta.
Thanh niên khàn cả giọng gào thét, trên người ma khí cấp tốc ngưng kết, chỉ thấy hai tay của hắn cùng đấy, trên mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác pháp trận.
Thiếu chủ không thể.
Một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến, thanh niên pháp trận thế mà như vậy bị đánh gãy.
Thanh niên trước người, một bạch bào nhìn xem quỳ gối ở trước mặt.
Ai bảo ngươi xuất hiện, không cần ngươi ta cũng giống vậy có thể giết bọn hắn.
Thiếu chủ tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính, ngươi năng lực không thể quá sớm bại lộ, liền có tiểu nhân làm thay.
Thanh niên sắc mặt hòa hoãn, năng lực của mình trước mắt chính xác không thích hợp bại lộ.
Làm phiên Ám Quang trưởng lão.
Ám Quang chậm rãi đứng người lên, liếc nhìn cái khác ma tông người, mở miệng nói ra, tại chỗ khôi phục thú năng, chờ bọn hắn đi ra, một lần hành động tiêu diệt.
Ám Quang trưởng lão vì sao không trực tiếp tấn công vào đi?
Thanh niên nghi ngờ nói.
Không thể, tầng này lồng bảo hộ, ta không đánh tan được.
Đương nhiên, hắn phòng hộ thời gian sẽ không quá lâu, đợi đến phòng hộ thời gian vừa tới, tự nhiên có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt.
Vậy thì tốt, liền nghe Ám Quang trưởng lão.
4.
Thác nước bên trong, đám người chậm rãi bò lên, lúc này chính vị tại một cái núi lớn trong động.
Ngụy Viêm nhìn quanh bốn phía, lặng lẽ nghĩ đến Thủy Liêm động, cái này thật là có điểm Thủy Liêm động cảm giác, thác nước bên trong chính là một cái khác đầu tiên.
Bất quá, Ngụy Viêm tự nhiên biết đây cũng không phải là cái gì Thủy Liêm động, chính mình thiết lập mình đương nhiên quen thuộc.
Pha Nô đại lục 6 đại thánh địa, một trong số đó chính là ở vào mật tàng rừng rậm tinh linh vũ nhân tộc rơi xuống mặt thú đẳng cốc. Phía dưới thú đẳng cốc có vô số diệt tuyệt sủng thú trứng thú vật, chỉ cần đạt được trứng thú vật tán thành, sủng thú liền sẽ phá xác mà ra, trở thành chiến đấu sư sủng thú. Mật tàng rừng rậm bên trong sinh hoạt tinh linh vũ nhân tộc, cùng với cái khác tất cả đại tộc quần, đều là thú đạn cốc người bảo vệ. Mặc dù Ngụy Viêm cũng không biết vì sao mật tàng rừng rậm bây giờ chỉ có tinh linh vũ nhân vẫn còn, cái khác cường đại sủng thú như là bốc hơi khỏi nhân gian, tìm không thấy bóng dáng, chắc hẳn nhất định cùng thú đạn cốc có quan hệ.
Nơi này là nơi nào?
Dương Thiên Lăng ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía Ngụy Viêm.
Ngụy Viêm giả bộ như không biết, lắc đầu.
Thú đạn cốc ở nhân loại hiểu biết bên trong chính xác tồn tại, cụ thể ở nơi nào là cũng không biết đến.
Nơi này là thú đạn cốc.
Sắt Vũ mở miệng nói, xem như tinh linh vũ nhân tộc nhân vật trọng yếu, Sắt Vũ tự nhiên là biết đến.
Thú đẳng cốc.
Đường Tiễn Tiên thất thanh nói,
không sai, sáu đại thánh địa một trong thú đẳng cốc, ngay tại chúng ta tinh linh vũ nhân tộc rơi xuống mặt, Bạch Diệu tộc trưởng đưa nó mở ra, ngoại trừ để chúng ta tạm thời tị nạn bên ngoài, cần phải còn có để ngươi cửa mấy người tìm kiếm phù hợp sủng thú ý tứ.
Như thế có thể hay không không tốt, xem như các ngươi tinh linh vũ nhân tộc bảo vệ thánh địa, đối với người ngoài mở ra, tóm lại có chút không ổn đâu.
Ngụy Viêm nhìn về phía Sắt Vũ, Sắt Vũ bây giờ là tinh linh vũ nhân tộc trưởng. Cái khác tinh linh vũ nhân tất nhiên sẽ nghe theo hắn, chỉ cần hắn gật đầu, như vậy đám người liền có thể tùy ý chọn lựa.
Có gì không ổn, lần này đại nạn còn may mà các ngươi trợ giúp, mà lại chúng ta cũng không giúp được cái gì, đạt được chứng thú vật tán thành, cần chính các ngươi, chúng ta giúp không được gì.
Đã như vậy, vậy liền cảm ơn.
Sát Vũ xoay người nhìn về phía còn thừa lại tinh linh vũ nhân, trong lòng không khỏi có chút đau khổ, đã từng cường đại tinh linh vũ nhân tộc, bây giờ liền chỉ còn lại cái này hơn 100 tộc nhân, tương lai gánh nặng đường xa.
Các vị, địch nhân bây giờ còn đang bên ngoài. Bảo vệ thú đạn cốc lồng bảo hộ trèo chống không được bao lâu, các vị mau chóng khôi phục thực lực, tùy thời chuẩn bị chiến đấu.
Vâng, tộc trưởng.
Một đám tinh linh vũ nhân cùng kêu lên đáp trả, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thú năng khôi phục thực lực bản thân.
Các ngươi đi vào đi.
Sát Vũ nói.
Ta liền không được, Bạch Giã đã cùng ta ký kết hợp đồng, ta ngay ở chỗ này củng cố tự thân tu vi.
Phong Mục nói.
Cũng tốt, chúng ta xuất phát.
Ngụy Viêm dứt lời, liền dẫn đầu đi hướng trong động, còn lại 5 người cũng nhanh chóng đuổi theo.
6 người tiến lên không bao lâu, liền tới đến một cái chỗ ngã ba. Ba đầu lối đi thông hướng phương hướng khác nhau.
Này làm sao đi?
Dạ Lam mày nhăn lại.
Như thế, chúng ta trong 6 người tiến tiến cùng ta đối với sủng thú hiểu rõ càng nhiều, chúng ta liền chia 2 đường đi.
Thiên Lăng, Lam Dương các ngươi cùng tiến tiến cùng một chỗ, Dạ Lam, Vân Nhi cùng ta cùng một chỗ.
Nhớ kỹ, nhất định phải chọn lựa thích hợp nhất chính mình, không muốn ham mê cường đại.
Rõ ràng.
Các ngươi bên trái, chúng ta bên phải, nếu như sau cùng bây giờ không có tìm tới thích hợp, chúng ta trở về nơi này tụ hợp, cùng nhau đi ở giữa con đường này.
Được.
Đường Tiến Tiến dẫn đầu khởi hành. Phía bên trái vừa đi đi.
Ngụy Viêm cùng Dạ Lam Tinh Vân Nhi hai người hướng phía bên phải đi đến, xuyên qua nhỏ hẹp lối đi về sau, một mảnh to như vậy lần thứ nhất thung lũng đập vào mi mắt.
Thú đẳng cốc xứng đáng gọi là thú đẳng cốc, tại đây dưới mặt đất thế mà thật là một cái cốc, lít nha lít nhít trứng thú vật nằm trên mặt đất, đồng thời còn có một ít pho tượng đứng sừng sững ở trung ương.
Ngụy Viêm hai mắt híp lại, đứng sừng sững ở trung ương pho tượng hết thảy có 5 tòa, cái này 5 tòa pho tượng đều là cực kỳ nhìn quen mắt.
Ở chính mình thiết lập bên trong, mật tàng rừng rậm cư trú hai hoàng tứ đế 6 vương, mà nơi này 5 tòa pho tượng thình lình chính là trong đó 5 vị.
Ngụy Viêm sinh lòng nghi ngờ, vì sao bọn nó pho tượng lại ở chỗ này, mấy vị này đại năng đều ở bên trong mật tàng rừng rậm biến mất, hẳn là bọn hắn bị phong ấn ở nơi này.
Ngụy Viêm nhìn nhiều năm tiểu thuyết, đối mặt tình huống như vậy, hắn nghĩ tới tự nhiên chính là phong ấn.
Nếu như là phong ấn, cái kia đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể mở ra phong ấn đâu?
Đi thôi, chọn lựa trứng thú vật.
Dạ Lam có vẻ hơi hưng phấn, nhiều như vậy trứng thú vật theo hắn chọn lựa, ngẫm lại đều là một cái để cho người ta vui vẻ chuyện a.
Đi thôi.
Ngụy Viêm trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến có biện pháp nào có thể thử một chút,
nhìn đến tuột cùng có phải hay không phong ấn, liền trước lựa chọn chứng thú vật đi. Ba người từ từng đống chứng thú vật trước trải qua, Ngụy Viêm cẩn thận phân biệt những thứ này chứng thú vật, vì hai người chọn lựa thích hợp chứng thú vật. Tìm hơn phân nửa về sau, vẫn là không thu hoạch được gì. Ngụy Viêm chính xác nhìn mấy cái, nhưng đều không phải lựa chọn tốt nhất, cũng chỉ có thể xem như thay thế. Dạ Lam mặc dù trong lòng có chút gấp, có mấy cái chứng thú vật hắn là chọn chúng, nhưng bị Ngụy Viêm cự tuyệt. Dạ Lam tự nhiên là tin tưởng Ngụy Viêm ánh mắt, dù sao cái thứ nhất sủng thú liền là hoàng giai, tự nhiên có chính hắn nhận ra phương thức. Tinh Vân Nhi thì biểu hiện không có chút nào gấp, hết thảy đều nghe theo Ngụy Viêm an bài, trong lòng nàng đã đối với Ngụy Viêm sinh ra một loại tình cảm ngưỡng mộ. Ngụy Viêm ở mật tàng rừng rậm biểu hiện chính xác rất lợi hại, đi theo hắn tuyệt đối sẽ không có lỗi. Dạ Lam buồn bực ngán ngẩm nhìn bốn phía chứng thú vật, bỗng nhiên một cái chứng thú vật hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hoàng giai. Dạ Lam chỉ vào viên kia chứng thú vật, tràn đầy chấn kinh. Đóng lại. Chương 37, thú đàn cốc xuống. Chương 37, thú đàn cốc xuống. Ngụy Viêm cùng Tinh Vân Nhi theo Dạ Lam ánh mắt nhìn, đúng là một cái hoàng giai chứng thú vật. Ngạc nhiên cái gì? Cũng không phải chưa từng gặp qua. Tinh Vân Nhi bĩu môi, đã vừa mới nhìn thấy mấy cái hoàng giai, cũng không biết Dạ Lam ở hưng phấn cái gì. Không phải, đây là một cái không gian thuộc, cái này tuyệt đối thích hợp ta. Dạ Lam áp chế không nổi nội tâm hưng phấn, trực tiếp đi tới. Ngụy Viêm cũng nhìn thấy, đây đúng là một cái không gian thuộc hoàng giai chứng thú vật, hết sức thích hợp Dạ Lam. Dạ Lam đưa tay khoác lên viên kia chứng thú vật bên trên, tự thân thú năng ngoại phóng, yên lặng cảm nhận được viên kia chứng thú vật, thông qua tự thân ý niệm cùng thú năng bên trong sủng thú tiến hành trao đổi. Viên kia chứng thú vật tỏa ra ngân sắc quang mang, tựa hồ vì vô cùng tán thành Dạ Lam, Dạ Lam mừng rỡ trong lòng, chính mình liền muốn nắm giữ hoàng giai sủng thú. Lúc này, cách đó không xa một cái chứng thú vật đống nhiên hào quang tỏa sáng, một đầu sủng thú hư ảnh hiện lộ ra. Chỉ thấy cái kia hư ảnh cực kỳ đặc biệt, rất giống một nhân loại lão giả, ăn mặc rộng rãi trường bào màu tím, trong tay còn cầm một thanh pháp trượng, râu trắng một mực kéo dài mũi chân. Chuyện ta. Hư ảnh thế mà mở miệng nói chuyện, trên thân phát ra năng lượng như có như không. Dạ Lam sững sờ, thế mà còn tới cướp ta cứ như vậy ưu tú mà. Bất quá Dạ Lam lập tức lắc đầu, xin lỗi, ta tuyển vị này. Đối diện hư ảnh phảng phất cực kỳ phẫn nộ, như thế nào? Ta là đế cấp liền trướng mắt ta sao? Dạ Lam vội vàng lắc đầu, không biết nên trả lời thế nào. Dạ Lam chính xác dò xét hư ảnh là đế cấp, so với trong tay hoàng giai, hắn vẫn là nguyên nhân lựa chọn cái này chính mình lần đầu tiên coi trọng. Xin lỗi, ta cảm thấy vị này càng thích hợp ta một chút. Đánh giám, ngươi một cái không gian thuộc, vấn đề lớn nhất ngay tại ở chỉ nắm giữ không gian năng lực, nhưng không có thời gian năng lực, mà ta là thời không thuộc, có thể giao phó ngươi thời gian năng lực, khiến cho ngươi chân chính mạnh lên, đi hướng đỉnh phong. Tên kia là cái thá gì? Cút ra đây cho ta. Dạ Lam trong tay chứng thú vật cũng có một cái hư ảnh ngưng tụ thành hình, chính là một cái bề ngoài uy vũ loài rồng. Năm tháng lao đầu, ngươi không muốn cố tình gây sự, hắn trước hết nhất lựa chọn chính là ta. Ảnh Long, ngươi nói ngươi giải theo đầu rắn, còn không biết xấu hổ xương long, cho ta ngoan ngoãn cút về, cẩn thận ta đánh chết ngươi. Ta còn sợ ngươi không thành. Ảnh Long thân thể lóe lên, liền xuất hiện ở năm tháng trước mặt. Năm tháng lộ ra nụ cười quỷ dị, tiếp theo một cái chớp mắt Ngụy Viêm, Dạ Lam cùng Tinh Vân Nhi đều ngây ngẩn cả người, ba người thình lình nhìn thấy Ảnh Long lại trở lại vừa mới vị trí. Năm tháng trong tay pháp trượng vung lên, một cái pháp trận xuất hiện ở Ảnh Long dưới thân, lập tức Ảnh Long bị vây ở trong pháp trận mặt. Phá! Pháp trận trong nháy mắt vỡ vụn, Ảnh Long phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng có bao nhiêu chỗ bị thương, khí tức rõ ràng yếu ớt rất nhiều. Cút về! Năm tháng một tiếng gầm hét, Ảnh Long hư ảnh thế mà liền trực tiếp chui trở về chứng thú vật bên trong. Dạ Lam mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ta đến tuột cùng trải qua cái gì? Không phải hoàng giai sao? Như thế nào bị một cái đế cấp ngược thành chó? Tiểu gì? Tiểu tử, tuyển ta đi. Sẽ không lỗ. Ảnh Long nhiều lắm là để ngươi so con thỏ còn muốn chạy nhanh một chút, ta liền không giống với lúc trước, chuyến đánh chạy nhanh con thỏ. Nam Tháng nói. Ngụy Viêm nghĩ thầm, Nam Tháng mặc dù chỉ là đế cấp, nhưng chính xác muốn so Ảnh Long rất nhiều. Trên thực tế Ảnh Long nhất tộc ở hoàng giai bên trong chỉ là đế ngược, liền một chút đế cấp đánh công lại, chỉ là trời sinh loài rồng huyết mạch nguyên nhân, lại thêm là ít có không gian thuộc, mới có thể trở thành hoàng giai. Cũng chính là bởi vì sức chiến đấu phương diện không phải đặc biệt mạnh mẽ, lúc này mới đi đến diệt vong con đường. Ngược lại Nam Tháng liền không giống với lúc trước, Nam Tháng là một loại đặc thù sủng thú. Đối với hắn phân chia cũng không chính xác, tức phân chia ở loại hình người sủng thú bên trong, cũng phân chia ở nguyên tố hình sủng thú bên trong. Năm tháng là không gian thuộc cùng thời gian thuộc kết hợp sủng thú, hình thành cứu cấp, đây mới là hắn diệt tuyệt nguyên nhân. Trên thực tế, năm tháng cũng không thể tính làm diệt tuyệt sủng thú, nộ nhỡ ngày đó cơ duyên xảo hợp liền tạo thành một đầu năm tháng đâu. Chỉ có thể nói, Dạ Lam gặp vận may, cái này năm tháng đơn thuần nhàm chán chạy vào thú đàn cốc. Thú đàn cốc bên trong mỗi một cái chứng thú vật bên trong sủng thú, đại đa số đều không phải thời kỳ còn nhỏ, đều là trưởng thành đến thời gian nhất định, tộc đàn diệt vong chạy trốn tới thú đàn cốc. Hóa thành chứng thú vật. Dạ Lam liền tuyển 5 tháng. Dạ Lam nhìn về phía Ngụy Viêm, Ngụy Viêm hướng hắn trùng điệp gật đầu một cái, Dạ Lam mặc dù còn muốn hoàng giai sủng thú, nhưng đối với Ngụy Viêm ánh mắt cũng là cực kỳ tín nhiệm. "Tốt, liền tuyển ngươi." Dạ Lam đi đến 5 tháng chứng thú vật trước, hai tay đặt ở chứng thú vật bên trên, không có gặp được bất kỳ ngăn cản, chứng thú vật liền vỡ vụn, 5 tháng hư ảnh biến mất, chân chính 5 tháng đi ra. "Tiểu tử, ánh mắt không sai." 5 tháng xong Ngụy Viêm gật gật đầu, đối với Ngụy Viêm vô cùng có hảo cảm. Dạ Lam triệu hồi ra giấy khế ước, 5 tháng ở phía trên ấn dấu tay. Dạ Lam cũng ngay sau đó ấn dấu tay, hợp đồng thành công ký kết, Dạ Lam cũng theo đó bước vào linh binh cảnh.
Tốt, tiếp tục tìm kiếm đi.
Lúc này, một bên khác ba người, Dương Thiên Lăng cũng thu được một đầu sủng thú tán thành. Dương Thiên Lăng trước mặt, đứng đấy một cái cao lớn võ sĩ, loại hình người sủng thú quang thần thủ vệ. Hai người hợp đồng sớm đã ký kết, lúc này quang thần thủ vệ ngay tại thi triển một loại bí thuật, mà Dương Thiên Lăng cái thứ nhất sủng thú quang minh long lúc này ngay tại quang thần thủ vệ trước mặt. Tinh khiết quang nguyên tố bao vây lấy quang minh long, quang minh long cũng tại phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản thân thể gầy nhỏ cực nhanh trưởng thành, thoát ly thời kỳ còn nhỏ non nớt, dưới bụng lại sinh mọc ra một đầu long trảo. Quang minh long đột phá đế cấp chói buộc, chính thức bước vào hoàng giai, trở thành ngũ trảo quang long. Dương Thiên Lăng điều động thú năng, chậm rãi cùng ngũ trảo quang long điều hòa, đem trong cơ thể mình quang nguyên tố tạp chất loại bỏ, lưu lại thuần khiết quang nguyên tố năng lượng. Dương Thiên Lăng điều chỉnh hoàn tất, ba người tiếp tục tìm kiếm chứng thú vật. Chúng ta sao không như thế, đem chính mình sủng thú triệu hoán đi ra, nhường sủng thú bằng vào tự thân năng lực cảm ứng, tìm kiếm băng thuộc chứng thú vật. Đường Tiến Tiến đề nghị. Ta cảm thấy có thể, vừa mới quang thần thủ vệ liền là một cái ví dụ rất tốt. Ngay từ đầu ba người cũng là chẳng có mục đích tìm, thẳng đến Dương Thiên Lăng quang minh long đề nghị đi ra, lần này thoáng cái đã tìm được quang thần thủ vệ.
Được.
Hai người không thêm dừng lại, phân biệt đem chính mình sủng thú kêu gọi ra. Băng xương linh xà vừa ra tới liền hướng về một cái phương hướng chạy, ở một cái màu làm chứng thú vật trước dừng lại, ba người chạy tới, trong lúc đó viên kia chứng thú vật bao trùm lấy băng xương, chung quanh chỉ có nó một cái chứng thú vật. Băng xương linh xà gật gật đầu, ra hiệu Lam Dương tiến lên. Lam Dương đi lên trước, hai tay đặt ở chứng thú vật bên trên, băng xương thế mà tự động hòa tan, lộ ra màu làm nhạt sắc. Chứng thú vật chấn động nhẹ nhẹ một cái, thế mà liền trực tiếp nát. Lam Dương thì là sững sờ, vừa mới Dương Thiên Lăng thu hoạch được quang thần thủ vệ tán thành thế nhưng là xuống không ít công phu. Như thế nào chính mình cái này cư nhiên như thế dễ dàng, chứng thú vật vỡ vụn, mang ý nghĩa chính là đạt được tán thành a. Chứng thú vật phía trên nát xác rơi xuống, một cái đầu nhỏ từ bên trong ló ra, phun màu lam nhạt lưỡi rắn. Lại là một ngày loài rắn sùng thú. Đường Thiến Thiến cùng Dương Thiên Lăng đều là sức sở, Lam Dương là trời sinh cùng loài rắn thân cận a. Bất quá, cái này loài rắn sùng thú, nhìn xem cũng có chút nhìn quen mắt a. Đóng lại. Chương 38, thú vương tỉnh lại. Chương 38, thú vương tỉnh lại. Băng xương linh xà. Dương Thiên Lăng phát ra nghi vấn. Nô ra đầu lưỡi chính xác cùng Lam Dương băng xương linh xà, Dương Thiên Lăng không khỏi cảm thấy có chút thua lỗ, cái thứ nhất cùng cái thứ hai, ban cho kỹ năng cùng chất hóa sẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng a. Không đúng, không phải băng xương linh xà. Đường Thiến Thiến cẩn thận nhìn kỹ về sau có phán đoán, chính xác cùng băng xương linh xà rất giống, nhưng tuyệt không phải băng xương linh xà. Đây cũng là thượng cổ dị chủng Hàn Thiên xà, tục truyền băng xương linh xà huyết mạch liền tới từ Hàn Thiên xà, xác thực điểm linh xà một loại toàn bộ truyền lại từ thiên xà. Đường Thiến Thiến nói. Cái kia vỏ trứng bên trong Hàn Thiên xà nhảy lên một cái, thế mà trên không trung dừng lại. Phía sau một đôi băng tinh cánh chim nhẹ nhàng vướt, là Hàn Thiên xà không sai. Đường Tiến Tiến khẳng định nói, Lam Dương, ngươi nhanh cùng nó ký kết hợp đồng, có Hàn Thiên xà, thực lực của ngươi nhất định đạt được bay vọt về trước.
Ừm.
Lam Dương gật đầu, hai tay đưa vào trước ngực, một phần hợp đồng sinh ra. Một bên khác, Tinh Vân Nhi cũng vừa cùng sủng thú ký kết hợp đồng, ở Tinh Vân Nhi bên cạnh, nổi lơ lửng một cái năm màu ngôi sao, chính là Tinh Vân Nhi cái thứ hai sủng thú năm vệ tinh. Tinh Vân Nhi lúc này trên người hiện lên hào quang năm màu, trung quanh thân thể thú năng cũng hiện ra năm màu, rất là sặc sỡ lóa mắt. Không bao lâu, Tinh Vân Nhi mở mắt, tràn đầy vui sướng, năm vậy tinh cho nàng mang đến chỗ tốt nhất định cực lớn. "Tốt, hai người các ngươi cũng có, ta cũng nên tìm ta." Ngụy Viêm sinh lòng nghi ngờ, từ khi chính mình tiến vào thú đảng cốc về sau, liền một mực triệu hoán không ra bạo thực, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bạo thực một mực từ chối xuất hiện. Hỏi hắn muốn tìm sủng thú ở nơi nào cũng không trả lời, chỉ nói ngay tại bên trong thú đảng cốc. Ngụy Viêm thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên vẫn là phải dựa vào chính mình a. Bạo thực ăn cơm còn có thể, chân chính cần thời điểm, cơ bản đều đang đánh chống lui quân, lúc trước thật sự là mắt bị mù. Bên trên hắn thuyền liền giặc. Đồ khốn, kích ta đi ra ngoài là đi. Ngụy Viêm trong đầu vang lên bạo thực thanh âm, có vẻ hơi phẫn nộ. Ngươi để cho ta tới nơi này, cũng không thể một chút nhắc nhở đều không có đi. Ngụy Viêm yên lặng truyền lại ý niệm. Chú ý pho tượng. Nha. Ngụy Viêm nhìn về phía cái kia năm tòa pho tượng, cái này vài tòa pho tượng quả nhiên có vấn đề. Ngụy Viêm đi hướng cái kia năm tòa pho tượng, từng cái cẩn thận kiểm tra trọn vẹn 3 lần, nhưng một chút thu hoạch đều không có. Dạ Lam cùng Tinh Vân Nhi hai người cũng đi tới, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không đi tìm chứng thú vật, ngược lại ở nơi này nhìn pho tượng, có chút kỳ quái. Ngụy Viêm, ngươi đang tìm cái gì? Dạ Lam đặt câu hỏi. Ta cảm giác những thứ này pho tượng có chút kỳ quái. Như thế nào cái kỳ quái pháp a? Viêm ca. Tinh Vân Nhi nghịch ngầm nói. Đừng làm rộn, ta cũng không phải ca. Ngụy Viêm cười, ta cũng không nói lên được, liền là cảm giác có chút kỳ quái. Ngụy Viêm tinh tế suy tư, đến tột cùng nơi đó có vấn đề đâu? Ngụy Viêm tay phải ấn ở một pho tượng bên trên, nhắm mắt lại yên lặng cảm nhận được, có cố đặc thù khí tức từ trên người ta phát ra. Ngụy Viêm nghi hoặc, móc ra trên người sau cùng một chi bạch rượu cho mũi tên, khí tức liền là từ mũi tên bên trên tán phát đi ra. Vừa mới kiểm tra thời điểm không có cẩn thận cảm nhận, mũi tên này thế mà cùng pho tượng có chút khí tức nghị thông suốt địa phương. Ngụy Viêm đem thú năng rót vào mũi tên bên trong, mũi tên khí tức đông nhiên biến đến bắt đầu cuồng bạo, năng lượng mạnh mẽ báo táp trong nháy mắt càn quét toàn bộ thú đẳng cấp. Cái khác hai nơi thú đẳng cấp cũng trong nháy mắt tràn ngập cơn bão năng lượng, pho tượng lại có chút buông lỏng. Ngụy Viêm trong tay mũi tên chậm rãi dâng lên, chậm rãi hóa thành điểm điểm ánh sáng, phân tán ở thú đạn cốc bên trong. Ngụy Viêm thình lình phát hiện, trước mặt pho tượng bung lỏng, có ba tôn pho tượng cây thông hóa lợi hại nhất, không ngừng mà có thạch cặn bã rơi xuống.
Veng, veng, veng.
Ba tiếng nổ mạnh phát ra, có ba tôn pho tượng triệt để đổ sụp, trong pho tượng cuồn bão năng lượng thú liễm, thế mà tạo thành ba con sủng thú. Cái khác hai tôn pho tượng chỉ là nổ vết nứt, cũng không có xuất hiện vấn đề khác. Mà cái kia ba con sủng thú cũng đồng thời mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm trước mặt Ngụy Viêm ba người. Ở giữa cái kia sủng thú mọc ra cực lớn sừng trâu, toàn thân trên dưới và vỡ, đứng thẳng đứng đấy, trong tay cầm một cái lưu tinh truy. Bên trái sủng thú là một đầu mãnh hổ, toàn thân cao thấp bước lên hỏa diễm, hai cái to lớn răng lộ ra khoe miệng, cái mũi không ngừng có trắng thuốc lá toát ra. Bên phải sủng thú không tay không chân, chỉ là một cái viên cầu lớn, trên người một cái vầng sáng còn quấn, phía trên là một đôi thoát ly viên cầu con mắt. Đại lực lưu vương, Viêm hổ cun, Lôi châu vương. Ngụy Viêm từng cái nói ra ba con sủng thú tên, chính là mật tàng rừng rậm sáu vương bên trong ba vị. Các ngươi là Bạch Diệu bỏ vào đến, ngươi đạt được Bạch Diệu tán thành. Đại lực lưu vương nhìn xem trước mặt Ngụy Viêm, mở miệng nói: chúng ta đúng là Bạch Diệu tộc trưởng bỏ vào đến nỗi cái gì Bạch Diệu tộc trưởng tán thành, ta cũng không biết. Bạch Diệu tán thành, biểu thị cái kia ba chi sinh mệnh mũi tên, cái này ba chi mũi tên là cởi bỏ chúng ta phong ấn mấu chốt. Bạch Diệu đâu? Viêm hổ cun mở miệng nói ra: Bạch Diệu tộc trưởng hắn đi tinh linh minh giới. Ngụy Viêm có chút thương tâm, mặc dù không có cùng Bạch Diệu quá nhiều tiếp xúc, nhưng Ngụy Viêm lại tại đáy lòng rất bội phục hắn, đối với Bạch Diệu rời đi cũng là vô cùng đau lòng. Chuyện gì xảy ra? Lôi Châu Vương thanh âm truyền đến, mặc dù Lôi Châu Vương cũng không có miệng, nhưng như cũ có thể nói ra tiếng người. Ngụy Viêm đem sự tình trải qua toàn bộ giải thích một lần, ba vị thú vương nghe xong chia làm bực tức. Ma tông, khinh người quá đáng. Bạch Diệu tộc trưởng rất vĩ đại, chúng ta cần phải giống như hắn, bảo vệ cẩn thận mật tàng rừng rậm. Bạch Giã cũng là hài tử đáng thương, hy vọng hắn có thể rời xa những sự tình này mang, cũng coi như Bạch Diệu một cọc tâm nguyện. Ba vị, các ngươi tại sao lại bị phong ấn ở nơi này? Cái khác mật tàng rừng rậm đại năng đều bị phong ấn sao? Ngụy Viêm hỏi. Hai chúng ta hoàng tứ đế sáu vương toàn bộ ở nơi này, nguyên bản ba chi mũi tên năng lượng mới có thể đem chúng ta toàn bộ thức tỉnh, bây giờ chỉ có một chi mũi tên, chỉ có thể thức tỉnh chúng ta sáu vương, hai hoàng tứ đế phải cần một khoảng thời gian tự mình tiếp xúc phong ấn. Về phần tại sao sẽ bị phong ấn, theo chúng ta đi. Đại lực Nhu Vương cùng cái khác hai vị cùng nhau hướng đi đến, Ngụy Viêm ba người tự nhiên vội vàng đuổi theo. Đi tới tập hợp địa phương, Đường Thiên Thiến, Dương Thiên Lăng, Lam Dương sớm tại nơi đó chờ, bên cạnh còn có ba con sủng thú. Cái kia ba con sủng thú cũng là vương giai tồn tại. Đầu ngựa đứng thẳng tên là Cực Tốc Mã Vương, tương tự một gốc cây khô tên là Hủ Mộ Tuân Giả, một vị khác vỗ cánh, mọc ra ba viên đầu ưng lớn tên là Ba Đầu Ưng Vương. "Lão Ngưu, hơn 100 năm không thấy a." Cực Tốc Mã Vương mở miệng nói. "Hơn 100 năm không thấy, chúng ta cũng là thời điểm đi ra đi một chút, các ngươi đều biết đi." Cực Tốc Mã Vương, Hủ Mộ Tuân Giả cùng Ba Đầu Ưng Vương đều là yên lặng gật đầu, bọn hắn đã vừa mới nghe Đường Thiến Thiến nói qua. "Đi thôi, đi vào trước." Đại Lực Ngưu Vương nói. Lục Đại Thú Vương cùng Ngụy Viêm chờ 6 người, cùng nhau tiến vào ở giữa đầu kia lối đi. Không ngoài dự đoán cũng là một cái sơn cốc. Đóng lại. Chương 39, phẫn nộ. Chương 39, phẫn nộ. Trong sơn cốc như trước vẫn là chứng thú vật dày đặc, trong sơn cốc hai tôn pho tượng đứng sừng sững lấy, theo thứ tự là mật tàng rừng rậm hai hoàng ở giữa có một cái chỗ ngồi, tòa kia vị bên trên phảng phất nằm một vật. Lục Vương dẫn theo 6 người đi tới chỗ ngồi trước, nhao nhao ngừng lại. Lão Ngưu, ngươi đến gọi đi. Cực Tốc Mã Vương nói. Lan, ngươi như thế nào không gọi? Đại Lực Ngưu Vương mặc dù phẫn nộ, lại là hạ giọng nói. Ngụy Viêm có chút hiếu kỳ. Trên chỗ ngồi đến tột cùng là ai? Thế mà nhường Đại Lực Nhu Vương đang tức giận thời điểm cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Ta nhắc gan, ngươi là gan không phải gần đây rất lớn sao? Ta đề nghị Lôi Châu gọi, dù sao Lôi Châu kháng đánh. Lan, ngươi mời kháng đánh. Lôi Châu lạnh lùng nhìn xem Viêm Hổ Cun. Hủ Mộc Tôn Giả lắc đầu bên trên cánh lá, vậy thì chờ hắn rồi nói sau. Ai biết hắn từ khi nào đến, cái kia phải chờ tới ngày tháng năm nào làm sao bây giờ? Ba Đầu Ưng Vương nói. Ngay tại Lục Vương do dự lúc, bạo thực người này bỗng nhiên bật đi ra. Ngụy Viêm, đây chính là ngươi cái thứ hai sủng thú. Đi gọi hắn rời giường. Ngụy Viêm một cước đá vào bạo thực trên ông, ngươi tại sao không đi, ta cũng không phải ngốc, Lục Vương cũng không dám gọi hắn rời giường, ta đi gọi ngộ nhỡ bị làm chết làm sao bây giờ? Sẽ không, hắn chờ ngươi rất lâu, sẽ không chơi trên ngươi. Không gọi, ngươi không thể tin. Vậy được rồi, không gọi coi như xong, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi cái này mặt trái thể chất, cái khác sủng thú có thể không chịu được nổi, ngươi không gọi hắn, nếu là hắn một mực ngủ, ngươi liền vĩnh viễn kẹt ở trứng tâm cảnh đi. Bạo thực một bộ không quan trọng bộ dáng, không biết ở nơi nào lấy ra một cái đùi gà, tự mình bắt đầu ăn. Ngụy Viêm răng cắn vang quất két, bạo thực người này thật là một cái đồ khốn. Vì mình tương lai, liều mạng. Ngụy Viêm yên lặng đi đến chỗ ngồi trước, Lục Vương đều là sức sở, lập tức lại cảm thấy bên trong cho nên làm, không phải Ngụy Viêm không thể. Ngụy Viêm cúi người xuống, ở cái kia sủng thú lô thai chỗ, mở miệng nói, bạn thân, rời giường. Nhưng mà cái kia sủng thú không có chút nào phản ứng, vẫn như cũ ngủ rất say. Lớn tiếng chút, lớn tiếng chút. Đại Lực Nhu Vương che miệng nói. Ngụy Viêm chỉ được tăng cao hơn một chút âm lượng, như trước vẫn là không có phản ứng. Không có việc gì người trẻ tuổi, dùng lớn nhất thanh âm, không thì kêu không tỉnh. Cực Tốc Mã Vương mở miệng nói. Ngụy Viêm cắn răng một cái,
liều mạng. Rời giường. Siêu cường lực bộc phát khiến cho toàn bộ thung lũng đều quanh quẩn Ngụy Viêm thanh âm, cùng lúc đó Ngụy Viêm cũng sớm đã bay ra ngoài. Tòa kia vị bên trên nằm sủng thú cánh tay hướng về phía trước, chậm rãi ngồi dậy. Ai? Là ai đánh thức ta? Lục Vương nhao nhao quay người, đồng loạt nhìn xem vừa mới bỏ dậy Ngụy Viêm. Ngụy Viêm lúc này trong lòng gọi là một cái khổ a. Một quyền này đánh ra chút nữa muốn mạng của hắn, nếu như không phải mình phản ứng cấp tốc, dù cho điều động thú năng hộ thể, đoán chừng liền phế đi. Lúc này, Ngụy Viêm có nhìn thấy Lục Vương đồng tình ánh mắt, lập tức cảm giác có chút không ổn. Chỉ thấy cái kia bị đánh thức sủng thú chính khí vội vàng nhìn xem chính mình, sau lưng phảng phất có một đoàn lửa giận dâng lên. "Tiểu tử, người xong." Cái kia sủng thú lại là nâng lên nằm đấm, thẳng đến Ngụy Viêm mà đến, trong nháy mắt liền đến Ngụy Viêm trước mặt. Ngụy Viêm vội vàng lần nữa điều động thú năng hộ thể, nhưng mà đối phương một quyền xuống tới liền phá vỡ Ngụy Viêm hộ thể, lập tức lại là một quyền liền muốn rơi xuống. "Bạo thực, ngươi cái đồ khốn chưa ăn, mau tới cứu ta." Nắm đấm ngừng lại, cái kia sủng thú mở miệng nói, "Bạo thực, ngươi cùng bạo thực cùng đi." Ngụy Viêm mở mắt ra, lúc này mới nhìn thấy trước mắt sủng thú bộ dáng, dài thật rất sâu a. Hai cái lớn răng nanh càng lợn rừng. "Đúng, ta ở nơi này, đại ca ta ở nơi này." Bạo thực nhảy lên mập mạp thân thể, nhún nhảy một cái đi tới cái kia sủng thú sau lưng. Cái kia sủng thú bung ra Ngụy Viêm, bạo thực đi lên liền là một bàn tay đánh vào Ngụy Viêm trên nó. "Danh con, đây là ta đại ca phẫn nộ, ngươi lại dám đánh thức mộng đẹp của hắn, ngươi là không giống sống a." Bạo thực nói, lần nữa giơ bàn tay lên liền muốn đánh đi, rốt cục có thể thật tốt dạy bảo một cái tiểu tử này. Phẫn nộ khoát tay, chặn bạo thực, đem bạo thực vung ra 7-8m. Dừng tay, liền hắn cái này tay chân lèo khèo, làm hỏng làm sao bây giờ? "Nhanh lên, ký kết hợp đồng, đừng lằng nhà lằm nhằng." "A nha." Ngụy Viêm ngoan ngoãn triệu hoán ngoại trừ hợp đồng, không thể trêu vào a. Cái này tính tình quá nóng nảy. Phẫn nộ không cần nghĩ ngợi liền đem thủ lớn đặt tại phía trên, lại một phát bắt được Ngụy Viêm tay, đem thủ lớn đặt tại phía trên. Lê ma lê mề, có thể làm chuyện gì? Hợp đồng ký kết thành công, Ngụy Viêm rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình thú năng dung lượng càng nhiều một chút, không có bất kỳ cái gì quá mức liền tiến vào linh binh cảnh. "Đại nhân, ngươi cùng bọn hắn nói một chút chúng ta bị phong ấn chuyển đi." "Không có mệnh lệnh của ngài, chúng ta cũng không nói gì." Đại Lực Nưu Vương nói. Phẫn nộ quét Đại Lực Nưu Vương liếc mắt, Đại Lực Nưu Vương lập tức cảm thấy một chút tức giận lửa, vội vàng túi đầu xuống, nghìn vạn lần không thể lại chọc tới hắn. "Trăm năm trước, ta đi tới mật tàng rừng rậm, liền đi giao Bạch Diệu tộc trưởng, ta cùng Bạch Diệu cùng nhau quan sát thiên tượng, dự liệu được 100 năm sau Phản Nộ Đại Lục cùng Ngọc Đại Lục sẽ phát sinh biến đổi lớn. Nhất là Phản Nộ Đại Lục 6 đại thánh địa, khí vận sẽ từ từ suy kiệt. Vì bảo vệ thú đẳng cấp, chúng ta liền làm ra đem hai hoàng tứ đế Lục Vương phong ấn, dùng cái này đến chấn áp khí vận trôi qua, từ đó bảo vệ được thú đẳng cấp quyết định." "Vì cái gì khí vận sẽ trôi qua đâu?" Ngụy Viêm tò mò hỏi. "Ta để ngươi nói chuyện sao? Không nói lời nào không có người coi ngươi là làm kẻ điếc, chẳng lẽ ta sẽ không giải thích cho ngươi sao?" Phẫn nộ đổ ập xuống nói, Ngụy Viêm chỉ được túi đầu xuống, yên lặng chịu được lấy, thật đúng là phẫn nộ a. "Cái này bạo tính tình, ngày tháng sau đó không dễ chịu a. Khí vận trôi qua là bởi vì hắc ám lực lượng dần dần khuếch trương, hắc ám lực lượng tại trên thế giới tồn tại nhất định phải khống chế ở trong phạm vi nhất định, nếu như vượt ra khỏi cái phạm vi này, liền sẽ xuất hiện 6 đại thánh địa khí vận trôi qua hiện tượng. Hai mảnh đại lục cũng sẽ bởi vì hắc ám lực lượng khuếch trương, dần dần gặp phải nguy cơ. Mà bảo vệ khí vận không trôi qua thì là một loại tạm thời áp chế hắc ám lực lượng mở rộng phương thức. Lúc ấy, chúng ta quyết định chỉ có đến thời cơ, chúng ta mới có thể từ trong phong ấn đi tới, khi đó chúng ta liền có thể đi đối phó hắc ám lực lượng, cứu vớt hai mảnh đại lục cùng với vô số sinh linh. Thời cơ là cái gì? Ngụy Viêm vẫn là không có nhịn xuống, mở miệng hỏi. Ở chính mình xuyên thấu càng hiểu rõ bên trong, phàm là người xuyên việt nhất định không phải nhân vật bình thường, chúa cứu thế vậy cũng là thấp nhất cất bước. Ngụy Viêm chỉ là muốn xác định một cái, Bạch Diệu nói tới người cứu thế đến tuột cùng có phải hay không chính mình. Mặc dù Bạch Diệu hủy bỏ, nhưng Ngụy Viêm luôn cảm giác Bạch Diệu đang gạt hắn. "Nói không cần nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thời cơ chính là cái kia liên quan tới người cứu thế truyền thuyết, cái kia truyền thuyết đúng là thật, chỉ có người cứu thế mới có thể cứu vớt hai mảnh đại lục sinh linh, bây giờ chúng ta rốt cục chờ đến." "Là ai?" Ngụy Viêm nhỏ giọng nói. "Hắn chính là..." Đóng lại. Chương 40, phản kích. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, phản kích. "Hắn chính là ta." Phẫn nộ nghiêm trang nói. "Cái gì?" Ngụy Viêm lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ, làm hơn nửa ngày không phải mình. "Không đúng. Nếu là ngươi, vì sao Bạch Diệu trưởng lão hội đem mũi tên giao cho ta, để ta tới mở ra phong ấn?" Ngụy Viêm không tin, làm sao lại không phải mình đâu? "Ngươi cái đầu óc heo, ta ở bên trong như thế nào đi ra ngoài, khẳng định cần phải có người đi vào. Không phải một người đi vào, ta như thế nào đi ra ngoài, thật sự là đần muốn chết." Phẫn nộ nói chính là một bàn tay đánh vào Ngụy Viêm trên đầu, một bộ nhìn xem không nên thân nhi tử bộ dáng. Ngụy Viêm nghẹn lời, "Cái này không thực tế a. Ta làm sao lại không phải người cứu thế, mà là trước mặt cái này người quá dị. Đúng rồi, vì cái gì hai hoàng tứ đế không có tỉnh lại?" Phẫn nộ hỏi. Ngay sau đó, Ngụy Viêm lại đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. "Lãng phí a. Ngươi như thế nào như vậy không có tác dụng, lãng phí một cách vô ích, Bạch Diệu lao giả kia cũng đã chết." Ngụy Viêm vẫn như cũ im lặng, "Ta cũng không muốn a. Làm sao có yếu, không cần liền treo. Đại nhân, ta cảm thấy cần phải đi cho Bạch Diệu báo thù." Đại Lực Nưu Vương nói. "Không sai, không sai. Muốn để đám kia ma tông người trả giá đắt, vì Bạch Diệu tộc trưởng báo thù. Còn lại 5 vị thú vương nhao nhao phụ họa nói, tất cả đều nhìn xem phẫn nộ.
Không sai, các ngươi 6 cái đi ra ngoài đem bọn hắn toàn bộ chơi chết, có một cái chạy trốn, các ngươi hiểu được.
Lục đại thú vương đều là run rẩy một chút, nhao nhao gật đầu.
Đại nhân yên tâm, chúng ta đi.
Đại lực Nưu Vương một cước bước ra, trong nháy mắt liền đến chỗ lối đi, mặt khác 5 vị thú vương cũng là theo sát phía sau.
Chúng ta đây.
Ngụy Viêm thận trọng nhìn xem phẫn nộ.
Chúng ta đi ra ngoài a.
Không thì đợi ở chỗ này làm gì?
Phẫn nộ dẫn đầu, Ngụy Viêm đám người theo ở phía sau đi ra ngoài.
Bạo thực gầm đùi gà, đẩy ra phẫn nộ sau lưng.
Đại ca Huy Vũ a,
cái này 6 cái thú vương thế mà đều ngoan ngoãn nghe lời ngươi, không dám thở mạnh một cái.
Phẫn nộ nhíu mày một cái, thò tay đánh rất bạo thực trên tay đùi gà.
Chờ ăn, ngươi nhìn ngươi cũng béo thành gì, liền bộ dáng này lục sư muội làm sao lại coi trọng ngươi?
Nàng đều không có nhìn tới ta.
Bạo thực cảm xúc có chút xa xút.
Phế vật, hung ác quyết tâm bất mập một chút không được sao, mỗi ngày ăn, không quản được miệng.
Phẫn nộ khí lại một cái tát đi qua.
Bạo thực cũng không lên tiếng, liền yên lặng đi theo phẫn nộ phía sau, trong lòng không khỏi có chút nho nhỏ hối hận.
Vì lười biếng nhường Ngụy Viêm tìm phẫn nộ, có vẻ như tìm cho mình phiền phức trở lại, về sau mỗi ngày ăn uống thả cửa ngày tốt lành khả năng liền muốn đến cùng.
Tự mình đi tới Tinh Linh Vũ Nhân tộc nghỉ ngơi địa phương, chỉ thấy Tinh Linh Vũ Nhân nhóm từng cái đều đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu trạng thái.
Đây là
Sát Vũ nghi hoặc nhìn phẫn nộ.
Đây là người cứu thế.
Bạo thực trước tiên mở miệng nói,
không phải Ngụy Viêm sao?
Hắn là giả mạo, chân chính người cứu thế chính là vị này, tên là Phẫn Nộ.
Hắn đã phái ra lục đại thú vương đi vì Bạch Diệu báo thù, các ngươi Tinh Linh Vũ Nhân tộc đại thù đảo mắt tư báo.
Sát Vũ còn ở vào trong mơ hồ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Ngươi, giải thích một chút.
Ngụy Viêm bất đắc dĩ, chỉ được đem chuyện lần nữa thuật lại một lần.
Dứt lời, Tinh Linh Vũ Nhân tộc thế mà toàn bộ đều quỳ xuống.
Cảm tạ đại nhân nguyện ý vì tộc ta báo thù, ta Tinh Linh Vũ Nhân tộc sau này nguyện ý nghe theo đại nhân sai khiến.
Sát Vũ nói,
đứng lên đi.
Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là cảm tạ Bạch Diệu mà thôi. Về sau ngươi cùng Linh Vận phải cố gắng tu luyện, cố gắng nhường Tinh Linh Vũ Nhân tộc lại xuất hiện quang vinh, cũng muốn tùy thời chuẩn bị, đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát.
Tạ đại nhân.
Sát Vũ dẫn đầu Tinh Linh Vũ Nhân nhóm đứng lên, lại hỏi, đại nhân, có thể báo cho là cái gì đại chiến?
Bây giờ còn không thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện liền tốt, tùy thời chuẩn bị.
Vâng.
Đi thôi.
Đi ra xem một chút cái gì tình huống.
Phẫn nộ dẫn theo một nhóm hướng về bên ngoài đi đến, xuyên qua thác nước lần nữa trở lại mật tàng rừng rậm bên trong.
Lúc này lục đại thú vương toàn diện áp chế ma tông người, hoàn toàn liền là thiên về một bên tình thế.
Đại lực Nưu Vương vùng vẫy lưu tinh truy, vững vàng để ép Đao Si đánh, Đao Si không ngừng mà lùi về sau, không phát huy ra chính mình cần phải có thực lực.
Minh Quả thảm nhất, bị ba đầu ưng vương đuổi nghịch xoay quanh, nín một bụng lượt nhưng không chỗ thi triển.
Ta và ngươi liều mạng, tiểu minh giới.
Minh Quả lần nữa thả ra tiểu minh giới, lĩnh vực trong nháy mắt bày ra, đem ba đầu ưng vương bao trùm ở bên trong.
Hừ, quá coi thường bổn vương đi.
Một tiếng to rõ ưng minh vang lên. Minh Quả chỉ cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ liền muốn nổ, thể nội máu phảng phất liền muốn dừng lại lưu động.
Tiểu Minh Giới tự nhiên giải trừ, Minh Quả sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng.
Ba đầu ưng vương thoáng qua đi tới Minh Quả trước mặt, sắc bén đứng nói thẳng ngoắc ngoắc nhắm ngay Minh Quả ngực.
Ngươi tốt nhất đừng giết ta, ta lần nữa phục sinh về sau, nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.
Uy hiếp bổn vương, ngươi còn không được.
Ba đầu ưng vương sắc bén đứng miệng rơi xuống, trực tiếp xuyên thấu Minh Quả ngực.
Minh Quả thân thể trong nháy mắt hóa thành khói đen, tứ tán tới lui.
Hừ.
Ba đầu ưng vương cánh chim vỗ. Một trận gió lớn đánh tới, đem khói đen giam cầm lại.
Ba cái đầu ưng đồng thời hé miệng, khói đen hướng về ưng miệng chảy vào, chỉ chốc lát xương mù liền toàn bộ tiến vào ba đầu ưng vương trong bụng.
Đưa ngươi ăn, ta nhìn ngươi còn thế nào phục sinh.
Phía dưới, dây leo quỷ đã bị Hủ Mộc Tôn giả một mực trói lại.
Dây leo quỷ thả ra dây leo, đem dây leo quấn ở Hủ Mộc Tôn giả thả ra gỗ mục phía trên, hấp thụ gỗ mục sinh mệnh lực.
Ta gỗ mục, thế nhưng là không có chút nào sinh mệnh lực, bị lãng phí thời gian.
Tử vong phong sát.
Lập tức, mảng lớn gỗ mục đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng chút áp xúc dây leo quỷ phạm vi hoạt động.
Dây leo quỷ trên mặt lộ ngưỡng nghịu, lần này sợ là triệt để phải chết ở chỗ này, tự gây nghiệt thì không thể sống a.
Gỗ mục xuyên qua dây leo quỷ thân thể, dây leo quỷ rõ ràng cảm nhận được thể nội sinh mệnh lực biến mất, thân thể từng chút già yếu, cho đến chính mình sau cùng một chút sinh mệnh lực biến mất.
Mặt khác Tam đại thú vương lúc này ngay tại toàn bộ phương hướng công kích, có thể nói liền là một cái đơn phương đồ sát.
Ngày đó, những người này tiến công Tinh Linh Vũ Nhân tộc lúc hành động, đang khi bọn họ trên người diễn đi diễn lại, may mắn còn sống sót Tinh Linh Vũ Nhân trong lòng chia làm hạ giận.
Bang một tiếng, Đao Si bị đại lực Nưu Vương một quyền đánh kích đi ra ngoài, ngã trên mặt đất không cách nào lại đứng lên.
Ma tông còn thừa lại người toàn bộ hướng về Đao Si nơi đó chuyển đi, thanh niên nam tử sắc mặt tấm lãnh, chính mình thế mà lại thua ở nơi này sao?
Lục đại thú vương vẫn như cũ Tinh Linh Vũ Nhân nhóm đem bọn hắn bao bọc vây quanh, trong ánh mắt đều là tràn đầy hận ý, thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận.
Đây hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão, thật cho là ta mật tàng rừng rậm không có ai sao?
Đại lực Nưu Vương trầm giọng nói ra.
Coi là như vậy liền có thể giết ta sao?
Thanh niên lạnh lùng mở miệng.
Như thế nào ngươi còn có thể chạy trốn hay sao?
Hôm nay, ta liền muốn từ các ngươi trước mặt rời đi, ta xem ai có thể ngăn lại ta.
Đóng lại.
Chương 41, trở về học viện.
Chương 41, trở về học viện.
Cuồng vọng. Đại lực Nưu Vương cả giận nói. Ha ha ha. Thanh niên cười lạnh, lập tức trên mặt đất xuất hiện một cái đỏ như máu pháp trận, ở vào pháp trận trong ma tông người bỗng nhiên toàn bộ ngã trên mặt đất, từng cái thống khổ không chịu nổi. Thiếu chủ, ngươi. Đừng nói nữa, hôm nay các ngươi vì ta mà chết, ngày khác ta nhất định cho các ngươi báo thù. Thanh niên nói. Thiếu chủ, vung tha ta, ta là hồn xoáy cảnh, có thể vì thiếu chủ làm càng nhiều chuyện a. Đao Si trong miệng đã có máu đen phun ra. Đao Si, ngươi đã giả, có thể làm thứ gì, cùng chiến, hôm nay ta mang ngươi rời đi, từ nay về sau mệnh của ngươi chính là ta. Thanh niên đối với ngã trên mặt đất cùng chiến nói, cùng chiến trong nháy mắt liền thoát khỏi pháp trận trói buộc, dây rùa đứng lên. Hiển nhiên, ở thanh niên trong mắt, cùng chiến so Đao Si càng có ý nghĩa, giá trị càng cao. Tiểu nhân, vĩnh viễn không phụ thiếu chủ. Đây là cái gì? Đại lực Nưu Vương kinh ngạc nhìn ngã trên mặt đất ma tông người, thầm nghĩ đến thanh niên này cư nhiên như thế hung ác. Huyết ma tế. Bạo Thực mở miệng nói, trong tiếng nói tràn đầy chấn kinh. Huyết ma tế chỉ có huyết ma thể chất mới có thể thi triển, ngươi là ma tông thân truyền, huyết nha con trai. Phẫn nộ nói. Ha ha ha, không tệ, ta chính là huyết nha con trai huyết sát, các ngươi làm sao lại vây khốn ta? Nở rộ đi. Đỏ tươi bông hoa. Lập tức, pháp trận ánh sáng màu đỏ đại phóng, ngã trên mặt đất ma tông người thân thể nổ tung, mảng lớn xương máu khuyết tán ra. Cẩn thận. Phẫn nộ quá sợ hãi. Ngụy Viêm đám người vội vàng chuyển thú năng hộ thể, đồng thời núp ở Lục Đại Thú Vương sau lưng. Lục Đại Thú Vương ở ngăn cản đồng thời, cũng thả ra chính mình thú năng, đối với xương máu tiến hành quét dọn. Kéo dài đến một giờ, xương máu mới bị hoàn toàn quét dọn hoàn tất, pháp trận như cũ còn lưu tại chỗ, huyết sắt cùng cuồng chiến nhưng cũng sớm đã mất tung ảnh. Có mấy vị tinh linh vũ nhân chưa kịp ngăn cản, đã ngã vào trong vũng máu, thân thể một chút xíu biến chất, dần dần hóa thành dòng máu. Máu này ma tê thật sự là ngon độc. Đại lực Nưu Vương thở hổn hển. Cái kia huyết sắt cũng rất độc ác, không tiếc giết chết chính mình thủ hạ, đổi lấy chính mình sống sót. Cực tốc Mã Vương nói, các ngươi còn có mặt mũi nói, chút chuyện này đều làm không xong, muốn các ngươi có làm được cái gì? Thanh âm tức giận truyền đến, Lục Đại Thú Vương đều là chấn động. Vừa mới khoe khoang khoác lác, bây giờ nhưng trốn hai người, còn có mấy cái tinh linh vũ nhân bỏ mình, lần này xong đời. Đại nhân, chúng ta. Đừng nói nhảm. Phẫn nộ đánh gãy Đại lực Nưu Vương lời nói, tiếp theo mở miệng nói, các ngươi sáu cái cho ta bảo vệ cẩn thận mật tàng rừng rậm, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, ta liền lần này sổ sách cùng tính một lượt. Lục Đại Thú Vương lập tức hết sức vui mừng, cùng lúc mở miệng nói, ta đại nhân đặc xá, chúng ta nhất định bảo vệ cẩn thận mật tàng rừng rậm. Phẫn nộ lại xoay người, đem một cái quyển trục đem ra. Sát Vũ, các ngươi tinh linh vũ nhân tộc mạnh nhất công pháp ngay tại phía trên này, ngươi muốn học tập cho giỏi, đảm đương lên cái này trách nhiệm. Sát Vũ tiếp nhận phẫn nộ trong tay quyển trục, định không có nhục sứ mạng. Đột nhiên, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ từ đằng xa truyền đến. Bọn hắn lại giết trở lại rồi hả? Làm sao lại nhanh như vậy tìm đến rồi giúp đỡ? Chuẩn bị lên chiến. Đại lực Nưu Vương vung vẩy lên trong tay lưu tinh truy, lần này nhất định phải đem những vật này toàn bộ diệt đi. Thời gian mấy hơi thở, một nhóm cường giả liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Để mặc lại. Đại lực Nưu Vương vung lên lưu tinh truy liền muốn đập tới. Nưu Vương dừng tay, là người một nhà. Ngụy Viêm mở miệng nói. Đại lực Nưu Vương ngừng lại, xác định. Ra ra. Đường Thiến Thiến xông Đường Vân Hải phất phất tay, Đường Vân Hải trong nháy mắt liền đến Đường Thiến Thiến trước mặt. Không có sao chứ? Không có bị thương chớ? Không có. Đường Thiến Thiến lắc đầu. Không có sao chứ? Một tên dáng người to con nam giới ở phong mục trước mặt dừng lại, chính là Liêu Thành phòng thủ thành phố chủ tướng Lưu Cửu Thiên, phong mục sư phụ. Vô sự, đệ tử nhường sư phụ lo lắng. Vô sự liền tốt. Tinh Vân Nhi phụ thân cùng gia gia cũng chạy đến, Tinh Vân Nhi xem như tinh nhà hòn ngọc quý trên tay, tự nhiên là không cho sơ thất, tinh nhà lần này cơ hồ xuất động sở hữu cường giả. Ai? Có cái cường đại gia tộc liền là tốt. Dạ Lam cảm thán nói, ngươi có thể đi làm con rể tới nhà. Lam Dương yên lặng nói. Cút. Dạ Lam một quyền đánh vào Lam Dương trên lưng, kỳ thật trong lòng trong bụng nở hoa. Lên làm cửa con rể cũng không phải không được a. Đường viện trưởng, các ngươi như thế nào nói tiếp tin tức chạy đến? Ngụy Viêm nghi ngờ nói. Nha. Ở các ngươi trước khi lên đường, chúng ta liền để học viện một vị khác phó viện trưởng chặng đường sườn núi tới trước nơi này, các ngươi nhất cử nhất động hắn đều đang nhìn. A. Dạ Lam mọc ra miệng rộng, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống, vậy tại sao không sớm một chút xuất hiện, chúng ta suýt chút nữa sẽ chết ở chỗ này. Đây là đối với các ngươi huấn luyện, thiếu cho ta chàng, Ngụy Viêm tiểu tử này lúc ấy trong nháy mắt tăng lên thực lực, liền xem như ta cũng không dám đón đỡ. Chặng đường sườn núi nói, tình huống lần này như thế nào, cho ta nói một câu. Một vị lão giả mở miệng, chính là Liêu Thành học viện viện trưởng Liêu Sáng. Ngụy Viêm liền đem sự tình trải qua giải thích một lần, trọng điểm nói một lần tiến vào thú đàn cốc về sau sự tình. Ừm. Bạch Diệu tộc trưởng là một vị đáng giá chúng ta tất cả mọi người tôn kính tiền bối. Liêu Minh Đạo, còn muốn đa tạ Lục Đại Thú Vương trợ giúp, Liêu Sáng ở đây cảm ơn qua. Không cần, không cần. Đại lực Nưu Vương phất phất tay. Ngụy Viêm cũng không có đem phẫn nộ tình huống nói rõ chi tiết một lần, cũng không phải là không muốn, mà là phẫn nộ dùng truyền âm uy hiếp hắn, vì ngày tháng sau đó tốt hơn điểm, Ngụy Viêm liền một câu khái quát, nói thẳng chính mình gặp được một cái rất thích hợp sủng thú. Lần này lịch luyện, đối với các ngươi cũng có không nhỏ cảnh cáo, về sau ổn thỏa thật tốt tu luyện. Liêu Minh Đạo. Bảy người nhao nhao gật đầu, chính xác, ở cường giả trước mặt bọn hắn quá mức nhỏ yếu, nhất định phải làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ mới được. Như thế, chúng ta liền không quấy rầy thêm, cáo tử. Liêu Sáng đối với Lục Đại Thú Vương nói, cũng tốt, thứ cho không tiễn xa được, sau này còn gặp lại. Một nhóm cường giả dẫn theo 7 người đi xa, thẳng đến chuyển giao đứng mà đi, chỉ có từ chuyển giao đứng mới có thể trở về đến Ngọc Đại Lục. Lục Đại Thú Vương nhìn qua đi xa bóng lưng, không khỏi lưu lại hai hàng nước mắt vui mừng. Sát Vũ nhìn xem tình cảnh này, không khỏi dưới đáy lòng cảm thán nói, Lục Đại Thú Vương cùng Phẫn Nộ đại nhân tình cảm thật tốt ta. Mà Lục Đại Thú Vương tâm bên trong ý nghĩ thì là rốt cục giải phóng, rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ còn sống. Ngụy Viêm một đoàn người thông qua chuyển giao đứng trở lại Liêu Thành học viện về sau, viện trưởng Liêu Sáng đặc phê nhường 7 người nghỉ ngơi thật tốt 3 ngày, 3 ngày về sau đối với 7 người tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. 7 người trải qua đoạn thời gian này khẩn trương luyện, trực tiếp trở lại phòng ngủ nằm xuống liền ngủ, một ngủ liền là một ngày trôi qua. Đương nhiên, ngoại trừ Phong Mục cùng Lam Dương ngoại trừ, hai người đều chỉ ngủ nửa ngày. Phong Mục đi tìm Lưu Cửu Thiên, muốn thật tốt tìm hiểu một chút cuộc chiến chuyện, nói một chút liên quan tới Bạch Dã mang cho hắn năng lực vấn đề. Lam Dương thì là đi sân huấn luyện, tìm người kiểm tra chính mình kỹ năng mới. Đóng lại. Chương 42, án lẩu. Chương 42, án lẩu. Ban đêm, Liêu Thành như trước vẫn là đèn đuốc sáng trưng, mọi người đi xuyên qua trên đường phố, Liêu Thành sống về đêm dị thường quang vinh. Lúc này một nhà trong tiệm lộ mặt, Ngụy Viêm, Dương Thiên Lăng cùng Dạ Lam ở một gian bên trong gian phòng đang chơi điện thoại di động. Nhanh lên trên đường, vội vàng. Dạ Lam điên cuồng điểm màn hình. Lập tức đến, Thiên Lăng ngươi từ dưới đường đi đem tháp đẩy. Ngụy Viêm không nhanh không chậm nói, trên tay cũng không có dừng lại thao tác. Một đao, hai đao, phế. Một đoàn khống chế, thêm một cái đại chiêu, toàn bộ đi chết đi. Ngụy Viêm có vẻ hơi hưng phấn. Ta cũng mở lớn. Dạ Lam lập tức thả cái lớn, thanh này quận chiến hoàn mỹ thủ thắng. Đi ngươi đại gia, ta năm giết mất rồi. Ngụy Viêm nhảy lên đứng lên, đưa điện thoại di động ném ở đĩa bên trên, lập tức một bàn tay đánh vào Dạ Lam trên nó. Chẳng phải một cái đầu người sao? Đến nỗi phát như thế lớn lửa sao? Dạ Lam ủy khuất nói, từ khi Ngụy Viêm được rồi phẫn nộ sau đó, tính tình cũng đi theo biến, thỉnh thoảng liền sẽ nổi giận. Thiên Lăng, đừng đẩy tháp, rút về, chờ đối phương sống lại, ta nhất định phải cầm năm giết. Nha. Dương Thiên Lăng rút về, Ngụy Viêm lại phát ra cái tin, thông báo cái khác hai cái xứng đôi đồng đội không cho phép vào công. Cái kia hai cái đồng đội ngoan ngoãn nghe lời không có tiến công, dù sao Ngụy Viêm ba người kỹ thuật tốt, trên đường đi đều là ba người mang bay. Đối diện năm người theo thứ tự phục sinh về sau, Ngụy Viêm một người đơn giản súng thất mã sớm vào, một đòn tiếp lấy một đòn, động tác nước chảy mây trôi. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, còn muốn chạy. Ngụy Viêm liên tục giết bốn người, đuổi theo đối phương người cuối cùng, thẳng đến đối phương thủy tinh mà đi. Ngụy Viêm bị một đám lính quèn cuốn lấy, bất đắc dĩ chỉ có thể thanh binh. Lần này, tiểu tử ngươi chết chắc, năm giết là của ta. Vang một tiếng, đối diện thủy tinh nổ tung, quân địch đầu hàng. Ta đi. Ngụy Viêm điện thoại di động trực tiếp ném ra ngoài, Dương Thiên Lăng nhảy lên đem Ngụy Viêm điện thoại di động tiếp được. Ta năm giết, đối diện là cố ý chọc giận ta có đúng hay không? Ta muốn chơi chết bọn hắn. Bình tĩnh, bình tĩnh, một hồi chúng ta ăn xong nồi lẩu lại đi đánh. Dạ Lam vội vàng đem Ngụy Viêm đè lại. Ăn xong nồi lẩu, ta nhất định phải năm giết, đại sát tứ phương. Cái gì đánh giết bốn phương? Đường Tiến Tiến đẩy cửa vào, thấy Ngụy Viêm tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, hơi nghi hoặc một chút. Tình huống như thế nào? Chơi game? Thua? Thắng? Thắng phát cái gì lửa? Năm giết không có, cái này không khí điện thoại di động đều ném đi. Dương Thiên Lăng đưa điện thoại di động đưa cho Đường Tiến Tiến. Đường Tiến Tiến tiếp nhận Ngụy Viêm điện thoại di động, tiện tay đem Ngụy Viêm trên điện thoại di động trò chơi tháo dỡ. Không thật tốt tu luyện, mỗi ngày chơi game, hại người đồ vật, về sau không được chơi nữa, toàn bộ tháo dỡ, nếu không thì ta nói cho ra ra, các ngươi liền. Dạ Lam cùng Dương Thiên Lăng hết sức thức thời đem điện thoại di động bên trên trò chơi tháo dỡ, dù sao ai cũng có thể nhà, nhưng nhất định không thể nhà Đường Tiến Tiến, chỗ rửa phía sau lớn a. Đường Tiến Tiến đưa điện thoại di động đưa cho Ngụy Viêm, mở miệng nói, những người khác như thế nào còn không có đến? Ta vừa hỏi, Vân Nhi một hồi liền đến. Dạ Lam bây giờ cùng Tinh Vân Nhi quan hệ có thể không bình thường, mỗi ngày gặp mặt mỗi ngày trò chuyện, ngoại trừ đi ngủ lúc khác nhận được tin tức đều là dây hồi phục, đây là muốn cùng một chỗ tiết tấu à. Lam Dương ngay tại trên đường tới, Phong Mục đang từ Lưu tướng quân nơi đó tới. Nhìn xem người ta, ba người các ngươi quá làm cho người ta thất vọng. Thiên Lăng nhất là ngươi, trước kia cũng không phải như thế, về sau thiếu cùng hai người bọn họ cùng một chỗ điên. Dương Thiên Lăng yên lặng gật đầu, cũng không phản bác. Ta đi, ngươi có ý gì, ta nhưng không có làm hư Thiên Lăng ca, đó là Ngụy Viêm dạy cho chúng ta chơi. Ngươi. Dạ Lam chỉ cảm thấy phía sau rét run, Ngụy Viêm chỉ là một cái chữ liền khiến cho Dạ Lam có chút run rẩy, gần nhất Ngụy Viêm tính tình thật rất lớn a. Chúng ta tới. Tinh Vân Nhi dễ nghe thanh âm truyền đến, Lam Dương theo ở phía sau cùng đi đi vào. Dạ Lam vội vàng đứng dậy, lôi ra một cái ghế, nhường Tinh Vân Nhi ngồi xuống, lập tức lại rót chén nước, đưa cho Tinh Vân Nhi. Các ngươi như thế nào cùng đi? Dạ Lam hỏi. Chúng ta tại cửa ra vào gặp phải, đừng suy nghĩ nhiều. Lam Dương chính mình kéo ghế, ngồi ở Dương Thiên Lăng bên người. Ngươi thấy sao? Có chút chua a. Đường Tiến Tiến khịt khịt mũi. Thiến Thiến tỷ, ngươi nói cái gì đó? Không nói cái gì, chính xác có cố mùi giấm, có thể là đầu bếp đem bình giấm chua đổ nhào đi. Mùi giấm đều trôi giạt đến nơi này, muốn hướng ông chủ khiếu nại đi. Đường Thiến Thiến nói liền kéo cửa ra, muốn hướng đi ra ngoài. Đừng làm rộn Thiến Thiến tỷ, đến ngồi. Tinh Vân Nhi giữ chặt Đường Thiến Thiến, đem Đường Thiến Thiến kéo ở bên cạnh mình ngồi xuống. Lên trước nồi lẩu đi.
Đoán chừng Phong Mục một hồi liền đến. Nồi lẩu mới vừa lên, vừa vặn Phong Mục cũng chạy tới, bảy người ngồi xuống.
Phong Mục ngươi cái cuối cùng đến, tự phạt ba chén đi.
Ngụy Viêm mở miệng nói.
Ta không biết uống rượu.
Phong Mục lắc đầu.
Không có việc gì, liền cùng uống nước, một ngụm khó chịu là được.
Dạ Lâm nói.
Phong Mục bán tín bán nghi, bưng lên ly rượu trước mặt uống một hớp xuống dưới.
Khụ 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 khụ, khụ khụ.
Dương Thiên Lăng vội vàng đập Phong Mục phía sau lưng, Dạ Lam thì là cười lên ha ha.
Ngươi thật đúng là không có uống qua rượu a.
Không được, không được, ta một hơi liền có thể làm ba chén.
Dạ Lam có chút đắc ý.
Tiểu lượng rất lợi hại a.
Đó còn cần phải nói.
Thế nào hai đến?
Ngụy Viêm lập tức liền làm một chén rượu đổ vào trong bụng, tiếp lấy lại rót một ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Ngụy Viêm đặt chén rượu xuống lần nữa đổ đầy, lại làm một chén vào trong bụng.
Đến ngươi.
Dạ Lam nháy mắt mấy cái, Viêm ca ngươi có chút mánh liệt a.
Sợ, Vân Nhi có thể tại bên cạnh ngươi.
Dạ Lam chạy nhảy một cái đứng lên, cái gì sợ, ta chỉ là muốn nói uống như vậy rượu tổn thương thân thể, ngươi cho rằng ta sợ.
Dạ Lam bưng chén rượu lên, liên tiếp ba chén vào trong bụng, lập tức ngồi xuống, một bộ ta không sao biểu lộ nhìn xem Ngụy Viêm.
Ngụy Viêm không để ý tới hắn, lại bưng chén rượu lên, Thiên Lăng, hai ta uống một cái.
Rượu buông xuống, hôm nay đến ăn lẩu, không phải đến đụng rượu.
Đường Thiên Thiên nói.
Ngụy Viêm ngoan ngoãn đặt chén rượu xuống, cơ lấy chiếc đũa ngoan ngoãn ăn lên nồi lẩu.
Ôi,
Viêm ca cũng có sợ thời điểm a.
Tinh Vân Nhi cười nói.
Đừng nói mỏ.
Đường Thiến Thiến đẩy Tinh Vân Nhi một cái.
Ta nhưng không có nói mỏ, ta Viêm ca cũng có sợ thời điểm, vẫn là Thiến Thiến tỷ lợi hại a.
Ăn cơm còn không chặn nổi miệng của ngươi.
Đường Thiến Thiến kẹp lên một khối cá, nhét vào Tinh Vân Nhi trong miệng.
Thiến tỷ, ngươi dạng này sẽ nghẹn chết Vân Nhi.
Dạ Lam vội vàng rót chén đồ uống, đặt ở Tinh Vân Nhi trong tay.
Không có việc gì, ta nói người ta bản thân đều không đổi, ngươi gấp cái gì?
Biểu hiện cũng quá rõ ràng đi.
Ta.
Dạ Lam một trận đỏ mặt.
Không lời có thể nói đi.
Đường Thiến Thiến nói.
Nhanh lên ăn lẩu, đến nhúng cái thịt dê.
Ngụy Viêm kẹp lên một khối thịt dê, trong nồi nhúng nhúng, mới vừa vặn bảy phần nóng kẹp lên, đặt ở Đường Thiến Thiến trong chén.
Mấy người còn lại yên lặng nhìn xem Ngụy Viêm, đây là uống một chút rượu, mục đích bại lộ a.
Đóng lại.
Chương 43, đẹp nhất ban đêm.
Chương 43, đẹp nhất ban đêm.
Đường Thiến Thiến cũng không cự tuyệt, kẹp lên thịt dê nuốt vào.
Uống điểm nước ô mai.
Đường Thiến Thiến tới thêm một chén nữa nước ô mai, để lên bàn, chuyển đến Ngụy Viêm trước mặt.
Ngụy Viêm yên lặng cầm chén lên, uống lên nước ô mai.
Ở vui sướng bầu không khí bên trong, bảy người ăn rất vui vẻ. Rượu cũng uống rất sung sướng,
bởi vì cái gọi là khoái hoạt nhất thời là nhất thời, ngày mai liền muốn tiếp nhận huấn luyện, nhưng liền không có ngày sống dễ chịu.
Một đám người ăn xong nồi lẩu, Ngụy Viêm đã say đi không được đường, Dương Thiên Lăng cùng Lam Dương đỡ lấy Ngụy Viêm đi ra tiệm lẩu.
Các ngươi đi đâu?
Ta về nhà.
Tinh Vân Nhi nói.
Chúng ta trở về phòng ngủ.
Dương Thiên Lăng nói.
Các ngươi về trước đi.
Ta bồi Vân Nhi về nhà, đêm hôm khuya khoắt không an toàn.
Dạ Lam nói.
Tốt ta.
Ngươi về sớm một chút, chúng ta về học viện trước.
Đường Thiến Thiến nói.
Ta đi sư phụ ta nơi đó, ngày mai gặp.
Được, đến phát cái tin tức.
Phong Mục liền hướng về phòng thủ thành phố trụ sở phương hướng đi đến, Dạ Lam bồi tiếp Tinh Vân Nhi hướng Tinh gia tổ trạch đi đến.
Chúng ta đi thôi.
Dương Thiên Lăng cùng Lam Dương vị Ngụy Viêm, Đường Thiến Thiến đi ở phía trước, bốn người hướng học viện đi đến.
Đến, lại uống một chén.
Ngụy Viêm với tay phải làm ra năm chén rượu bộ dáng, đặt vào bên mồm của mình.
Hai người các ngươi như thế nào không uống a?
Đến cùng nhau làm một chén.
Tốt tốt tốt, cạn một chén, cạn một chén.
Dương Thiên Lăng nói.
Các ngươi đừng với ta, chính ta sẽ đi, ta lại không có uống say, đến cho ta rót rượu, chén rượu của ta như thế nào không có.
Ngụy Viêm đem hai người đẩy ra, nhìn xem hai cái tay không, chân mày cau lại.
Chén rượu của ta đâu?
Không uống, không uống, chúng ta ngày mai lại uống, bây giờ trở về học viện.
Dương Thiên Lăng lại đi tới đỡ Ngụy Viêm.
Trở về cái gì học viện, tiếp tục uống, đi, đi mua rượu đi.
Ngụy Viêm lần nữa đem Dương Thiên Lăng đẩy ra, cho ta cầm,
hoa.
Ngụy Viêm thoáng cái phun ra, hướng về mặt đất ngã ngồi xuống dưới.
Lam Dương vội vàng đỡ lấy Ngụy Viêm. Chậm rãi đem Ngụy Viêm đỡ ở bên cạnh đường xuôi theo ngồi xuống.
Uống, tiếp tục uống,
hoa.
Ngụy Viêm lần nữa phun ra, nôn ở quần áo của mình bên trên.
Để ngươi uống ít, càng muốn uống, bây giờ dễ chịu đi.
Đường Thiến Thiến có chút tức giận, sau lưng Ngụy Viêm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cho Ngụy Viêm đấm lưng.
Không được, ta đi cho hắn làm đánh thức rượu.
Đường Thiến Thiến đứng dậy, hướng bên cạnh một cái siêu thị đi đến.
Chỉ chốc lát, Đường Thiến Thiến mang theo một cái túi đi trở về, đưa cho Dương Thiên Lăng cùng Lam Dương một người một bình nước.
Đường Thiến Thiến lại lấy ra một hạt tỉnh rượu thuốc, đút vào Ngụy Viêm trong miệng. Lập tức mở ra một bình nước, đút Ngụy Viêm uống vào.
Nuốt xuống liền sẽ dễ chịu điểm.
Ngụy Viêm đem thuốc nuốt xuống, Đường Thiến Thiến lại cho hắn ăn uống hết mấy ngụm nước.
Ngụy Viêm giãy giụa đứng lên, "Rượu, cho ta lấy rượu, tiếp tục uống."
Đường Thiến Thiến giận dữ, "Uống cái gì uống, ngươi uống say đem người khác làm vì ngươi bận trước bận sau, chơi rất vui đúng không?"
"Ta không có say, thật không có say.
Ngươi nhìn, ta còn có thể đi đường."
Ngụy Viêm lung la lung lay đi vài bước, Đường Thiến Thiến vừa bận bịu đỡ lấy hắn, Dương Thiên Lăng cùng Lam Dương cũng vội vàng đi tới.
"Đều như vậy còn không có say?" Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là còn dám nhắc tới rượu, ta về sau tuyệt đối sẽ không có lý ngươi.
Ngụy Viêm chấn động, cũng tỉnh rượu nửa phần, lập tức yên tĩnh trở lại.
Ba người đỡ lấy Ngụy Viêm, hướng về học viện đi đến.
Lúc này, Dạ Lam cùng Tinh Vân Nhi chậm rãi tản bộ trên đường phố, khoảng cách Tinh gia tổ trạch đã không xa, hai người không hẹn mà cùng thả chậm bước chân. "Ngươi hôm nay uống không nhiều lắm đâu?" Tinh Vân Nhi hỏi. "Không nhiều, điểm này rượu đối với ta không có ảnh hưởng." "Ngươi cũng đừng cùng Viêm ca, ngoài miệng nói không có say, đường đều đã đi không được." "Ta cũng không phải hắn, ta liền ngay từ đầu uống một chút, đằng sau không có thế nào uống." "Ừm." Tinh Vân Nhi gật đầu, "Các ngươi nam sinh đều như vậy, liền thích ở nữ sinh trước mặt cậy mạnh." "Ai nói, nam sinh cũng ngay tại thích nữ sinh trước mặt cậy mạnh, lúc khác đều là rất điệu thấp." "Ồ, ngươi không có ở, ta khả năng căn bản liền không uống." "Ha ha ha." Tinh Vân Nhi nở nụ cười. Lúc này, trên bầu trời dâng lên pháo hoa, đủ mọi màu sắc khói lửa trên không trung nở rộ, chiếu sáng vùng này. "Thật đẹp a." Tinh Vân Nhi nhìn lên bầu trời khói lửa, lộ ra đặc biệt cao hứng. Trên bầu trời đủ mọi màu sắc khói lửa, chiếu rọi ở Tinh Vân Nhi trên người, càng lộ ra Tinh Vân Nhi xinh đẹp. Dạ Lam nhìn xem Tinh Vân Nhi có chút ngây dại, trước mặt cô gái này, đáng giá cả đời mình đi bảo vệ. "Ta giống như có một trận thuộc về mình pháo hoa a. Sinh nhật ngươi thời điểm ta tặng cho ngươi." "Thật?" "Đương nhiên là thật, một trận toàn bộ Liễu Thành đặc biệt nhất pháo hoa. Vậy ngươi cần phải chuẩn bị cẩn thận ôi. Sang năm ta mới sinh nhật." "Sang năm? Ta 29 tháng 2 sinh ra, 4 năm qua một lần sinh nhật, sang năm mới đổi kịp sinh nhật của ta nha. 4 năm một lần, ta nhất định chuẩn bị cẩn thận, cho ngươi một trận đặc biệt pháo hoa. Ta nhanh đến, ngươi sớm một chút trở về học viện đi." Hai người đi tới liền đến Tinh gia tổ trạch. "Ừm. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngày mai gặp." Dạ Lam không bỏ quay đầu, hướng về học viện đi đến. "Chờ một chút." Dạ Lam dừng bước lại, liền muốn quay người. "Đừng quay người. Có chuyện gì không? Ngươi thích ta sao?" Dạ Lam thân thể run lên, có chút không biết trả lời thế nào, đến tột cùng nói là thích vẫn là không thích đâu. "Ta muốn nghe trong lòng ngươi lời nói." Dạ Lam khẽ cắn môi, "Được rồi, ta thích ngươi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền thích ngươi. Ta trước đó mặc dù thích xem mỹ nữ, ở trong mắt người khác liền là một cái hoa tâm củ cải lớn, nhưng ta chỉ là ở ngụy trang chính mình là tên khốn kiếp, sau đó tìm kiếm ta thích nữ hải. Ta không tin lâu ngày sinh tình, ta chỉ tin tưởng vừa thấy đại yêu, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ta liền thích ngươi, đây là sự thực, tuyệt đối là thật." Ngụy Viêm nói xong những lời này liền hối hận, không nên đem chính mình lịch sử đen kéo ra đến, lần này xong đời, Tinh Vân Nhi khả năng không để ý tới hắn. "Ta cũng thích ngươi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền thích." Tinh Vân Nhi dứt lời, quay đầu liền vọt vào Tinh gia tổ trạch. Dạ Lam sững sờ, quay đầu nhìn lại, Tinh Vân Nhi đã tiến vào tổ trạch. Dạ Lam không nghĩ tới Tinh Vân Nhi thế mà cũng thích chính mình, đây coi như là ở cùng một chỗ sao. Dạ Lam trong lòng trong bụng nở hoa, cao hứng hướng về học viện đi đến, vẫn là chân thành tốt. Lúc này, Đường Thiến Thiến một đoàn người vị Ngụy Viêm đi tới nam sinh ký túc xá phía dưới. "Các ngươi buổi tối hôm nay chiếu cố một chút hắn, những thứ này ăn các ngươi cầm lên, hắn trong đêm tỉnh rượu đói bụng, cho hắn ngâm điểm mà ăn." "Được rồi." Dương Thiên Lăng tiếp nhận Đường Thiến Thiến trên tay túi nhựa, "Ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai liền muốn bắt đầu huấn luyện." "Ừm." "Ta nhìn các ngươi đi lên lại rời đi." "Tốt ta." "Chúng ta đi." Dương Thiên Lăng cùng Lam Dương bị Ngụy Viêm hướng phòng ngủ đi đến, bên trên mấy tầng tầng, đi tới phòng ngủ bên ngoài, Lam Dương móc ra chìa khóa mở ra cửa phòng ngủ. Hai người đem Ngụy Viêm giúp đỡ đi vào, đem hắn trên giường cất kỹ, Dương Thiên Lăng đi ra phòng ngủ. Đường Thiến Thiến chính ở chỗ này đứng đấy, Dương Thiên Lăng xông nàng phất phất tay, ra hiệu đã đem Ngụy Viêm thu xếp tốt, Đường Thiến Thiến lúc này mới quay người rời đi. Dương Thiên Lăng nhìn xem Đường Thiến Thiến bóng lưng rời đi, thở dài, chính mình cuối cùng vẫn là không có Ngụy Viêm ưu tú a. Đóng lại. Chương 44, đối chiến Vương Diệu bên trên. Chương 44, đối chiến Vương Diệu bên trên. Ngày thứ hai, Ngụy Viêm mơ mơ màng màng mở mắt ra, đêm qua uống hơi nhiều a. Tỉnh rồi. Lam Dương nói. Ừm. Ngụy Viêm liếc nhìn phòng ngủ, lúc này chỉ còn lại hắn cùng Lam Dương, hai người khác đều không ở. Thiên Lăng cùng Dạ Lam cái kia, đi mua bữa ăn sáng. Ngươi nhanh lên thu thập một chút, một hồi ăn xong điểm tâm liền muốn đi sân huấn luyện tập hợp. Ngụy Viêm đứng dậy, đi phòng rửa mặt xong, xoát răng, lại đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Dương Thiên Lăng cùng Dạ Lam cũng vừa vặn trở lại. Bốn người cùng một chỗ ăn điểm tâm, liền thẳng đến sân huấn luyện đi. Lúc này trong sân huấn luyện chỉ có Đường Thiến Thiến cùng Phong Mục hai người, Tinh Vân Nhi còn không có đến. Không sao chứ? Đường Thiến Thiến nói. Ngụy Viêm mỉm cười, không sao, hôm qua cảm ơn ngươi. Về sau ít uống rượu, đối với thân thể không tốt. Không có vấn đề. Không bao lâu, Tinh Vân Nhi cũng tới, Dạ Lam cầm sữa đậu nành cùng bánh bao đi tới. "Ê, bữa sáng." Tinh Vân Nhi tiếp nhận Dạ Lam đưa tới bữa sáng, cười cười cũng không có nói cái gì. Khoảng chừng qua nửa giờ, Đường Vân Hải cùng Vương Diệu cùng nhau đi tới. Bảy người đứng vững, đã chuẩn bị xong ma quỷ huấn luyện đến. "Các ngươi bảy người cũng đã đột phá đến linh binh cảnh, hôm nay liền đối với các ngươi làm một cái kiểm tra đo lường, do các ngươi bảy người đối chiến Vương Diệu lão sư, Vương Diệu lão sư thế nhưng là sẽ dốc toàn lực ra tay, các ngươi làm tốt đối sách, cho các ngươi nửa giờ thời gian chuẩn bị." Bảy người lập tức vây tại một chỗ, bắt đầu thương thảo tiếp xuống chiến thuật, bảy người đều có năng lực mới, mấy ngày nay lại không có phối hợp huấn luyện, tự nhiên sẽ có chút mới lạ. Tốt nhất chiến thuật liền là ngay từ đầu liền ngăn chặn đối thủ, nhường thực lực của đối thủ không phát huy ra được, một lần hành động đánh tan đối thủ. Nửa giờ thoáng qua liền mất, bảy người đứng lại thú năng ngoại phóng, trong nháy mắt liền hoàn thành phụ thể dung hợp. Vương Diệu cũng giống như vậy, trong nháy mắt liền hoàn thành phụ thể, chỉ thấy Vương Diệu một thân màu trắng khôi giáp, phía sau sinh ra một đôi cánh chim. Bắt đầu. Dương Thiên Lăng bước ra một bước, quang long phá phát ra, năng lượng màu vàng nóng bóng phát ra, ngũ trảo quang long theo sát phía sau. Dạ Lam không gian thuần di phát động, năng lượng màu vàng nóng bóng cùng ngũ trảo quang long trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở Vương Diệu phía sau. Vương Diệu phía sau cánh chim vỗ trong nháy mắt lên không, quang long phá nổ tung cũng không có đánh trúng hắn, trên mặt đất dâng lên trước kia băng truy, Lam Dương băng gai nhọn cũng thất bại. Vương Diệu thẳng đến bảy người mà đi, một cỗ màu trắng gió xoáy xuất hiện, quay chung quanh ở Vương Diệu bốn phía. Trong gió lốc vô số lông vũ bay lượn, mang theo Vương Diệu trong nháy mắt liền tới đến bảy người trên không, gió xoáy trong nháy mắt tứ tán đến, vô số lông vũ hướng về bảy người thẳng tắp bay đi. Tán. Bảy người trong nháy mắt tản ra, lông vũ đuổi theo bảy người cũng tứ tán ra. Gió xoáy vũ, Vương Diệu lần theo hình kỹ năng. Tinh vũ rơi xuống. Tinh Vân Nhi trong tay pháp trượng hào quang tỏa sáng, bầu trời trong nháy mắt liền bao phủ trong đêm tối, vô số viên ngôi sao từ trên trời giáng xuống, cùng lông vũ đụng vào nhau, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Tiếng nổ kết thúc, chỉ thấy Phong Mục đồng dạng cũng là một thân trắng khôi giáp, phía sau một đôi cánh chim màu trắng không ngừng đập, trong nháy mắt liền đến Vương Diệu đối diện. Phong Mục trong tay một cái màu trắng trường cung, ba chi mũi tên khoác lên phía trên. Nhật Nguyệt Tinh phát động, trong nháy mắt ba chi mũi tên liền phá không mà ra, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, mũi tên liền tới đến Vương Diệu trước người. Vương Diệu căn bản liền không có thời gian tránh né, lập tức liền phóng thích kỹ năng thủ hộ gió. Một mặt tấm chắn xuất hiện ở Vương Diệu trước mặt, ba chi mũi tên đâm vào trên tấm chắn, Nhật Nguyệt Tinh dung hợp lẫn nhau, một cỗ cuồng bạo năng lượng nở rộ, tiếng nổ tràn ngập toàn bộ sân huấn luyện, truyền đến ngoài học viện mặt. Đường Vân Hải kinh hãi, Phong Mục một kích này uy lực cư nhiên như thế cực lớn, không hổ là tinh linh vũ nhân tộc trực hệ huyết mạch mang đến kỹ năng, uy lực quả nhiên cường đại. Vương Diệu thả ra tấm chắn cũng sớm đã bị đánh nát, trên người hắn khôi giáp cũng xuất hiện diện tích lớn vỡ vụn. Vương Diệu vung hai cánh rơi xuống đất, lập tức cái thứ hai sủng thú phụ thể dung hợp, một thân màu vàng khôi giáp mặc lên người. Lập tức mất đi bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh không ngừng mà biến hóa nghề này tiến vào quy tích, thẳng đến Tinh Vân Nhi mà đi. Rất rõ ràng, Tinh Vân Nhi là trong bảy người năng lực phòng ngự yếu nhất một cái. Tinh Vân Nhi cũng sớm đã phóng thích ánh sao bảo vệ, một tầng lồng bảo hộ bao phủ tự thân. Vương Diệu thân ảnh hiện lộ, lập tức như là một chi mũi tên, lao thẳng tới Tinh Vân Nhi mà đi. Vương Diệu căn bản không có chịu đến ánh sao bảo vệ ngăn cản, trực tiếp xuyên phá ánh sao bảo vệ. Gió táp gai nhọn, không nhìn phòng ngự trực tiếp xuyên thấu, đây cũng là Vương Diệu có lòng tin đánh tan Tinh Vân Nhi tư bản. Tinh Vân Nhi ngon ngọt cười, lão sư, ngươi trúng kế nha. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tinh Vân Nhi liền biến mất, Vương Diệu sững sờ, lập tức nghĩ đến chính mình chủ quan, còn có một cái không gian thuộc Dạ Lam. Ngay tại Vương Diệu dừng lại trong nháy mắt, Lam Dương băng xương linh xà đã sớm quấn ở Vương Diệu trên chân, rắn cắn đuôi phát động, đảm nhiệm Vương Diệu tốc độ nhiều khối, cũng không cách nào lại hành động. Trên bầu trời năm màu ngôi sao giáng lâm, xen lẫn cực mạnh sát phạt lực lượng mà đến. Tinh Vân Nhi lực phòng ngự chính xác yếu nhất, nhưng là lực công kích tuyệt đối là trong 7 người số 1 số 2, hơn nữa còn là phạm vi hình công kích. Ngũ thải diệu thế là Tinh Vân Nhi cái thứ 2 sủng thú Ngũ Lân Tinh mang cho hắn đại chiêu, chỉ cần bị trong đó một vì sao trúng, liền sẽ tiến vào trạng thái hôn mê. Tiến vào trạng thái hôn mê, đó chính là mặc người chém giết. Vương Diệu không khỏi ở trong lòng cảm thán nói, hoàng giai sủng thú ban cho kỹ năng liền là cường đại a. Tự mình tu luyện hơn 30 năm, đều không có khả năng thu hoạch được xoáy giai tán thành. Vương Diệu một tiếng hổ gầm phát ra, trên người lập tức tỏa ra một cỗ mãnh liệt khí tức, tăng phúc hình kỹ năng hổ cương. Vương Diệu thế mà hóa thành một đầu mãnh hổ, ngoại trừ tốc độ bên ngoài, mặt khác các hạng năng lực trong nháy mắt tăng trưởng, hai chân dùng sức, thế mà tránh thoát rắn cắn đuôi, một cái nhảy liền trốn ra ngũ thải diệu thế phạm vi công kích. Gió táp gai nhọn ở hổ cương tăng phúc xuống, xông thẳng Đường Thiến Thiến mà đi. Đã thấy Đường Thiến Thiến lộ ra một bộ thần bí nụ cười, bầu trời bỗng nhiên đã nổi lên bông tuyết, Đường Thiến Thiến trong nháy mắt ở tại chỗ biến mất, cùng đầy trời tuyết lớn hòa làm một thể. Đường Thiến Thiến cái thứ hai sủng thú chính là thời kỳ thượng cổ dù kỳ ôn ạ, xưng là băng thuộc bên trong chí tôn, chính là do thiên địa ở giữa băng linh khí ngưng tụ mà thành. Dù kỳ ôn ạ ban cho Đường Thiến Thiến cái kỹ năng thứ nhất chính là cái này đẩy trời tuyết lớn, Đường Thiến Thiến có thể cùng tuyết lớn hòa làm một thể, mà cái này tuyết lớn thì là một cái khống chế thêm công kích hình kỹ năng. Vương Diệu lúc này đang đứng ở tuyết lớn bên trong, đông tuyết không ngừng rơi vào trên người hắn, Vương Diệu trong lòng phát lạnh, cảm thấy có chút không đúng. Vương Diệu một cái lắc mình liền muốn hướng ra phía ngoài chạy, đúng lúc này rơi vào Vương Diệu trên người bông tuyết bỗng nhiên hóa thành băng, ở Vương Diệu trên thân trong nháy mắt ngưng kết. Nhưng mà đã lúc này đã muộn, bầu trời phất phới bông tuyết bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, mảng lớn bông tuyết rơi xuống, kết băng tốc độ trong nháy mắt tăng lên, chỉ có điều hai cái hô hấp thời gian, Vương Diệu đã bị đông lại. Bông tuyết một mảnh lại một mảnh liên kết cùng một chỗ, thế mà như là từng thanh đao sắc bén, điên cuồng hướng về Vương Diệu mà đi. Một chiêu này, thật sự là kinh khủng, chỉ cần đối thủ tiến vào kỹ năng trong phạm vi, trước bị đông lại hạn chế hành động, lập tức liền công kích trong nháy mắt giáng lâm. Đường Vân Hải yên lặng gật đầu, lần này cháu gái ngược lại là thu được một cái rất mạnh kỹ năng, cũng không biết Bạch Diệu sẽ như thế nào ứng đối. Đóng lại. Chương 45, đối chiến Vương Diệu bên trong. Chương 45, đối chiến Vương Diệu bên trong. Vương Diệu trong lòng cũng là một trận kêu khổ, bọn này tiểu tử quá biết cách bày trò, có chủ kiến liền bị xáo lộ. Vương Diệu lập tức thu hồi chính mình thứ hai sủng thú, thứ ba sủng thú phụ thể, toàn thân cao thấp tăng gọn, bắp thịt trong nháy mắt xông phá khối băng phong tỏa. Đông tuyết ngưng tụ lưới dao điên cuồng hướng Vương Diệu càn quét mà đi, Vương Diệu thân thể tăng vọt đến cao 3m, toàn thân cao thấp khôi giáp cổng kềnh mà dày đặc. Lưới dao điên cuồng đánh vào khôi giáp bên trên, nhưng không có đối với khôi giáp tạo thành một tia tổn hại. Vương Diệu khí tức trên thân bắt đầu điên cuồng kéo lên, hai cánh tay lộ ra càng cường tráng. Vương Diệu một quyền vung ra,
mảng lớn bông tuyết lơi dao bay tứ tung đi ra ngoài. Trọng lực đè ép, Vương Diệu một cước giẫm lên trên mặt đất lập tức lắc lư mấy lần, lấy Vương Diệu vì trung tâm trong phạm vi 10 thước, trọng lực trong nháy mắt gia tăng, trên bầu trời rơi chậm chậm bông tuyết lập tức rơi vào trên mặt đất, Đường Thiến Thiến thân ảnh cũng xuất hiện. Vương Diệu bước ra một bước, thẳng đến Đường Thiến Thiến đi đến, một quyền đánh tới. Đường Thiến Thiến đối mặt Vương Diệu một quyền căn bản cũng không có sức đánh trả, trọng lực tăng cường khiến cho Đường Thiến Thiến lúc này hành động cực kỳ chậm chạp. Mắt thấy Vương Diệu nắm đấm liền muốn đánh tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không trung phong một lần nữa bắn ra ba chi mũi tên, Nhật Nguyệt Tinh lần nữa phát động. Ba chi mũi tên từ trên xuống dưới, tiến vào Vương Diệu trọng lực đè ép phạm vi về sau, ba chi mũi tên tốc độ bỗng nhiên tăng lên, trong nháy mắt liền tới đến Vương Diệu đỉnh đầu. Vương Diệu vội vàng dừng bước lại, tránh ra phong một công kích, ba chi mũi tên cắm vào mặt đất, trong nháy mắt đã dẫn phát nổ tung. Dư ba qua đi, Đường Thiến Thiến đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Dạ Lam bên cạnh. Vương Diệu trên cánh tay phải vùng, cho ta hạ xuống. Trọng lực chống rông tăng cường, phong mục bị Vương Diệu trực tiếp kéo xuống, bị Vương Diệu bắt cổ. Quang Long Pháo. Dương Thiên Lăng Quang Long Pháo liên phát, đối diện Vương Diệu phía sau lưng. Vương Diệu cánh tay phải sau vùng, phong mục bị trực tiếp ném ra ngoài, vừa vặn ngăn tại Quang Long Pháo phát ra đạn pháo bên trên. Tập trung công kích. Ngụy Viêm lớn tiếng thét lên. Vương Diệu công kích rõ ràng tăng cường, vậy hắn tốc độ tất nhiên sẽ bị suy yếu, chỉ cần tập trung công kích, tất nhiên có thể hạn chế lại hắn hành động, đánh bại hắn. Đường Thiến Thiến thân ảnh lóe lên, mảng lớn đông tuyết từ trên trời giáng xuống, ở Vương Diệu trọng lực đè xuống, đông tuyết nhanh chóng hạ xuống. Đông tuyết sau khi rơi xuống đất, lập tức phát động mảng lớn nổ tung. Đường Thiến Thiến thứ hai sủng thú giao phó kỹ năng, đông tuyết bom, chỉ cần người sử dụng mệnh lệnh một cái, lập tức liền sẽ phát sinh nổ tung, vừa vặn có thể đánh bất ngờ công lúc bất ngờ. Nổ tung dư ba qua đi, trên mặt đất nổ ra một cái hố to, mà Vương Diệu nhưng không thấy bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Không tốt. Lập tức, Đường Thiến Thiến, Dạ Lam, Tinh Vân Nhi lập tức ngã trên mặt đất, Vương Diệu đứng tại ba người phía sau. Ra ngoài đi. Vương Diệu vung tay lên, ba người ở trọng lực đè ép trong phạm vi ra giới, như vậy bị đào thải. Bảy người đều chủ quan, Vương Diệu cái thứ ba sủng thú giao phó năng lực, chẳng những không có suy yếu tốc độ của hắn, ngược lại tốc độ còn tăng lên rất nhiều. Vương Diệu là một tốc độ hình chiến đấu sư, làm sao lại từ bỏ sở trường của mình tốc độ. Vương Diệu cái thứ ba sủng thú tên là Dương Dậm Vượng, xem như một đầu tốc độ hình sủng thú, ở công kích phòng ngự các phương diện cũng cực kỳ cường đại, vừa vặn đền bù Vương Diệu không đủ. Đồng thời cũng có thể dùng để mê hoặc đối thủ, nhường đối thủ nghĩ lầm thứ ba sủng thú giao phó năng lực sẽ suy yếu tốc độ, làm được đánh bất ngờ. Phong một lần nữa kéo cung cài tên, mũi tên tản ra hào quang chói sáng, tinh linh vũ nhân tộc chí cao vô thượng năng lực diệt thế xạ nhật. Thậm chí Bạch Diệu tộc trưởng cả đời đều không có học được, lại tại Bạch Gia huyết mạch bên trong giữ lại, kể từ cùng Phong Mục dung hợp về sau, chiêu này diệt thế xạ nhật liền bị kích phát đi ra. Mũi tên bay ra, mang theo ngọn lửa nóng bỏng mà đến, mũi tên phía trước một cái nho nhỏ mặt trời thình lình xuất hiện, mũi tên theo sát quá sớm ép thẳng tới Vương Diệu mà đi. Vương Diệu mấy cái xoay người tránh thoát mũi tên công kích quy tích, mũi tên nhưng lại bỗng nhiên chuyển phương hướng, ép thẳng tới Vương Diệu mà đến. Trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể đón đỡ. Vương Diệu dừng bước lại, trọng lực đè ép lần nữa phát ra, mũi tên tốc độ trong nháy mắt trở nên chậm, Vương Diệu đón mũi tên vọt thẳng đi qua. Vương Diệu vươn tay, tay trái nắm chặt mặt trời nhỏ, tay phải bắt lại mũi tên. Phong Mục sững sờ, chính mình một kích này phát tán ra ngọn lửa kinh khủng dị thường, Vương Diệu lại dám đón đỡ. Vương Diệu bắt lấy mặt trời nhỏ, không chút do dự hướng Dương Thiên Lăng ném đi. Dương Thiên Lăng vội vàng đổi thành quang thần thủ vệ dung hợp, thân cao cũng lập tức tăng vọt. Ánh sáng thần chiến giáp. Dương Thiên Lăng thả ra cái kỹ năng thứ nhất, lập tức một cái màu vàng nóng chiến giáp mặc lên người. Mặt trời nhỏ đâm vào Dương Thiên Lăng trên thân, lập tức mũi tên phá không mà đến, cắm vào mặt trời nhỏ bên trong, lập tức nổ tung vang lên, Dương Thiên Lăng bị tạc bay ra ngoài, trên người màu vàng nóng chiến giáp toàn bộ vỡ vụn, lộ ra nguyên bản khôi giáp. Dương Thiên Lăng nhảy lên một cái, trong tay kết xuất một cái đại ấn, một vệt sáng phát ra. Ánh sáng thần một đòn. Năng lượng sóng ánh sáng xông thẳng Vương Diệu mà đến, Vương Diệu ánh sáng né tránh, Dương Thiên Lăng chuyển động thân thể, năng lượng sóng ánh sáng theo Vương Diệu di động theo sát phía sau. Ánh sáng thần một đòn có thể nói là chuyên môn đối phó tốc độ hình chiến đấu sư, trong nháy mắt có thể đem người sử dụng tốc độ tăng lên. Tốc độ ánh sáng tuyệt đối sẽ so cái khác tốc độ phải nhanh, cho dù Vương Diệu tốc độ cực nhanh, như trước vẫn là bị ánh sáng thần một đòn đánh trúng. Vương Diệu chỉ được có thể gắng gượng chống đỡ, loại tình huống này cũng chỉ có thể liều thú năng, ai thú năng trước hao hết, ai trước hết xong đời. Công kích hắn. Lam Dương từ phía sau lưng đánh tới, đã đổi thành Hàn Thiên Xà phụ thể dung hợp trạng thái. Đệ nhất kỹ năng Thiên Xà phụ thể, Lam Dương chân trước hóa thành một ngày thật dài đôi rắn chỗ qua địa phương, mặt đất đều là kết thành băng. Lam Dương cũng thoáng cái biến đến chừng cao 5m, thân trên cũng không có biến hóa gì lớn, chỉ là hạ thân đôi rắn thật dài. Thứ hai kỹ năng phát động, Lam Dương bên cạnh tạo thành mảng lớn băng kiếm, băng kiếm điên cuồng xoay tròn lấy. Đi. Băng kiếm phong vây quanh mà đi, thẳng hướng Vương Diệu phía sau mà đi. Vương Diệu không nhúc nhích, phản phất không có cảm nhận được phía sau bay tới băng kiếm, toàn bộ chú ý đều đặt ở ngăn cản ánh sáng thần một đòn bên trên. Ngay tại băng kiếm sắp giáng lâm thời điểm, Vương Diệu đột nhiên nhảy lên một cái, tránh thoát băng kiếm công kích. Mảng lớn băng kiếm cùng ánh sáng thần một đòn phát ra năng lượng sóng ánh sáng đụng vào nhau, Dương Thiên Lăng chỉ được trước đem băng kiếm dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại lần tìm tới Vương Diệu. Vương Diệu như trước vẫn là lựa chọn tiếp tục phòng ngự, bỏ đi hao tổn chiến là Vương Diệu lúc này lựa chọn tốt nhất. Lam Dương không từ bỏ, bên cạnh lần nữa ngưng tụ lượng lớn binh khí, không chỉ có băng kiếm, băng đao, băng la chắn, băng kích,
băng kiếm, băng truy. Mảng lớn vũ khí hiện ra. Lam Dương thứ 2 kỹ năng băng la vạn vật, có thể ngưng tụ ra bất đồng thủ đoạn công kích, đối với đối thủ tiến hành phong tỏa tính công kích. Lần này ta nhìn ngươi như thế nào tránh. Lam Dương vung tay lên, mảng lớn binh khí hướng về Vương Diệu mà đi, từ bốn phương tám hướng đem Vương Diệu bao bọc vây quanh. Cứ như vậy, Vương Diệu liền bị triệt để phong tỏa ngăn cản đường lui, chỉ có thể đón đỡ công kích. Đóng lại. Chương 46, đối chiến Vương Diệu xuống. Chương 46, đối chiến Vương Diệu xuống. Vương Diệu rơi vào trong nguy cơ, cũng không có bối rối, lập tức thú năng ngoại phóng, lần nữa tăng cường tự thân lực phòng ngự. Vương Diệu thu hồi chính mình ngăn cản Dương Thiên Lăng công kích hai cánh tay, lập tức hướng bên cạnh né tránh. Ánh sáng thần một đòn phát ra năng lượng sóng ánh sáng đánh vào công kích tới băng vũ khí, Dương Thiên Lăng lập tức điều chỉnh lần nữa đánh phía Vương Diệu. Vương Diệu lần nữa di động trở về vị trí cũ, cũng không ngăn cản công kích, trực tiếp bị ánh sáng thần một đòn đánh trúng. Năng lượng sóng ánh sáng đẩy Vương Diệu, trong nháy mắt liền ra Lam Dương phạm vi công kích. Vương Diệu tăng tốc độ tránh ra, trong nháy mắt liền tới đến Lam Dương trước người. Titan trọng quyền. Vương Diệu một đôi nằm đấm, trực tiếp đánh vào Lam Dương đuôi rắn bên trên. Một quyền này uy lực lớn, Lam Dương đuôi rắn thế mà trực tiếp đứt gãy, Lam Dương hai chân khôi phục ngã trên mặt đất. Vương Diệu một cái kẹt lại Lam Dương, đem Lam Dương ném ra chiến đấu sân bãi, lần nữa đào thải một cái. Mà lúc này, Dương Thiên Lăng ánh sáng thần một đòn cũng dừng lại, Dương Thiên Lăng thú năng đã thấy đáy, không thể lại tiếp tục thi triển xuống dưới. Vương Diệu ngồi Dương Thiên Lăng thời gian nghỉ ngơi, cấp tốc đi tới Dương Thiên Lăng trước mặt, lại là đấm ra một quyền, đem Dương Thiên Lăng đào thải. Vương Diệu lần nữa chuyển đổi sủng thú, đổi thành chính mình cái thứ nhất sủng thú, khôi giáp phụ thể, phía sau cánh chim giang ra, trực tiếp lên tới bầu trời, ép thẳng tới Phong Mục mà đi. Phong Mục thì là vỗ cánh tranh né Vương Diệu truy kích, Vương Diệu đuổi theo một trận lập tức chuyển phương hướng, ép thẳng tới Ngụy Viêm mà đi. Từ đầu đến cuối, Ngụy Viêm liền không có xuất thủ qua, mà là vẫn đứng ở nơi đó. Ngay từ đầu bởi vì đối phương nhiều người, Vương Diệu tìm không thấy thời cơ công kích Ngụy Viêm, lúc này càng đi về phía sau, Vương Diệu cảm giác bất an càng mạnh. Ở Vương Diệu trong lòng, Ngụy Viêm tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất một cái, chỉ là cái thứ nhất sủng thú liền thu hoạch được hoàng giai tán thành, ở toàn bộ chiến đấu sư trong lịch sử, cũng chỉ hắn một người làm được. Ngụy Viêm lúc này vẫn như cũ hiện ra tại đó không động, đối mặt sắp giáng lâm công kích mảy may không hề bị lay động. Phong Mục vội vàng kéo cung cài tên, mũi tên liên tục bắn ra, ép thẳng tới Vương Diệu mà đi. Vương Diệu chỉ được xoay người tránh né, Phong Mục không còn trốn tránh, phía sau cánh chim đập, hướng về Vương Diệu mà đi. Gặp tình hình này, Vương Diệu lập tức liền rõ ràng Ngụy Viêm tuyệt đối ở tụ lực cái gì công kích, mà lại là không thể bị người đánh gãy. Vương Diệu thủ hộ gió phát động, lập tức xuất hiện mảng lớn tâm chắn đem Vương Diệu vây quanh ở bên trong. Vương Diệu ngay sau đó lần nữa phát ra gió xoáy vũ, một cô gió xoáy trong nháy mắt xuất hiện, xen lẫn mảng lớn lông vũ, thẳng đến Ngụy Viêm mà đi. Phong Mục vỗ cánh, tăng tốc độ vòng qua Vương Diệu đi tới Ngụy Viêm trước người. Lập tức Phong Mục phía sau xuất hiện mảng lớn hư ảnh, từng cái trong tay cầm trường cung, thiên quân vạn mã phát động. Phong Mục lấy ra ba chi mũi tên, kéo cung bắn ra, nhật nguyệt tinh phát động. Ở trong mắt Vương Diệu, phản phất thật sự có hàng ngàn hàng vạn chi mũi tên thẳng đến tới mình. Vương Diệu liều mạng phát động thủ hộ gió, mảng lớn tấm chắn xuất hiện ngăn tại trước người. Mũi tên xuyên qua từ trên trời giáng xuống lông vũ, trong nháy mắt đem nó càn quét, ép thẳng tới tấm chắn mà đi. Nổ tung một tiếng tiếp lấy một tiếng, tấm chắn một mặt tiếp lấy một mặt vỡ vụn. Tiếng nổ còn chưa kết thúc, tấm chắn cũng vẫn như cũ còn tại vỡ vụn, mà Vương Diệu thì như là một đầu mãnh hổ, trong nháy mắt nhào tới Ngụy Viêm trước người. Phong Mục vội vàng hạ xuống, ngăn tại Vương Diệu trước mặt. Vương Diệu gió táp gai nhọn phát động, hướng về phía Phong Mục ngực công tới. Phong Mục liên tiếp lui về phía sau mấy bước, dùng hết tự thân sở hữu thu năng phòng cho thuê ở Vương Diệu thế công. Cũng liền tại lúc này, Ngụy Viêm mở hai mắt ra. Phong Mục, ngươi vất vả rồi, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Phong Mục lập tức hất ra Vương Diệu, chính mình hướng bên ngoài sân đi đến. Vương lão sư, dùng ngươi mạnh nhất năng lực, chúng ta thật tốt đến đánh một trận đi. Ngụy Viêm khí thế trên người điên cuồng kéo lên, Vương Diệu không khỏi sững sờ, lại đã đạt tới thiên tướng cảnh. Phẫn nộ giao phó cho Ngụy Viêm cái kỹ năng thứ nhất tức giận, cần thời gian dài tụ lực, từ đó làm thực lực của mình tăng lên một cảnh giới, đồng thời sẽ tiến vào phẫn nộ trạng thái. Mặc dù chỉ là tăng lên tới thiên tướng cảnh sơ kỳ, nhưng là lại thêm phẫn nộ trạng thái, Vương Diệu lại trải qua vừa mới tiêu hao, đầy đủ đánh một trận. Vương Diệu không dám khinh thường, lập tức chuyển đổi đến rừng rậm vượn sủng thú, thân thể tăng vọt khí thế kéo lên. Trọng lực đè ép. Vương Diệu trực tiếp phóng thích trọng lực đè ép, hướng về Ngụy Viêm đi qua. Ngụy Viêm cũng không lùi về sau, trực tiếp hướng về Vương Diệu đi đến, mấy bước liền bước vào Vương Diệu trọng lực đè ép phạm vi. Ngụy Viêm vẫn như cũ đi lại như thường, cũng không nhận được trọng lực đè ép ảnh hưởng. Gấp 10. Lập tức, trọng lực đè ép cường độ gia tăng, Ngụy Viêm vẫn như cũ như là tản bộ đi hướng Vương Diệu. Vương Diệu nhướng mày, gấp 20 lần. Ngụy Viêm dừng lại một chút, bỗng nhiên chạy, mặc dù chạy không nhanh, nhưng lại nhường Vương Diệu giật nảy cả mình. Gấp 20 lần trọng lực đè ép, Ngụy Viêm thế mà còn có thể chạy. Vương Diệu cắn răng một cái, 50 lần. Ngụy Viêm trực tiếp ở trọng lực dưới sự ảnh hưởng quỳ trên mặt đất, may mắn hai tay vội vàng chống đất, không thì liền ngã rầm trên mặt đất. Ngụy Viêm cắn răng lần nữa đứng lên, từng bước một đi hướng Vương Diệu, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Vương Diệu kinh hãi há miệng ra, dù cho người cùng cảnh giới, đối mặt hắn trọng lực đè ép lúc, cũng không có mấy cái không có đủ làm được Ngụy Viêm như thế. Bên ngoài sân Đường Vân Hải cũng là giật mình, chính mình là tự mình cùng Vương Diệu luận bàn, đối mặt Vương Diệu 50 lần trọng lực đè ép lúc, chính mình có thể ăn không ít thua thiệt, mà Ngụy Viêm lại có thể làm được như thế, thực sự để cho người ta khó có thể tin. Đã rời khỏi thi đấu đài 6 người đều là giật mình,
Vương Diệu dưới tình huống bình thường trọng lực đè ép, bọn hắn đều chịu không được, nhất là Dạ Lam càng là trực tiếp ngã trên mặt đất, mà Ngụy Viêm thế mà chịu đựng 50 lần, cái này nên là khủng bố đến mức nào a?
Vương lão sư, ngươi một quyền kia rất mạnh, chúng ta liền một quyền phân thắng thua như thế nào?
Ngụy Viêm khoảng cách Vương Diệu đã không đủ 3m.
Được.
Vương Diệu một lời đáp ứng, cũng là không có cách nào, dù sao những học sinh khác đang nhìn, nếu như mình cự tuyệt, chẳng phải là hết sức mất mặt.
Không cần rút về trọng lực để ép.
Vương Diệu nhướng mày, cái này Ngụy Viêm đến tuột cùng nghĩ như thế nào?
Thế mà không để cho mình rút về trọng lực để ép, ở trọng lực đè xuống, hắn Ngụy Viêm làm sao có thể chịu được chính mình Titan trọng quyền?
Tất nhiên Ngụy Viêm mở miệng nói, Vương Diệu đương nhiên sẽ không rút lui trọng lực để ép, Titan trọng quyền bắt đầu tụ lực.
Ngụy Viêm hít sâu một hơi, cũng giơ lên nắm đấm, một cỗ vô hình khí lưu ở Ngụy Viêm nắm đấm bên cạnh chạy.
Ngụy Viêm thẳng đến Vương Diệu mà đi, Vương Diệu cũng tại lúc này khởi hành.
3m khoảng cách kỳ thực rất gần, nhưng hai người nhưng đi rất chậm.
Nắm đấm đụng vào nhau một khắc này, một cỗ cường đại sóng khí trong nháy mắt tứ tán đến, càn quét toàn bộ sân huấn luyện.
Lập tức, ở Đường Vân Hải cùng 6 người khác nhìn chăm chú, Vương Diệu bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó trọng lực đè ép cũng trong nháy mắt sụp đổ.
Vương Diệu ngã ầm ầm trên mặt đất, Ngụy Viêm vẫn như cũ duy trì ra quyền tư thế.
Đường Vân Hải cùng 6 người hoàn toàn lâm vào giật mình bên trong, nhất là Lâm Dương, hắn tự mình thể nghiệm qua Titan trọng quyền, biết Titan trọng quyền lực lượng khủng bố đến mức nào.
Mà lúc này, Vương Diệu đang đánh ra Titan trọng quyền về sau, thế mà bị Ngụy Viêm đánh bại, cái này khiến Lam Dương trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh trở lại.
Đóng lại.
Chương 47, cường thế Vương Diệu.
Chương 47, cường thế Vương Diệu.
Vương Diệu thì là trong lòng âm thầm tiêu khổ, không nghĩ tới bị học sinh của mình đánh bại, hơn nữa còn là thảm như vậy, lần này trực tiếp mấy cây xương cốt gãy mất, bây giờ căn bản liền dậy không nổi.
Đường Vân Hải tự nhiên nhìn ra Vương Diệu tình trạng quất bách, lập tức sủng thú dung hợp, một cái ánh sáng nhét vào Vương Diệu trên người.
Chỉ chốc lát, Vương Diệu liền đứng lên, nhưng nhìn xem Ngụy Viêm ánh mắt thì có chút quái dị.
Lần này các ngươi mặc dù đánh bại Vương Diệu lão sư, không thể kiêu ngạo tự mãn, Vương Diệu lão sư cũng không có thể hiện ra thực lực chân chính của mình, nếu không thì các ngươi căn bản cũng không cơ hội.
Đường Vân Hải nói.
Vâng.
Bảy người cùng kêu lên đáp.
Hôm nay phối hợp của các ngươi quả thật không tệ, ở hoàn toàn chưa quen thuộc đối thủ, cắt cùng đồng đội năng lực chưa quen thuộc dưới tình huống thể hiện ra chiến đấu như vậy, đúng là phi thường không tệ.
Nhưng cũng có vấn đề vị trí, ta cũng không muốn nói nhiều, chính các ngươi tìm xem vấn đề ở chỗ nào.
Vương lão sư, chúng ta đi.
Bảy người nhìn qua đi xa hai người nhún vai, liền vây tại một chỗ thảo luận lên vừa mới chiến đấu.
Chúng ta vấn đề lớn nhất hẳn là đem phần thắng toàn bộ đặt ở Ngụy Viêm trên người, nếu như ngay từ đầu Vương lão sư liền đối với Ngụy Viêm phát động công kích, chúng ta khả năng liền sẽ bại.
Dương Thiên Lăng nói.
Không sai, ta kỹ năng này cần đại lượng thời gian tụ lực, nếu như đối thủ phát hiện ra trước, chúng ta cục diện liền sẽ biến đến hết sức bị động.
Phương diện khác cũng không có vấn đề gì lớn, đều là kỹ năng mới phối hợp thêm vấn đề, nhiều rèn luyện liền tốt.
Ta cảm thấy trọng yếu nhất chính là đối với một trận chiến đấu tiến hành nhiều cái chiến thuật chuẩn bị, nếu không thì một cái chiến thuật xảy ra vấn đề chúng ta liền có khả năng đẩy bàn đều thua.
Đường Tiến Tiến túi đầu trầm tư nói.
Chúng ta còn có một vấn đề, lần này rõ ràng quá ỷ lại thứ hai sủng thú giao phó kỹ năng, chúng ta đệ nhất sủng thú giao phó kỹ năng cơ bản không có lớn phát huy, cần phải đem đệ nhất đệ nhị sủng thú kỹ năng toàn bộ dung hợp được, đạt tới tốt nhất chiến đấu hiệu quả.
Phong Mục mở miệng nói.
Ừm, không sai.
Lam Dương gật đầu.
Chúng ta trước hết nhằm vào hôm nay chiến đấu, lần nữa mô phỏng ra mấy bộ chiến thuật đi ra, các ngươi cảm thấy thế nào?
Tinh Vân Nhi đề nghị.
Không có vấn đề, ta đồng ý.
Dạ Lam nhấc tay biểu thị đồng ý.
Phụ sướng phụ tùy.
Năm người cùng nói.
Sau đó bảy người đều là cười ha hả, bắt đầu an bài chiến thuật mới.
Lúc này, Đường Vân Hải trong văn phòng, Vương Diệu ngồi ở Đường Vân Hải đối diện, hai người chậm rãi thưởng thức trà.
Hôm nay cảm giác như thế nào?
Đường Vân Hải buông xuống đồ uống trà.
Đường viện trưởng, tha thứ ta nói thẳng, những hải tử này để ở chỗ này thật sự là lãng phí, học viện có thể cân nhắc đem bọn hắn đưa đến cái chỗ kia.
Người xác định,
bọn hắn bảy người thiên phú không tầm thường, đưa đến cái chỗ kia, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ là đứng tại toàn bộ học đại lục chóp đỉnh. Ở nơi đó cũng chưa từng xuất hiện nhiều như vậy ưu tú thiếu niên, bọn hắn đến đó tuyệt đối sẽ bị xem như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng.
Ta cũng biết, đem những này hải tử để ở chỗ này có chút lãng phí, nhưng đi cái chỗ kia đối với học viện tổn thất rất lớn.
Viện trưởng, mấy năm gần đây Ma Tông hành động càng ngày càng rỡ. Cái này mấy ngàn năm thời gian Thái Bình rất có thể liền sẽ bị đánh vỡ, toàn bộ học đại lục cùng phản độ đại lục cần những người tuổi trẻ này.
Vì cái gì nói như vậy?
Đường Vân Hải nghi ngờ nói.
Kỳ thật ta nguyên bản sẽ không tới Liêu Thành, nhưng ở một năm trước hắn tọa hóa.
Hắn, chỉ chính là.
Đường Vân Hải không hề tiếp tục nói, vị kia tuyệt đối là cả nhân tộc mạnh nhất tồn tại, bây giờ cũng đã rời đi, có thể bên ngoài nhưng không có thu đến một chút tin tức.
Không sai, hắn trước khi đi lưu lại di ngôn, yêu cầu sở hữu ngoại viện tốt nghiệp đệ tử đi tới đại lục các nơi, tìm kiếm thiên phú cực cao một đời mới.
Chúng ta những thứ này ngoại viện đệ tử trong vòng một đêm đi đại lục các nơi, ta được phái tới Liêu Thành.
Ta mặc dù không biết hắn đến tột cùng dự đoán được cái gì, nhưng nhất định là quan hệ hai mảnh đại lục đại nạn, không thì hắn sẽ không cần cầu sở hữu ngoại viện tốt nghiệp đệ tử làm như vậy.
Nếu như ta không đồng ý những hải tử kia đi, ngươi sẽ làm sao?
Ta chọn đem bọn hắn cưỡng ép mang đi, không riêng gì Liêu Thành học viện, cái khác tam đại học viện học viên ưu tú, ta đều sẽ cưỡng ép đem bọn hắn mang đi.
Ngươi muốn cướp người?
Đường Vân Hải chạy nhảy một cái đứng lên.
Viện trưởng, vì nhân tộc, vì toàn bộ sinh linh, ta sẽ làm như vậy.
Viện trưởng, các các ngươi có thời gian một năm cân nhắc, một năm sau ta liền sẽ cưỡng ép dẫn bọn hắn đi. Ta biết ta đánh không lại ngươi, nhưng bọn hắn nhất định có thể. Vương Diệu dứt lời liền trực tiếp ra Đường Vân Hải văn phòng, Đường Vân Hải tê liệt trên ghế ngồi. Vương Diệu nói không có sai, cái chỗ kia trực tiếp tới người bọn hắn chính xác không cách nào chống lại. Đường Vân Hải cũng nghĩ đem 7 người này đưa vào cái chỗ kia, nhưng học viện có tính toán của mình, vì Liễu Thành học viện ở toàn bộ khu vực xếp hạng, học viện không nguyện ý thả những hải tử này đi. Học viện thậm chí muốn dựa vào 7 hải tử, đem Liễu Thành học viện thứ tự đứng vào đại lục học viện trong bảng. Cứ như vậy, học viện nhất định phải một lần nữa suy tính, Đường Vân Hải lập tức đứng dậy, đi tìm viện trưởng thương nghị. Vương Diệu ra Đường Vân Hải văn phòng, liền nhận được Ngụy Viêm điện thoại, nói sân huấn luyện xảy ra chút việc gấp. Vương Diệu cúp điện thoại, liền thẳng đến sân huấn luyện mà đi, mà trước mắt 7 người đứng thật tốt, cũng không có cái gì việc gấp à. Ngụy Viêm, ngươi không phải nói có việc gấp sao? Vương lão sư, là như vậy, chúng ta muốn cùng ngươi lại đánh một trận, ngươi thấy thế nào? Lại đánh một trận? Đúng a. Chúng ta suy nghĩ thật lâu, thực chiến có thể tốt nhất rèn luyện chúng ta suy nghĩ một chút, cũng chỉ có Vương lão sư ngài có thể làm đối thủ của chúng ta. Vương lão sư, ngươi có dám hay không a? Vương Diệu khẽ miệng giật một cái, bọn này tiểu tử thật đúng là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, cố ý khiêu khích chính mình nha. Tốt. Vậy liền đánh một trận đi. Vương Diệu trực tiếp đi thẳng đến sân huấn luyện trung ương, Ngụy Viêm 7 người toàn bộ đứng thẳng. Đồng thời thả ra thú năng, trong nháy mắt hoàn thành cùng sủng thú dung hợp. Nửa canh giờ sau, Vương Diệu từ dưới đất bò dậy, chính mình lại thua, lần này thua so với một lần trước nhanh hơn, lần này Ngụy Viêm cũng không có sử dụng loại kia kỹ năng, 7 người dùng một loại chiến thuật mới đem chính mình đánh bại. Vương Diệu chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, quay người liền muốn rời đi. Vương lão sư chờ một chút, chúng ta lại đến một trận đi. Ngụy Viêm nói. Vương Diệu chỉ cảm thấy mặt nóng bỏng, bọn này tiểu tử là muốn ồn ào loại nào, thế mà còn phải lại tới một lần. Ngụy Viêm thấy Vương Diệu chậm chạp không đồng ý, liền xoay người, quay trở về. Được rồi, Vương lão sư không đánh được, chính chúng ta luận bàn đi. Vương Diệu cắn răng, thế mà còn muốn dùng phép khích tướng, ta chịu được. Không nghĩ tới Vương lão sư yếu như vậy, đánh một trận lại không được. Dạ Lam mở miệng nói. Đừng nói mỏ, Vương lão sư thế nhưng là học viện mạnh nhất lão sư. Tinh Vân Nhi nói. Vương Diệu xoay người, tốt, lại đến một trận. Ta chính là Vương lão sư là học viện mạnh nhất lão sư đi. Sảng khoái như vậy đáp ứng. Tinh Vân Nhi cười nói. Vương Diệu khỏe miệng lại là vừa rút, lại không đồng ý các ngươi những tiểu tử này, liền đem ta tổn hại chết rồi. Không đồng ý còn có lựa chọn khác sao? Đóng lại. Chương 48, nguy cơ giáng lâm. Chương 48, nguy cơ giáng lâm. Sau đó nửa giờ, nhường Vương Diệu thế nhưng là chịu nhiều đau khổ. Vương Diệu tuyệt đối không nghĩ tới, bọn này tiểu tử thế mà còn có một bộ khác chiến thuật, đem chính mình làm cho vận dụng một chút ẩn nút năng lực, nhưng như cũng bại bởi bọn này tiểu tử. Mặc dù một mực bị đánh, nhưng Vương Diệu trong lòng nhưng thật cao hứng, không nghĩ tới những tiểu tử này cư nhiên như thế có thiên phú, có thể làm thầy của bọn hắn, Vương Diệu cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Vương Diệu một mực đối tiếp Ngụy Viêm đám người huấn luyện. Thẳng đến sở hữu chiến thuật toàn bộ sử dụng hết mới thôi. Vương Diệu ở vui vẻ sau khi, cũng đối 7 người làm ra tính nhắm vào kế hoạch huấn luyện, hướng Đường Vân Hải đưa ra tự mình dạy bảo 7 người. Đường Vân Hải mặc dù vừa cùng Vương Diệu phát sinh một chút ma sát nhỏ, nhưng vẫn là đáp ứng Vương Diệu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, cho đến ăn Tết cùng ngày, Vương Diệu mới đem 7 người thả đi, kết thúc huấn luyện. Ngay hôm đó, chính vào học đại lục năm mới ngày cuối cùng, giữa trưa Vương Diệu rốt cục đem 7 người thả đi. Mọi người chuẩn bị đi đâu? Ngụy Viêm hỏi. Ta đi lão sư nơi đó. Phong Mục mở miệng nói. Ta về nhà. Về nhà. Ta cũng trở về nhà. Dương Thiên Lăng, Lam Dương, Dạ Lam liên tiếp nói. Ta gia tộc niên hội. Tinh Vân Nhi nói. Đường Thiến Thiến chưa hề nói, Ngụy Viêm cũng rõ ràng, Đường Thiến Thiến tự nhiên là muốn cùng Đường Vân Hải cùng một chỗ. Nguyên bản định cùng các ngươi cùng một chỗ tụ một cái, xem ra là không có thời gian, vậy liền qua hết năm tụ đi. Không có vấn đề. Mấy người đều gật đầu đồng ý. Cái kia mọi người liền tản đi đi. Chúc mừng năm mới a. Chúc mừng năm mới. 7 người riêng phần mình chúc phúc qua đi, liền tứ tán rời đi. Lúc này cửa trường học chỉ còn lại Ngụy Viêm cùng Đường Thiến Thiến hai người. Ngươi không trở về nhà sao? Trong nhà chỉ có một mình ta. Ngụy Viêm cười khổ nói. Như vậy đi. Buổi tối hôm nay ta đi ra cùng ngươi. Gia Gia ngươi đồng ý không? Ta liền nói đi tìm Vân Nhi, Gia Gia lại không thể cản ta. Có thể. Nhớ mời ta ăn kem ly, cảm tạ một cái ta đối với ngươi ấm áp. Trời lạnh như vậy ăn kem ly, nơi đó có thể ấm áp. Có ta ở đây liền ấm áp, chẳng lẽ không đúng sao? Đường Thiến Thiến mân mê miệng. Ngụy Viêm cười cười, đương nhiên, có nhà ta Thiến Thiến ở. Ta không mặc quần áo ở trong đống tuyết đứng đấy cũng không lạnh. Ba Hoa, ngươi nhanh lên trở về đi, đừng bị Gia Gia ngươi tìm đến, nhìn thấy sẽ không tốt. Ta đã trưởng thành, Gia Gia không xen vào. Ngươi là không có việc gì a? Ta liền thảm rồi, Đường viện trưởng nếu là biết ta xuống tay với ngươi, hắn còn không quan tâm ta mạng nhỏ. Này ngược lại là một cái có thể chỉnh ngươi biện pháp. Trái tim thật đau, đối với ta quá tàn nhẫn. Ngụy Viêm chứa một bộ đau lòng bộ dáng. Ngươi là diễn viên, ta vậy mới không tin ngươi. Đi trước, nhớ kỹ ta kem ly a. Nhà ta đang yêu phân phó chuyện. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Ngụy Viêm đưa mắt nhìn Đường Thiến Thiến biến mất ở trong học viện, quay người hướng trong nhà đi đến. Khoảng chừng hơn một năm chưa có trở về qua phòng nhỏ, cũng hẳn là trở về nhìn một chút. Trở lại phòng nhỏ, Ngụy Viêm lập tức liền hối hận, bởi vì phòng nhỏ đã nội tạng không còn hình dáng. Ngụy Viêm bình thường vô cùng lười, nhìn thấy bẩn thỉu phòng lập tức có loại toàn thân không còn chút sức lực nào cảm giác. Không có cách, không thu thập một cái, ban đêm không có cách nào ở, chỉ được động thủ thu thập. Cái này thu thập một chút liền là một buổi trưa, thu thập xong đã hơn 7 giờ tối. Ngụy Viêm sờ sờ bụng, từ khi có phẫn nộ về sau, bạo thực chủ đạo vị trí bị nắm giữ, chính mình cũng rốt cục không cần rượu chè ăn uống quá độ, chỉ là cái này tính tình trong lúc vô tình liền sẽ buộc phát ra. Ngụy Viêm đi ra cửa nhà, phụ cận tiến vào quán đồ nướng, còn tốt ông chủ ăn Tết cũng không có đóng cửa, Ngụy Viêm điểm chút thịt xiên, tùy tiện đệm vừa xuống bụng con. Vừa vặn lúc này Ngụy Viêm nhận được Đường Tiến Tiến tin tức, Ngụy Viêm cười một tiếng, ra quán đồ nướng, mua một cái ô mai vị kem ly hướng về Liêu Thành quảng trường mà đi. Liêu Thành quảng trường cũng là hai người lần thứ nhất gặp mặt địa phương, nhớ tới hai người lần thứ nhất gặp mặt tình hình, Ngụy Viêm không khỏi nở nụ cười. Ngụy Viêm, có vấn đề. Thanh âm tức giận truyền vào Ngụy Viêm đại não, Ngụy Viêm sững sờ, vấn đề gì? Ma khí chập chờn phi thường cường liệt. Ta cũng ngửi thấy, toàn bộ Liêu Thành đều bao phủ ở ma khí bên trong. Bạo thực thanh âm cũng truyền vào Ngụy Viêm trong đại não. Cái gì? Ý của ngươi là ma tông người? Ngụy Viêm cực kỳ chấn kinh, ma khí diện tích lớn bao phủ Liêu Thành, cũng chỉ có ma tông xâm lấn. Rất có thể. Đương nhiên, bên trên bầu trời một đoàn màu tím khói lửa nổ tung, trong nháy mắt ma khí ở Liêu Thành từng cái địa phương tàn phá bừa bãi. Khoảng cách Ngụy Viêm gần nhất một cửa tiệm đống nhiên nổ tung, một người mặc quần áo màu đen che mặt nam giới đi ra. Nam giới trên người ma khí vần quanh, đã ở vào cùng sủng thú dung hợp trạng thái chiến đấu. Chết đi. Nam giới âm u lạnh lẽo thanh âm truyền đến, Ngụy Viêm không khỏi phát ra một cái lạnh run. Ngụy Viêm lập tức cũng cùng bạo thực hoàn thành dung hợp, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, bất quá cũng là linh binh cảnh mà thôi, ta còn gì phải sợ. Nam giới liếc mắt nhìn Ngụy Viêm, thế mà còn là một cái chiến đấu sư, giết một cái chiến đấu sư, thiếu chủ ban thưởng thế nhưng là vô cùng phong phú. Nam giới phát ra một cái quả cầu năng lượng, bao vây lấy lượng lớn ma khí, thẳng đến Ngụy Viêm mà đến. Ngụy Viêm không tránh né, cùng bạo thực giải trừ dung hợp trạng thái. Bạo thực ngăn tại Ngụy Viêm trước mặt, một ngụm đem bay tới quả cầu năng lượng nuốt xuống. Nam giới sững sờ, hừ. Trong tay nam tử một cái năng lượng dấu ấn kết xuất, lượng lớn quả cầu năng lượng phát ra, bao trùm Ngụy Viêm cùng bạo thực. Vừa vặn đói bụng, có thể ăn no. Bạo thực mở ra miệng rộng, một cỗ cường đại hấp lực bao phủ lại những năng lượng kia bóng, trong nháy mắt liền đem những năng lượng kia bóng toàn bộ nuốt xuống. Để nguyên nếm thử công kích của mình, đến cỡ nào ra rưởi. Bạo thực hé miệng, quả cầu năng lượng dốc toàn bộ lực lượng, nam giới xoay sở không kịp để phòng đội vàng lùi về sau, vẫn như cũng bị năng lượng của mình bóng đánh trúng. Ngụy Viêm cùng bạo thực trong nháy mắt hoàn thành dung hợp, thẳng đến nam giới mà đi. Quả cầu năng lượng nổ tung kết thúc, nam giới vừa chậm thở ra một hơi, Ngụy Viêm liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngụy Viêm hai tay duỗi về phía trước, càng không ngừng chuyển động, một cái tiểu hắc hang xuất hiện, thôn phệ lô đen phát động. Nam giới thân thể không bị khống chế hướng Ngụy Viêm bên cạnh di động, Ngụy Viêm đẩy về trước, thôn phệ lô đen bay ra đánh vào nam giới trên người. Nam giới chỉ cảm thấy mình thú năng trong nháy mắt liền bị thôn phệ, trên người ma khí cũng tại trong nháy mắt biến mất. Không. Nam giới cả kinh kêu lên, ngay từ đầu chỉ là thú năng cùng ma khí bị thôn phệ, mà cả hai bị thôn phệ xong về sau, chính mình sinh mệnh năng lượng cũng tại phi tốc khô kiệt. Nam giới thân thể nhanh chóng khô héo, không bao lâu liền ngã ở trên mặt đất chết đi. Ngụy Viêm điện thoại di động kêu lên, một cái đến từ học viện tin nhắn xuất hiện. Sở hữu học viên, Liêu Thành gặp ma tông người xâm lấn, mời các vị học viên vì bảo vệ gia viên của mình mà chiến đấu, nhưng nhất định phải nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình. Ngụy Viêm để điện thoại di động xuống, thẳng đến Liêu Thành quảng trường mà đi. Liêu Thành quảng trường do người cực lớn, hẳn là ma tông người chọn lựa đầu tiên tàn phá bừa bãi địa điểm, mà Đường Thiến Thiến lúc này ngay tại Liêu Thành quảng trường, bây giờ đang rơi vào trong nguy cơ, chính mình nhất định phải nhanh chạy tới. Ngụy Viêm chuyển đổi thành cùng phẫn nộ dung hợp trạng thái, trong nháy mắt tiến vào phẫn nộ trạng thái, tốc độ tăng vọt, thẳng đến Liêu Thành quảng trường mà đi. Đóng lại. Chương 49, Ma tông xâm lấn. Chương 49, Ma tông xâm lấn. Lúc này, Liêu Thành trong sân rộng trên bình đài, rất nhiều người ngay tại chúc mừng năm mới, khói lửa liên tiếp trên không trung nổ tung. Đường Thiến Thiến ngồi ở một bên, nhìn lên bầu trời bên trong nở rộ pháo hoa, trên mặt mang nụ cười. Đột nhiên, một loại nguy cơ vô hình cảm giác đánh tới, Đường Thiến Thiến thoáng cái nhảy lên, quan sát đến tình huống xung quanh. Đường Thiến Thiến mày nhăn lại, cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, vậy mình vì sao lại có một loại cảm giác bất an đâu? Bầu trời phóng ra một đoàn màu tím pháo hoa, Đường Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn lại, cảm giác bất an trong lòng lập tức càng thêm mãnh liệt hơn. Đường Thiến Thiến đồng tử mở thật to, màu tím pháo hoa nở rộ ở giữa tựa hồ phóng thích ra một cỗ kỳ quái năng lượng ba động. Ma khí. Đường Thiến Thiến nghẹn ngào kêu lên. Lần trước ở bên trong mật tàng rừng rậm gặp được ma tông người, để lại cho hắn cực sâu ấn tượng, cũng khiến cho nàng đối với ma khí có loại cực kỳ minh mẫn cảm giác. Ma khí xuất hiện ở Liễu Thành, chỉ có thể nói rõ ma tông người ở Liễu Thành xuất hiện, hơn nữa còn là như thế ma khí nồng nặc, chỉ sợ toàn bộ Liễu Thành bây giờ đã trải rộng ma tông người. Ngay tại Đường Thiến Thiến kinh ngạc thời điểm, từng tiếng buồn gào truyền đến, không ngừng có người nằm ở trên mặt đất, mảng lớn ma khí bao phủ quảng trường. Đường Thiến Thiến lập tức cùng Cựu Vĩ Tuyết Hồ hoàn thành dung hợp, nhảy lên một cái. Chỉ thấy từng cái kỳ kỳ quái quái sinh vật xuyên qua trong đám người, không ngừng mà có người chết đi ngã xuống. Ma thú, thật là ma tông người. Ma thú là ma tông bồi dưỡng ra một loại cung cấp ma tông dùng cho chiến đấu sinh vật, toàn bộ đến từ bị ma tông bắt lấy sủng thú. Ma tông bắt được sủng thú về sau, đem ma khí rót vào sủng thú thể nội, làm sủng thú ghen, tính tình chờ phát sinh biến đổi lớn, trở thành ma tông phát động phá hoại một loại công cụ. Đường Thiến Thiến lập tức xuyên qua đám người, thẳng đến một đầu toàn thân tản ra ma khí ma thú chạy đi, một cái băng mâu trên tay nàng ngưng tụ. Cái kia ma thú là một đầu cực kỳ phổ thông sắt giáp trùng, nhưng đối với người bình thường mà nói nhưng như là ác ma, đã có mấy chục người chết tại cái kia sắt giáp trùng công kích đến. Đường Thiến Thiến vung ra trong tay băng mâu, bắn tại sắt giáp trùng trên đầu. Sắt giáp trùng hét lên một tiếng, ngẩng đầu tìm đúng Đường Thiến Thiến, thẳng đến Đường Thiến Thiến mà đi. Đường Thiến Thiến thi triển thú năng, lượng lớn băng truy hiện lên ở đỉnh đầu nàng bên trên. Băng truy mưa phát động, thoáng chốc, mảng lớn băng truy từ trên trời giáng xuống, hướng về sắt giáp trùng mà đi. Sắt giáp trùng trí tuệ không cao, cũng không lùi về sau thẳng đến mà đi, liền bị mảng lớn băng truy xuyên qua thân thể, ngã trên mặt đất. Mọi người nhanh lên rút lui quảng trường. Đường Thiến Thiến thanh âm thông qua thú năng cường hóa, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Cùng lúc đó, mảng lớn băng truy ngưng tụ ra, Đường Thiến Thiến khống chế băng truy phương hướng, hướng về những vị trí khác sắt giáp trùng đâm tới, một kích này giết chết bên trên 10 con sắt giáp trùng. Mọi người từ từng cái phương hướng chạy trốn, các ma thú lại bị chặn lại một bộ phận. Trên quảng trường chiến đấu sư cũng không chỉ Đường Thiến Thiến một người, giao thừa bên trong bồi người nhà đi ra chơi học viên không ít, lúc này bước ngoặt nguy hiểm bọn hắn từng cái toàn bộ đều đứng dậy. Ngoại trừ những thứ này tứ đại học viện học viên bên ngoài, cũng có một bộ phận đã không phải là học viên chiến đấu sư, nhao nhao cùng ma thú kịch chiến. Liêu Thành cửa thành đông, Lưu Cửu Thiên ngẩng đầu đứng ở trên tường thành, bảo kiếm trong tay chiếu lấp lánh. Đến rồi liền ra đi. Lập tức, trong thành liền dâng lên một đoàn màu tím khói lửa, Lưu Cửu Thiên nhướng mày, trong thành đã xảy ra vấn đề sao? Cửu Thiên, nhiều năm không thấy, không biết ngươi bây giờ tu luyện như thế nào, thế mà chạy ở như thế một cái địa phương quỷ quái, thật sự là cho sư phụ mất mặt ta. Phía dưới tường thành, thành quần kết đội ma thú hướng bên này đi tới, đứng tại trong đàn ma thú hương, thình lình chính là cuộc chiến. Sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ha 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 ha, tất nhiên còn nhận thức ta người sư huynh này, liền mở cửa thành ra, cùng nhau gia nhập ta ma tông. Sư huynh, ma tông chuyên môn phái ngươi tới đối phó ta sao? Không, chính ta lựa chọn đến. Nhiều năm không thấy, muốn cùng ngươi luận bàn một cái, thuận tiện thương lượng với ngươi chuyện gì, đem ngươi đổ đệ nhường cho ta đi. Thiên phú của hắn do ngươi chỉ dạy, thực là làm lầm hắn. Chính ta bất lưỡng lập, ta sẽ không bái ngươi làm thầy, ngươi không xứng. Phong một thanh âm truyền đến. Ta liền biết ngươi tên tiểu tử này cũng ở nơi đây, không có việc gì, chờ ta đánh bại sư phụ ngươi, ngươi liền biết ta xứng hay không. Sư đệ, tới đi. Phong một. Đệ tử ở. Bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ cửa đông phòng thủ do ngươi điều phối, bọn hắn toàn bộ nghe ngươi, bảo vệ cửa thành. Sư phụ, ta. Ngươi không cần nói, không muốn chất vấn năng lực của mình. Tất cả mọi người, lúc ta không có ở đây, Phong Mục mệnh lệnh chính là mệnh lệnh của ta. Tuân lệnh. Cửa đông quân coi giữ cùng nói. Sư huynh, đắc tội. Lưu Cửu Thiên từ trên tường thành nhảy xuống, bảo kiếm trong tay vung lên, lập tức nhấc lên một cỗ sóng lớn, ở vào hàng trước ma thú bị tung bay lên. Lưu Cửu Thiên một cái thuấn di liền tới đến hàng thứ nhất ma thú trước, một kiếm vung ra, hàng thứ nhất ma thú toàn bộ ngã trên mặt đất, đen nhánh máu chảy ra, bảo kiếm bên trên nhưng không có bị một vệt máu dính, vẫn như cũ chiếu lấp lánh. Tiến bộ thật lớn a. Cùng chiến nhấc lên trong tay đại truy, nhảy lên, giơ cao đại truy hướng phía dưới đập tới. Lưu Cửu Thiên giơ lên trong tay bảo kiếm, ngăn lại cuồng chiến trong tay đại truy, lại ngay cả liền lui về phía sau mấy bước. Không tệ, trên lực lượng tiến rất xa. Đón thêm một truy. Cuồng chiến chạy lấy đà mấy bước, vung đẩy lên trong tay đại truy, ngang nhiên đập xuống. Lưu Cửu Thiên chính diện nên đón, bảo kiếm trong tay ngăn cản, tiếp nhận một truy này. Lập tức, Lưu Cửu Thiên dưới thân thể trượt, chuyển qua đại truy, bảo kiếm chém ở cuồng chiến phần eo. Cuồng chiến đại truy vung một cái, thẳng đến Lưu Cửu Thiên đầu. Lưu Cửu Thiên thân thể đứng thẳng, bảo kiếm trong tay nghiêng người dựng thẳng lên, ngăn lại ngang vùng tới đại truy. Đại truy lực lượng cực lớn, Lưu Cửu Thiên bị đánh bay ra ngoài, đến bảy ma thú trước mặt. Chỉ thấy Lưu Cửu Thiên bảo kiếm trong tay phát ra tia sáng chói mắt, Lưu Cửu Thiên thân thể biến đến mờ đi, từng đạo ánh kiếm lấp lóe, liên tiếp có ma thú ngã xuống. Hai chúng ta quyết đấu, ngươi thế mà còn có tâm tình đi giết những xuất sinh này, bất quá này ngược lại là ngươi trước sau như một phong cách. Cùng chiến thẳng đến Lưu Cửu Thiên, một truy đánh tới hướng cái kia hư ảo thân ảnh, lại rơi cái khoảng không. Cùng chiến liên tiếp vung ra đại truy, càng không ngừng đánh về phía hư ảo thân ảnh, lại luôn thất bại, ma thú thì là một đầu tiếp một đầu ngã xuống. Rốt cục, cùng chiến một truy xuống dưới tìm tới Lưu Cửu Thiên thân ảnh, mà Lưu Cửu Thiên cũng là sớm có phòng bị, một kiếm đỡ được cùng chiến đại truy. Huyễn kiếm mua rất có thành tựu a. Cùng chiến thu tay lại bên trong đại truy, hai chúng ta trong lúc đó quyết đấu, cũng không cần cho ta chần chừ. Công thành. Cùng chiến lần nữa vung lên đại truy, thẳng đến Lưu Cửu Thiên. Lưu Cửu Thiên vung kiếm ngăn cản, lại bị cùng chiến một truy tiếp một truy áp chế, chỉ được càng không ngừng bị động phòng ngự. Mà ma thú đại quân thì là lao thẳng tới tường thành, con ngươi vằn vện tia máu, ma khí vờn quanh trên dưới, kích phát cái này bọn nó thể nội vệ giết bản tính. Đóng lại. Chương 50, trong thành ác chiến bên trên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, trong thành ác chiến bên trên. Liêu Thành trên không, một đầu ám ma bằng trên người, đứng đấy một đoàn người, toàn thân cao thấp tản ra kinh khủng ma khí, cầm đầu thanh niên mang theo mặt nạ, lạnh lùng nhìn phía dưới, người này chính là huyết sát. Hôm đó khuôn mặt của hắn bị hủy, dùng vô số kỳ chân dị bảo cũng không thể đủ chữa trị, tức hồn hển hắn đem lửa toàn bộ vung ngụy viêm một đoàn người trên người. Trải qua một phen kín đáo bố trí, hắn tự mình thỉnh động ma tông hai vị đại năng, lại dẫn đầu một chút ma tông người, cộng thêm số lớn ma thú, ở giao thừa bên trong tiến công, chính là muốn huyết tẩy Liêu Thành. Các ngươi làm hại mặt ta bị hủy, ta sẽ phá hủy các ngươi sinh tồn địa phương, để các ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ phần này đau nhức. Huyết sát cắn răng nói, trong lòng oán niệm cực kỳ nồng đậm. Ra lệnh, bảy người kia, ta muốn sống.
Vâng. Liêu Thành trên quảng trường, hơn 10 vị chiến đấu sư bị ma thú bao bọc vây quanh, trong đó liền bao quát Đường Thiến Thiến ở bên trong. Những ma thú này mặc dù không mạnh, nhưng là số lượng thật sự là quá nhiều, người bình thường không có một cái thoát đi quảng trường, toàn bộ đều chết tại nơi này. Bây giờ, cái này hơn 10 vị chiến đấu sư cũng bị vây khốn ở nơi này, trong lúc nhất thời không cách nào lao ra. Giết chết bọn này xuất sinh, liều mạng. Một tên thanh niên liền xông ra ngoài, trên người thú năng phóng thích, ngọn lửa chạy nhảy bắt đầu cháy rừng rực, mảng lớn ngọn lửa còn cuốn hắn, phóng tới một đống sắt bên trong giáp trùng. Sắt giáp trùng lập tức vây lại, lượng lớn sắt giáp trùng bị ngọn lửa đốt sống chết tươi, mà thanh niên kia cũng bị sắt giáp trùng bao bọc vây quanh. Sắt giáp trùng tản ra về sau, chỉ có một đám vết máu lưu tại trên mặt đất, có chút sắt giáp trùng khỏe miệng còn lưu lại thanh niên quần áo. Đường Thiến Thiến lạnh cả tim, thanh niên kia hẳn là tứ đại học viện học viên, bởi vì cha mẹ bị sắt giáp trùng giết chết, đã đánh mất lý trí, liều lĩnh xung phong liều chết, vẫn là chết tại sắt giáp trùng vây công phía dưới. Vây quanh Liễu Thành quảng trường ma thú chỉ có 3 loại, sắt giáp trùng, lạnh rắn cùng lòng dạ hiểm độc chim, đều là một loại cực kỳ nhỏ yếu tồn tại, có thể thật sự là số lượng quá nhiều, chậm rãi tiêu hao chiến đấu sư thú năng. Nương tựa theo tiêu hao chiến đấu sư thú năng, đã có mấy vị chiến đấu sư chết đi. Bây giờ còn lại hơn 10 vị, phần lớn thú năng cũng tiêu hao hơn phân nửa, bị bọn này ma thú tiêu diệt, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Là học viên đứng ra. Một vị nam tử trung niên mở miệng nói. Trung niên nam tử này là một đoàn người bên trong thực lực cường đại nhất, đã là linh binh cảnh đỉnh phong thực lực. Cộng thêm Đường Thiến Thiến hết thể 6 người đứng dậy, trung niên quét mắt một lần 6 người, đứng sau lưng hắn còn có 7 người. Chúng ta 8 người che chở các ngươi lao ra, các ngươi là nhân loại tương lai, các ngươi còn sống mới có thể vì chúng ta những thứ này người đã chết báo thù, vì Liêu Thành báo thù. Các ngươi không có ý kiến chứ? Trung niên sau lưng 7 người gật đầu, đều không có dị nghị, bọn hắn rõ ràng loại thời điểm này, bảo vệ những người tuổi trẻ này, so chính bọn họ còn sống càng quan trọng hơn. Những người tuổi trẻ này bên trong, có chút so với bọn hắn còn mạnh hơn, tương lai tất nhiên sẽ có thành tựu, cũng tự nhiên có thể vì bọn hắn báo thù. Không được, muốn đi cùng đi. Đường Thiến Thiến mở miệng nói. Cô nương, ta biết ngươi là Đường viện trưởng cháu gái, thiên phú của ngươi tương lai nhất định là đứng tại chỗ cao nhân vật, nhân loại sau này cần ngươi dạng này người trẻ tuổi, Liễu Thành cũng cần các ngươi đến báo thủ. Loại nguy cơ này trước mắt, có thể nhiều đi một cái là một cái, chỉ là chúng ta che chở các ngươi mà thôi, có cái gì vấn đề lớn. Đừng chơi liều, đi nhanh một chút. Nam tử trung niên một bước nhảy ra, mặt khác 7 người theo đứng ra, đem Đường Thiến Thiến chờ 6 người vây vào giữa. Đi. Nam tử trung niên hét lớn một tiếng, lập tức thân thể bắt đầu bành trướng. Hóa thân thành một đầu hơn 3m gấu đen lớn. Gấu đen vung lên gấu chảo, một đòn đập nát 5-6 con sắt giáp trùng, hai cánh tay bất đồng vung ấy, vì mọi người mở đường. Nơi xa một tòa cao chọc trời trên nhà cao tầng, hai cái hắc bảo nam tử đứng vững, yên lặng nhìn chăm chú lên quảng trường động tĩnh. Bọn hắn lại muốn phá vây, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Không cần, để bọn hắn phá vây đi. Ngươi điên rồi, thiếu chủ nói thế nhưng là toàn bộ giết chết. Nhìn thấy cái kia ở giữa nữ hài sao? Thiếu chủ ra lệnh, muốn bắt sống hắn. Phá vây sẽ từ từ tiêu hao bọn hắn, chờ bọn hắn không thể tại chiến đấu. Tự nhiên là có thể sống bắt nữ hài kia, lại đem những người khác giết chết. Không tệ, là cái biện pháp, nhưng cũng không thể bởi vì như thế để cho ta đám tiểu tể tử không công chịu chết, chỉ cần bảo vệ cô bé kia mệnh liền tốt, cái khác không quan trọng. Tốt ta. Theo ngươi, liền những cái kia cặn bã, ngươi còn coi bọn họ là thành bảo nhìn. Ta vất vất vả vả bồi dưỡng, ta đương nhiên xem như bảo nhìn. Cái kia nói chuyện nam giới trên thân phát ra ra một đạo yêu ớt ánh sáng trắng, chậm rãi khuyết tán ra. Ngay tại phá vòng vây một đoàn người, đột nhiên biến đến thuận lợi, các ma thú công kích đột nhiên chậm lại. Cũng không giống trước đó phát điên xông về trước giết, tăng thêm tốc độ, thừa dịp bọn này xuất sinh công kích chậm lại, chúng ta nhanh chóng phá vây. Giờ phút này, ở Liễu Thành về phía tây, Ngụy Viêm như là chiến thần giáng thế, một mạch liều chết mà đến, bị hắn gặp được ma thú, tất cả đều bị hắn giết chết. Trên đường đi Ngụy Viêm tổng gặp được 5 cái ma tông người, cũng may cảnh giới đều không cao, chỉ so với chính mình hơi cao một chút. Ngụy Viêm đang tức giận trạng thái dưới sự gia trì, liên tiếp đem bọn hắn chém giết, giờ phút này đang toàn lực hướng về quảng trường phương hướng tiến lên. Đột nhiên, một cái cự phủ từ mặt bên bay tới, Ngụy Viêm thắng gấp hướng về sau một cái xoay người tránh thoát bay tới cự phủ. Cự phủ trên không trung dừng lại, lại giết trở lại, Ngụy Viêm giỗi ra hai tay, chính diện tiếp nhận lưỡi búa. Cái kia lưỡi búa bỗng nhiên tỏa ra khí tức kinh khủng, ép thẳng tới Ngụy Viêm bộ mặt mà đến. Ngụy Viêm buông tay tránh ra, cự phủ từ hắn đầu vai bay đi. Ngụy Viêm giữ vững thân thể, nhìn về phía cự phủ ném ra phương hướng, chỉ thấy một tên tráng hán từng bước một đi tới, đầy người sát khí. Là ngươi giết chết đệ đệ ta. Tráng hán nói. Vâng. Ngụy Viêm nghĩ đến đối phương thế mà trả thù tìm đến, tất nhiên là chính mình giết chết người bên trong có đối phương đệ đệ. Nhìn cái kia thanh dịu cũng có thể phỏng đoán một hai, chính mình trước đó chính xác giết một cái dùng dịu người. Vậy thì tốt, ta cái này vì đệ đệ ta báo thủ, giết chết ngươi. Búa, không thể giết hắn, thiếu chủ có lệnh, muốn sống. Theo cái kia gọi là búa tráng hán sau lưng đi ra một cái thân mặc áo trắng nam giới, toàn thân cao thấp một mảnh trắng đoán, mày trắng tóc trắng tròm râu bạc phơ. Ta mặc kệ, hắn giết đệ đệ ta, ta sẽ vì đệ đệ ta báo thủ, trắng quỷ, ngươi đừng muốn ngăn ta. Hừ, vì ngươi đệ đệ báo thủ, vừa vặn ta muốn vì chết ở trên tay các ngươi người vô tội báo thủ, để cho ta lấy mạng chó của ngươi. Cuồng vọng, đũa múa lên trong tay cự phủ, hướng Ngụy Viêm chém tới. Ngụy Viêm không tránh né chút nào, khí tức trên thân nở rộ, trực tiếp đưa tay trái ra tiếp nhận cự phủ. Đũa sững sờ, lại có thể tiếp được chính mình thuần túy lực lượng một đòn. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Ngụy Viêm liền nắm tay phải đánh ra, thẳng đánh búa ngực. Búa bay rất ra ngoài, té xuống đất, trong miệng thế mà còn có máu chảy ra. Thiên tướng cảnh. Đóng lại. Chương 51, trong thành ác chiến bên trong. Chương 51, trong thành ác chiến bên trong. Bạch Quỷ kêu sợ hãi đến, mặt này trước bất quá 20 thanh niên, thế mà đã đạt tới thiên tướng cảnh, bực này thiên phú thật sự là để cho người ta hâm mộ. Không nghĩ tới, thế mà còn là thiên tướng cảnh, vừa vặn để cho ta thật tốt chiếu cố ngươi. Búa vung lên trong tay cự phủ, thẳng đến Ngụy Viêm mà đi. Ngụy Viêm lúc này cũng không có nhàn tâm cùng hắn ở nơi này lằng nhằng, Đường Thiến Thiến tình huống bây giờ không rõ, đoán chừng lúc này đang rơi vào trong cơn cảnh. Ngụy Viêm cùng nhau đi tới, tại chiến đấu sau khi một mực tại tụ lực tức giận, vừa vặn ở vừa mới hoàn thành, lúc này mới trực tiếp tiếp nhận búa công kích, cũng đem hắn đánh lui. Dùng ngươi mạnh nhất kỹ năng. Ngụy Viêm nhàn nhạt mở miệng. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Búa nổi giận, vung lên trong tay cự phủ, toàn phong phu phát động. Búa ở tại chỗ chuyển động, thẳng đến Ngụy Viêm mà đến. Ngụy Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn búa, để ngươi dùng kỹ năng mạnh nhất, ngươi không cần cũng đừng trách ta vô tình. Ngụy Viêm một cước giẫm, mặt đất liền xuất hiện một cái hố to. Ngụy Viêm đón búa đi đến, khí tức trên thân cường thế đến trạng thái mạnh nhất. Ngày đó đối chiến Vương lão sư, chính mình thứ hai kỹ năng không có thật tốt thi triển, hôm nay vừa vặn có thể thật tốt thí nghiệm một cái thứ hai kỹ năng uy lực. Ngụy Viêm hai mắt biến thành đỏ như máu, trên người cũng tỏa ra một cỗ đỏ như máu khí tức, đưa tay ra cánh tay hướng búa đi đến. Có một tiếng vang, búa xoay tròn thân thể ngừng lại, Ngụy Viêm đang cầm lưỡi búa. Ngụy Viêm mạnh mẽ dùng sức, đem búa cự phủ đoạt lại, lập tức liền một búa bổ xuống. Búa còn tại ngây người bên trong, dịu liền đã đến đỉnh đầu của hắn, búa vội vàng tập hợp ma khí, đồng thời điều động thể nội thú năng, hướng mình đỉnh đầu tập hợp, dùng cái này đến tăng lên lực phòng ngự của mình. Nhưng mà, cái kia một búa xuống dưới, trực tiếp đem búa chém thành hai khúc. Búa ngã trên mặt đất, đến chết hắn đều không rõ chính mình tại sao lại như thế yếu ớt, chỉ một đòn chính mình liền chết đi. Một bên Bạch Quỷ đang khiếp sợ đồng thời vội vàng lùi về sau, năm trước thanh niên này quá mức kinh khủng, chính mình cùng búa người hợp tác nhiều năm, đối với búa thực lực cũng là cực kỳ thấu hiểu, hôm nay lại bị thanh niên trước mặt một chiêu đánh bại. Hồi tưởng lại thanh niên lời nói mới rồi, dùng ngươi mạnh nhất kỹ năng, cũng không phải là khoác lác, mà là hắn chính xác có một đòn giết chết thực lực. Bạch Quỷ vừa kéo ra một chút khoảng cách, liền bị Ngụy Viêm mấy bước đuổi kịp, trong tay búa lần nữa đánh xuống, Bạch Quỷ cuống quýt tránh ra, kém một chút liền làm búa xuống vong hồn. Bạch Quỷ lập tức quay người, phi tốc hướng về nơi xa bỏ chạy, chính mình cũng không am hiểu công kích, chính diện đón đỡ chỉ có thể là một con đường chết, chỉ có nắm chặt thời gian chạy trốn, tìm tới đồng bạn cùng một chỗ thu thập Ngụy Viêm. Ngụy Viêm cũng không có cho hắn cơ hội đào tẩu, trong tay cự phủ ném ra. Bạch Quỷ cuống quýt hướng một bên tránh đi, lần nữa tránh ra cự phủ. Còn đến không kịp thở một ngụm, Ngụy Viêm liền đến trước mặt mình. Ngụy Viêm một cước đá ra, chính giữa Bạch Quỷ phân bụng, Bạch Quỷ bay rất ra ngoài mười mấy mét té lăn trên đất. Bạch Quỷ lúc này vô cùng không dễ chịu, nội tạng của mình phảng phất bị một cước này đá nát. Bạch Quỷ dãy rủa đứng lên, một cái ý niệm thả ra ngoài, lập tức mảng lớn ma thú hướng Ngụy Viêm vào tới. Ngụy Viêm chân phải sau đạp, như gió liền xông ra ngoài, chặn lại Ngụy Viêm ma thú trực tiếp bị đụng bay. Bạch Quỷ mới vừa đi hai bước, liền bị Ngụy Viêm đuổi theo, Ngụy Viêm một cái kéo lấy Bạch Quỷ tóc. Đi chết. Ngụy Viêm đấm ra một quyền, chính giữa Bạch Quỷ đầu. Bạch Quỷ nhìn chằm chằm hai mắt, vô lực té ngã trên mặt đất. Lượng lớn ma thú vây quanh Ngụy Viêm, từng cái mắt lộ ra hung quang. Ai cản ta thì phải chết. Gầm lên giận dữ từ Ngụy Viêm trong miệng phát ra, một đám ma thú thế mà xuất hiện vẻ mặt sợ hãi. Phẫn nộ tại không có trở thành Ngụy Viêm sủng thú lúc, mật tàng rừng rậm lục đại thú vương đều là đối với hắn lễ độ cung kính, những thứ này nho nhỏ ma thú trong thực chất như trước vẫn là sủng thú, đến từ phẫn nộ áp chế, bọn nó tự nhiên sẽ e ngại. Ma thú nhao nhao tối lui, hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Một cái cũng đừng hòng đi, toàn bộ chết. Ngụy Viêm cái cuối cùng chữ chết thanh âm cực lớn, vậy mà tạo thành âm ba công kích, tứ tán né ra ma thú từng cái toàn bộ ngã trên mặt đất, nhìn chằm chằm lao đại con mắt, toàn bộ mất đi sinh mệnh khí tức. Ngụy Viêm đạp bước rời đi, thẳng đến Liêu Thành quảng trường mà đi. Liêu Thành tinh gia tổ trạch, lượng lớn ma thú vây quanh tinh nhà, còn có đông đảo ma tông người ở nơi này. Tinh nhà xem như Liêu Thành ba gia tộc lớn, tự nhiên sẽ bị ma tông xem như trọng điểm đối tượng. Lẻn vào Liêu Thành ma thú đều là từ dưới thủy đạo tiến vào, đều là một chút cấp thấp ma thú, trông cậy vào bọn hắn đem ba gia tộc lớn giết đi, đó là căn bản không thể nào. Cho nên chỉ có thể đem 60% nhân viên phái tới đối phó ba gia tộc lớn, lại thêm những thứ này cấp thấp ma thú không ngừng tiêu hao, hoàn toàn có thể đem ba gia tộc lớn giết đi. Nguy cơ tiến đến thời điểm, tinh nhà ngay tại tế tổ, ma thú bỗng nhiên xâm nhập, mặc dù rất nhanh bị giết chết, nhưng càng ngày càng nhiều ma thú lao qua. Theo lượng lớn ma thú đến, ma tông người cũng theo sát chạy đến, lúc này vây công tinh nhà ma tông người liền đạt tới hơn 100 người. Tinh Vân Nhi đợi ở phụ thân bên cạnh, cũng sớm đã tiến hành sủng thú phụ thể dung hợp. Thế cục bây giờ càng ngày càng không có lợi, ma thú cùng ma tông người đồng thời tiến công, ma tông người không theo chính diện tiến công, tất cả đều là tìm đúng cơ hội trực tiếp đánh lén, đã có 1/4 tộc nhân bị giết chết. Tinh Vân Nhi bị cấm chỉ chạy loạn, chỉ có thể đợi ở phụ thân bên cạnh, xem như tinh nhà hiếm có thiên tài, tộc trưởng tuyệt không cho phép Tinh Vân Nhi xảy ra chuyện. Tinh Vân Nhi ra ra, cũng chính là tinh nhà trước mắt tộc trưởng Tinh Trường Minh, lúc này đang cùng một cái ma tông người giao thủ. Tinh Trường Minh thực lực mạnh mẽ, chỉ có thể do ma tông người tự mình giao thủ với hắn, không thì rất có thể xảy ra vấn đề. Cùng Tinh Trường Minh giao thủ vị kia ma tông người tên là Tà Nguyệt, cùng tinh nhà năng lực không sai biệt lắm, chỉ là tinh nhà là tinh lực lượng, mà Tà Nguyệt thì là Nguyệt chi lực. Tinh Trường Minh một mực chiếm cứ lấy ưu thế, áp chế gắt gao Tà Nguyệt. Tà Nguyệt công kích tiết tấu dần dần có chút loạn, Tinh Trường Minh thừa thế xông lên phát ra chính mình mạnh nhất kỹ năng, chỉ thấy trong bầu trời đêm lượng lớn ánh sao tập trung đến Tinh Trường Minh trên người, một cỗ hào quang sáng chói từ trên người Tinh Trường Minh bộc phát ra. Ánh sao đường bắn. Lập tức, lượng lớn đường bắn từ trên người Tinh Trường Minh tứ tán ra, toàn bộ hướng về phía Tà Nguyệt mà đi, Tà Nguyệt liều mạng ngăn cản, nhưng như cũng bị đòn nghiêm trọng, bay rất ra ngoài. Mà cũng liền tại lúc này, Tinh Trường Minh phía sau bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, trên tay cầm một cây chùy thủ, trực tiếp đâm vào Tinh Trường Minh trên cổ. Tinh Trường Minh hai mắt trừng lớn, lưu lại đường bắn điên cuồng phun lên người sau lưng ma tông người trong nháy mắt liền bị đường bắn bao trùm, từ nơi này trên thế giới biến mất. Ra ra. Tinh Vân Nhi rời đi phụ thân Tinh Không Liệt bên cạnh, vọt tới Tinh Trường Minh bên cạnh, đỡ sắp ngã xuống Tinh Trường Minh. Ra ra. Ra ra. Ngươi đừng núp đích. Tinh Trường Minh chậm rãi ngồi trên mặt đất, chùy thủ xuyên qua cổ của hắn, từ yết hầu xuyên ra, không ngừng mà có máu chảy ra. Tinh Trường Minh nhìn xem Tinh Vân Nhi, mang trên mặt nụ cười, thò tay gỡ xuống ngón giữa tay phải bên trên một chiếc nhẫn, đặt ở Tinh Vân Nhi trên tay. Đóng lại. Chương 52, trong thành ác chiến xuống. Chương 52, trong thành ác chiến xuống. Vân Nhi, ta sắp trèo trống không được nữa, Tinh nhà tương lai ở trên tay của ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Tinh nhà gia chủ. Ra ra, không có việc gì, ngươi không có việc gì. Tinh Vân Nhi đã lệ rơi đầy mặt. Khoảng Không Liệt, Khoảng Không Liệt, khu cụ. Tinh Trường Minh cao giọng hô hào Tinh Không Liệt, lại ho ra rất nhiều máu. Ra ra, ngươi chớ nói chuyện, chớ nói chuyện. Phụ thân. Tinh Không Liệt đánh chết một tên ma tông người, nhanh chóng đi tới Tinh Trường Minh bên cạnh. Khoảng Không Liệt, bảo vệ tốt Vân Nhi, nàng bây giờ chính là ta Tinh nhà gia chủ, liền xem như ngươi chết, cũng muốn bảo vệ tốt Vân Nhi. Phụ thân, ta hiểu được. Tinh Không Liệt trùng điệp gật đầu. Ma tông người, quá coi thường ta Tinh nhà. Tinh Trường Minh dãy rủa đứng lên, trên thân thể dần dần hiện ra điểm điểm ánh sao. Phụ thân, ngươi. Tinh Không Liệt đứng lên, kéo lại Tinh Trường Minh cánh tay. Tinh Trường Minh một cái hất ra Tinh Không Liệt, thân thể lên tới không trung. Phạm ta Tinh nhà, phạm ta Liễu Thành, ma tông các ngươi một cái cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Tinh Trường Minh trong cổ họng chủy thủ trong nháy mắt hóa thành bột, trong bầu trời đêm ngôi sao phảng phất đống nhiên tối xuống, Tinh Trường Minh thân thể bộc phát ra ánh sáng long lánh. Vang một tiếng, Tinh Trường Minh thân thể nổ tung, ngàn vạn ánh sao phun ra. Tà Nguyên sắc mặt kinh hãi, vội vàng hướng về phương xa bỏ chạy, nhưng lại đã không còn kịp. Lượng lớn ánh sao đem hắn bao phủ, Tà Nguyên biến mất ở ánh sao bên trong. Tinh gia tộc người từng cái mặt lộ vẻ đau khổ, tộc trưởng lấy lực lượng một người, vì Tinh nhà tranh thủ đến đầy đủ rút lui thời gian, mà tộc trưởng nhưng vĩnh viễn cách bọn họ mà đi. Toàn bộ rút lui tiến vào cấm địa. Tinh Không Liệt ôm lấy Tinh Vân Nhi, hướng về từ đường phóng đi, Tinh gia tộc người cũng vừa bận bịu thoát ly chiến đấu, nhao nhao hướng từ đường phóng đi. Liêu Thành Mặc Gia, giờ phút này đồng dạng cũng là bị vây chật như nêm tối, lượng lớn ma thú che giả măng mọc vọt vào Mặc Gia. Mặc Gia lấy độc xưng, ở toàn bộ trên đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, ma tông đối phó Mặc Gia cũng là cực kỳ cẩn thận. Cho tới bây giờ không có một cái ma tông người xông đi lên, toàn bộ đều là dựa vào ma thú không ngừng mà xung phong liều chết, dùng cái này đến tiêu hao người nhà họ Mặc thú năng. Mặc Gia gia chủ Mặc Vu chăm chú nhìn chằm chằm không ngừng vọt tới ma thú, chỉ huy tộc nhân ngăn cản. Người nhà họ Mặc Đinh không nhiều, chỉ có hơn 50 người, là ba gia tộc lớn bên trong người đếm ít nhất, Mặc Vu tự nhiên không hy vọng có bất kỳ một vị tộc nhân chết ở chỗ này, vốn là người liền ít, chết đi một vị tộc nhân đối với Mặc Gia đều là đả kích thật lớn. Mà bây giờ tình thế càng ngày hẹn không lạc quan, ma tông người một mực không có ra tay, toàn bộ nương tựa theo cấp thấp ma thú xung phong, nếu như thú năng bị tiêu hao hoàn tất, cái kia Mặc Gia sẽ không kiên trì được 10 phút, liền sẽ bị diệt môn. Mặc Vu sắc mặt càng ngày càng âm u lạnh lẽo, nhất định phải cho tộc nhân tranh thủ đến sống sót cơ hội mới được. Đương nhiên, Mặc Vu giống như là cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, chỉ thấy trong bầu trời đêm ngôi sao bỗng nhiên tối xuống. Ngươi thế mà lựa chọn làm như vậy đến bảo vệ mình tộc nhân sao? Mặc Vu cười khổ, cũng chính xác không có biện pháp khác. Ma tông phái tới người, đối phó ba gia tộc lớn nhất định sẽ dùng đi rất nhiều nhân thủ. Tam đại học viện mặc dù lúc này không có học viên ở trường học, nhưng rất nhiều lão sư đều là ở trong trường học, so với phái đi nhân viên cũng không ít. Chỉ cần có thể cho tộc nhân tranh thủ đến cơ hội phá vòng đây, như vậy hy vọng sống sót liền cực lớn, Tinh Trường Minh chính là giỏi tính toán a. Mặc Vu thở dài một hơi, cũng được. Đã như vậy, ta đây cũng không cần thiết tiếp tục giấu giếm. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, đến ngay đây. Một hồi phá vây về sau, ta hy vọng tộc nhân không có một cái xuất hiện tử vong. Tộc trưởng, ngươi. Ta Mặc Gia, thế hệ ở tại Liêu Thành, Mặc Gia độc thuật đại lục nghe tiếng, ma tông người tất nhiên chạy đến phạm ta Mặc Gia, vậy liền đừng nghĩ đến sống sót. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, có bằng lòng hay không theo ta cùng nhau vì Mặc Gia, vì Liêu Thành làm chuyện lớn. Có cái gì không nguyện ý? Sống quá lâu, không có ý nghĩa. Vài chục năm, ngày ngày nhớ lao đầu tử nhà ta, lần này có thể đi gặp hắn. Ngũ trưởng lão là một vị đã có tuổi bà lão, lúc này trên mặt đang treo nụ cười. Mặc Lị, ngươi nhất định phải thật tốt sống sót, ngươi gánh vác thế nhưng là ta Mặc Gia độc thuật chấn chỉnh lại trách nhiệm, có nghe hay không? Mặc Lị khỏe mắt có chút ướt át, nhưng vẫn như cũ chịu đựng không có nhường nước mắt lưu lại. Mặc Lị từ nhỏ phụ mẫu đều mất, tất cả đều là gia gia Mặc Vu nuôi lớn, Mặc Vu xưa nay không thích xem đến Mặc Lị rơi lệ, cũng không cho Mặc Lị rơi lệ. Mặc Vu nói qua, rơi lệ sẽ chỉ làm chính mình cảm thấy nhỏ yếu, nhất định phải kiên cường liều mới có thể khiến chính mình cường đại. Mạc Lệ gật gật đầu, yên tâm đi, ta hiểu rồi.
Ừm.
Mạc Vũ gật đầu, lại quét mắt một lần Mạc gia sở hữu tộc nhân, đi tới một cái vừa mới 5 tuổi bé trai trước mặt. Tiểu trụ về sau phải thật tốt tu luyện, không muốn lại ham chơi, muốn trở thành đỉnh thiên lập địa đại trụ ôi.
Vũ gia gia, ta hiểu rồi.
Bé trai kiên định đáp trả. Mạc Vũ đứng người lên, đi, các ông bạn già, lên đường. Mạc Vũ cùng mặt khác 3 vị trưởng lão đồng thời vọt lên, trên người hiện ra màu đen bột, Mạc gia ngũ độc chi hắc sát độc. Hắc sát độc lấy sinh mệnh lực thôi động, kỳ độc tính toàn bộ đại lục cũng chỉ có một người có thể tẩy bỏ. Mạc Vũ đối với hắc sát độc cực kỳ tự tin, toàn bộ đại lục chỉ một người có thể giải, đây là kinh khủng cỡ nào. Lập tức, Mạc Vũ lại nghĩ tới Ngụy Viêm, không phải một người có thể giải, mà là hai người, tiểu tử kia thật đúng là kỳ quái a. Lập tức, Mạc Vũ hướng Mạc Lệ truyền âm, qua lại thân thiết Ngụy Viêm. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Mạc Vũ cảm thấy Ngụy Viêm cũng không phải là người bình thường, ở trên người hắn, Mạc Vũ phảng phất có thể nhìn ra một vị tuyệt đại cường giả thân ảnh. Hắc sát độc cấp tốc tràn ngập, trong nháy mắt liền đem nhóm lớn ma thú bao phủ ở bên trong, cũng đem phái tới vây công Mạc gia ma tông người bao phủ lại. Đây là cái gì? Một ma tông người kỳ quái nói, thò tay đi sờ lơ lửng trên không trung bột. Không tốt, hắc sát độc, mau trốn. Đầu lĩnh mở miệng nói, đồng thời phi tốc quay người, hướng nơi xa bỏ chạy. Đi không được. Mạc Vũ tiện tay vung lên, mặt khác 3 vị trưởng lão cũng là tiện tay vung lên, màu đen bột thế mà tạo thành một cái móng vuốt, chặn ma tông người hướng đi.
Chết đi.
Sau đó, liền nhìn thấy, ma tông người từng cái mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thân thể một chút xíu biến chất mất, liền một cái mảnh xương vụn đều không có. Thành đàn ma thú cũng nhao nhao ngã xuống, ở hắc sát độc dưới sự ảnh hưởng, hóa thành cho tàn, hòa vào bên trong lòng đất. 3 vị trưởng lão liên tiếp ngã xuống, mất đi sinh mệnh lực, chỉ có Mạc Vũ còn tại chống đỡ lấy. Rốt cục, sau cùng một đầu ma thú chết đi, Mạc Vũ ngược lại cũng xuống dưới. Lao Tinh Tinh, ta một kích này, có thể so sánh ngươi giết chết nhiều địch nhân a. Đến phía dưới, ta coi như mỗi ngày ở trước mặt ngươi khoác lác. Mạc Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, một đời dùng độc đại năng, Liễu Thành Mạc gia gia chủ Mạc Vũ, vẫn. Lúc này, giống nhau thời gian, Liễu Thành 3 gia tộc lớn Hạo gia gia chủ, cũng dùng giống nhau phương pháp, che lại tộc nhân, vì Liễu Thành lấy hết một phần lực. Đến tận đây, Liễu Thành 3 vị đại năng lần lượt ngã xuống, 3 gia tộc lớn một đời mới, chính thức leo lên chính mình sân khấu. Đóng lại. Chương 53, dung hợp ma thú. Chương 53, dung hợp ma thú. Đường Tiến Tiến một đoàn người trải qua một trận chém giết, rốt cục sắp đi ra vòng đây, mà lúc này chỉ còn lại tên kia nam tử trung niên cùng Đường Tiến Tiến chờ 6 người. Kiên trì một chút nữa liền muốn xông ra, các ngươi cẩn thận một chút, theo sát ta, tận lực đừng cho những xuất sinh này bắt lấy khe hở. Nam tử trung niên vừa nói xong, một tiếng hét thảm liền xuyên qua tới, một tên thanh niên bị một đầu lạnh rắn cuốn lấy chân, trong nháy mắt liền bị một đám lạnh rắn nhào tới. Xuất sinh. Nam tử trung niên giận dữ, trên người thú năng khí tức chập chờn, phóng tới đám kia lạnh rắn. Đừng nóng đội a, đối thủ của ngươi là ta. Âm trầm thanh âm truyền đến, khiến cho đám người tê cả da đầu. Một cái hắc bảo nam tử xuất hiện tại trung niên nam giới trước mặt, trên tay cầm một cái xương cốt gậy. Nam giới giơ lên xương cốt gậy ngang nhiên nện xuống, nam tử trung niên giơ tay ngăn cản. Xương cốt gậy uy lực cực lớn, nam tử trung niên chỉ cảm thấy hai cánh tay bị chấn nát, dưới hai tay rủ xuống. Xương cốt gậy lần nữa vung xuống tới, trực tiếp đập vào nam tử trung niên đầu, nam tử trung niên vô lực ngã trên mặt đất. Chừng cái gì chừng, con mắt cho ta đóng lại. Xương cốt gậy vung lên, một gậy đánh vào nam tử trung niên trên bụng, nam tử trung niên thi thể bị đánh bay đi ra ngoài rơi vào trong đám ma thú. Đứa bé nhóm, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Cầm xương cốt gậy nam giới xoay người, nhìn xem năm người. Cốt tử, đừng dọa ở trẻ con. Một cái khác hắc bảo nam tử từ trong đàn ma thú đi ra, trên mặt nụ cười. Khuôn mặt tươi cười, quản tốt ma thú của ngươi đi, ta đến bồi những tiểu tử này chơi đùa. Có thể, nhưng muốn lưu lại cái hoàn chỉnh thi thể, các bảo bối của ta muốn ăn cơm.
Biết.
Cốt tử không nhịn được vung vung tay, đem xương cốt nhắm ngay năm người. Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi ai tới trước? Cốt tử vây tay bên trong xương cốt gậy, hai mắt phát sáng nhìn xem năm người.
Hừ.
Đường Tiến Tiến hừ lạnh một tiếng, mưa đá giáng lâm phát động, to lớn mưa đá từ trên trời giáng xuống. Cốt tử ngẩng đầu nhìn lại, ôi, đứa bé rất có quyết đoán a. Chắc không được thiếu chủ muốn bắt số ngươi, cũng là cái nhân vật. Cốt tử trong tay xương cốt gậy vung lên, một cái trăng lưỡi liềm hình quang nhận phát ra. Quang nhận đánh vào mưa đá bên trên, chỉ là nhường mưa đá dừng lại một chút, mưa đá liền tiếp lấy hạ xuống.
Có thể a.
Một đòn, hai đòn, ba đòn. Liên tiếp ba cái quang nhận đánh ra, một cái tiếp một cái đụng vào mưa đá bên trên, mưa đá lúc này mới vỡ vụn. Cốt tử hai mắt ngưng tụ, mưa đá sau khi vỡ vụn, đầy trời băng truy hiện ra, lóe hàn quang. Mưa đá vỡ vụn sau đó, Đường Thiến Thiến liền dính liền một đòn băng truy mưa, lúc này băng truy ngưng tụ thành hình, hướng về phía dưới cốt tử cùng khuôn mặt tươi cười đánh tới. Cốt tử vung xương cốt gậy, không ngừng ngăn cản từ trên trời giáng xuống băng truy. Cái kia khuôn mặt tươi cười thì là điều khiển ma thú đem chính mình vây lại, đồng thời lượng lớn ma thú nhào lên, vì hắn ngăn cản băng truy.
Đi mau.
Băng truy tạm thời kìm chân hai người, năm người nhanh chóng tìm đúng một cái phương hướng phát động công kích, đột phá một lỗ hổng. Khuôn mặt tươi cười cản bọn họ lại.
Cốt tử nói.
Khuôn mặt tươi cười hai mắt lóe qua một chút ánh sáng, lượng lớn ma thú hướng năm người vây lại, trong nháy mắt liền bổ sung lỗ hổng, đem năm người lần nữa vây ở bên trong. Băng truy mưa kết thúc, cốt tử đem xương cốt gậy vắt trên vai bên trên, sắc mặt âm u lạnh lẽo.
Muốn chạy, khả năng sao?
Người tiểu oa nhi này, thật đúng là phiền phức, chỉ có thể trước tiên đem người giải quyết.
Ta ngăn lại hắn,
các ngươi nghĩ biện pháp giết ra ngoài. Đường Tiến Tiến đứng mạ xỉ ẹt đổi thành dù kỳ ô nạ phụ thể dung hợp, bầu trời lập tức đã nổi lên bông tuyết. Đường Tiến Tiến hòa vào trong bông tuyết tạo thành từng thanh lưới dao, đầy trời tuyết lớn phát động. Bông tuyết tạo thành lưới dao điên cuồng múa, không ngừng hướng về cốt tử cùng khuôn mặt tươi cười công tới. Cốt tử ở tại chỗ đứng thẳng, vung lên trong tay xương cốt gậy, tại chỗ xoay lên vòng tròn, lượng lớn lưới dao bị hắn đánh bay. Khuôn mặt tươi cười đầy đủ phát động ưu thế của mình, như trước vẫn là lượng lớn ma thú vây quanh hắn, thay hắn đỡ được sở hữu lưới dao. Đường Tiến Tiến tan ở trong bông tuyết, tất nhiên khuôn mặt tươi cười trong lúc nhất thời công kích không đến, như vậy thì trước từ cốt tử ra tay. Đường Tiến Tiến ý niệm tác động, lượng lớn lưới dao từ cốt tử đầu công tới. Lưới dao không ngừng công kích ở cốt tử trên người, cốt tử bị lưới dao đánh nát đầu khôi giáp, lập tức ngừng lại, vội vàng chuyển đổi xung thú. Đường Tiến Tiến đã sớm tại cái này điểm chờ lấy cốt tử trên người bay xuống lượng lớn bông tuyết. Cốt tử ngay tại chuyển đổi xung thú, đột nhiên trên người bông tuyết phát ra nổ tung, tựa như một đóa mây hình nấm dâng lên. Cốt tử một chữ đều không có phát ra âm thanh, liền đã bị tạc thành bụi phấn. Đường Tiến Tiến bông tuyết bom mới vừa vặn đưa đến xuất kỳ bất ý thủ đoạn, thành công đem cốt tử đánh giết. Bông tuyết bom lần nữa nổ tung, khuôn mặt tươi cười bên cạnh vây quanh ma thú lập tức toàn bộ bị tạc phế, chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười một người đứng tại chỗ. Hừ, thế mà giết chết cốt tử, là chúng ta xem nhẹ ngươi. Khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ duy trì nụ cười, bất quá, ta cũng không phải cốt tử cái kia trẻ trâu. Dung hợp đi, các bảo bối của ta. Khuôn mặt tươi cười trên thân phát ra ra tử sắc quang mang, ma khí hiện ra đường con hình, đem mấy trăm con ma thú liền tại cùng một chỗ. Mấy trăm con ma thú chậm rãi tới gần, thời gian dần qua dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, một đầu cao 8 mét cực lớn ma thú liền xuất hiện ở Đường Tiến Tiến trước mặt. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. Đường Tiến Tiến lần nữa hòa vào trong đông tuyết, bay múa đầy trời phạm vi thu nhỏ, chỉ đem cực lớn ma thú nhốt ở bên trong, mà cười mặt thì là dung hợp ở cực lớn ma thú thể nội. Lưỡi dao điên cuồng cắt cực lớn ma thú thân thể, huyết nhục không ngừng mà bay tứ tung đi ra ngoài. Khuôn mặt tươi cười thì không thèm để ý chút nào, không ngừng có ma thú dung hợp đi vào, bổ sung cực lớn ma thú tổn hại. Lưỡi dao dừng lại, đông tuyết một đóa liền một đóa nổ tung, ở đối với cực lớn ma thú tạo thành tổn thương đồng thời, cũng ngăn cách cái khác ma thú hòa vào. Đông tuyết bom một đợt kết thúc, khuôn mặt tươi cười đứng tại chỗ, tất cả đều là trên dưới toàn bộ đều là máu. Ta cũng không chỉ những năng lực này a. Đừng quá xem nhẹ ta. Khuôn mặt tươi cười khàn giọng niết gào thét, bầy ma thú lập tức xuất hiện diện tích lớn dung hợp, từng cái cực lớn ma thú dung hợp xuất hiện, phóng tới trong đông tuyết. Khuôn mặt tươi cười trọn vẹn dung hợp hàng vạn con ma thú, dung hợp sau đó cực lớn ma thú chừng 25m cao. Toàn bộ lên cho ta. Trải qua dung hợp về sau, chỉ để lại 20 con cực lớn ma thú. 20 con cực lớn ma thú vọt vào trong đông tuyết, điên cuồng vùng vây nằm đấm, đánh vào trong đông tuyết. Mặc dù Đường Tiến Tiến còn tại trong đông tuyết, nhưng dù sao cũng có hạn, ở 20 con cực lớn ma thú công kích đến, Đường Tiến Tiến bị một đầu cực lớn ma thú nắm đấm oanh kích bên trong, Đường Tiến Tiến hiện lộ ra thân ảnh, ngã trên mặt đất. Ta nói, đừng tưởng rằng chính mình rất lợi hại, ta cũng không phải cốt tử cái kia trẻ trâu. Cốt tử chết rồi, bắt được ngươi công lao, có thể toàn bộ đều là ta một người. Muốn bắt đến ta, không có khả năng. Đường Tiến Tiến thôi động thể nội thú năng, đem thú năng vận chuyển tới nơi trái tim trung tâm, cho dù chết cũng không có khả năng bị địch nhân bắt đi. Đi chết. Một thanh âm truyền đến, một đầu cực lớn ma thú ầm vang ngã xuống, một thân ảnh giẫm ở cực lớn ma thú trên thân thể, một cước giẫm ở cực lớn ma thú trên đầu, cái kia cực lớn ma thú trực tiếp liền bị giẫm chết. Ta tới chậm, xin lỗi. Đáp ứng ngươi Kemly, chỉ có thể hôm nào. Đóng lại. Chương 54, cửa thành phía tây. Chương 54, cửa thành phía tây. Đường Tiến Tiến trên mặt hiện ra nụ cười, hắn đến rồi. Ngụy Viêm đem Đường Tiến Tiến đỡ lên, vì hắn lau khô máu trên khóe miệng tơ. Chờ ta một chút, ta mang ngươi rời đi. Ừm. Ngụy Viêm nhìn về phía những cái kia cực lớn ma thú, hai mắt trong nháy mắt đỏ tươi, trên người hiện ra đỏ như máu tức giận. Ngụy Viêm thứ hai kỹ năng toàn lực phát động, phẫn nộ chi thể. Điều động toàn thân, làm toàn thân cao thấp xa vào đến phẫn nộ trạng thái bên trong, đối với nhục thể mạnh nhất kích phát, dùng cái này cường hóa lực chiến đấu của mình. Người thương nàng. Ngụy Viêm cất bước hướng về khuôn mặt tươi cười đi đến, trên mặt phẫn nộ, như là một cái chuyển thế ma thần. Khuôn mặt tươi cười nhìn xem đi tới thanh niên, giơ cánh tay lên, ma thú to lớn tay vung xuống dưới. Ngươi thương hắn, nên chết. Ngụy Viêm giơ cánh tay lên, tiếp nhận một kích này, lập tức hai tay dùng sức, trực tiếp đem cái kia cực lớn cánh tay kéo xuống. Ngụy Viêm bỏ qua cánh tay kia, bay lên không vọt lên, một quyền đánh tới hướng cực lớn ma thú ngực. Một quyền này, dẫn động tới giữa thiên địa khí lưu, ngang nhiên hướng về cực lớn ma thú mà đi. Một quyền xuống dưới, Ngụy Viêm trực tiếp xông vào cực lớn ma thú thể nội, trực tiếp đánh vào khuôn mặt tươi cười trên bụng. Khuôn mặt tươi cười cùng Ngụy Viêm một trước một sau từ cực lớn ma thú thể nội xông ra, khuôn mặt tươi cười trên mặt không còn có nụ cười, treo một bộ vẻ mặt sợ hãi. Cái này sao có thể? Không có cái gì không thể nào. Ngụy Viêm đem khuôn mặt tươi cười đập xuống đất, lại là một quyền xuống dưới, khuôn mặt tươi cười mang theo vẻ mặt sợ hãi, từ nơi này trên thế giới biến mất. Theo khuôn mặt tươi cười chết đi, từng cái cực lớn ma thú nhao nhao giải thể, nhóm lớn ma thú tứ tán trốn hướng nơi xa. Cũng đừng hòng đi. Gầm lên giận dữ phát ra, cường đại sóng âm càn quét toàn trường, đem cái kia từng cái ma thú toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong chạy nhanh ma thú từng cái ngã trên mặt đất, tất cả đều là hai mắt trợn thật lớn, chết quá oan uổng. Ngụy Viêm đi tới Đường Tiến Tiến bên cạnh, tốt, đều giải quyết, còn có thể đi sao? Người con ta. Ngụy Viêm nở nụ cười, ngồi xổm người xuống, cong lên đường Thiến Thiến. Ngụy Viêm tức giận lộ ra ngoài, trên đường đi không có một đầu ma thú dám tới gần, toàn bộ đều đóng xa xa, sợ trêu chọc Ngụy Viêm mà mất mạng. Ngụy Viêm cong đường Thiến Thiến hướng Liêu Thành học viện đi đến, đồng thời càng không ngừng vận chuyển thú năng vì đường Thiến Thiến chữa thương. Còn tốt có bạo thực cái này dạ dày vương, không ngừng mà hấp thu chết đi ma thú thú năng. Ma thú mặc dù bị ma khí ăn mòn ma hóa, nhưng thể nội thú năng vẫn như cũ bảo lưu lấy. Mỗi khi ma thú chết đi thời điểm, bạo thực liền đem thú năng hút vào trong cơ thể của mình, lại chuyển hóa cho Ngụy Viêm, này mới khiến Ngụy Viêm có thể kéo dài chiến đấu tiếp. Liêu Thành trên không, ám ma bằng trên lưng, huyết sắt đứng chắc tay, lần này hắn nhất định muốn lấy được, bảy người kia chắc chắn bị hắn bắt lấy, giàn vật đến chết. Thiếu chủ, xảy ra vấn đề. Huyết sắt nhướng mày, làm sao có thể xảy ra vấn đề? Tiến công ba gia tộc lớn người, cơ hồ toàn bộ bỏ mình, nhất là tiến công Mặc gia, không có một cái còn sống. Tiến công tứ đại học viện người, không có chiếm được một chút tiện nghi, tứ đại học viện phần lớn tất cả trốn, không biết tung tích. Mặt khác, chúng ta 6 tên khống chế ma thú người, đã chết 3 cái. Huyết sắt lập tức nổi giận, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, quay ra, đánh vào báo cáo người trên người. Làm sao có thể? Khống chế ma thú 6 người, chết 3 người, như vậy lẫn vào Liêu Thành ma thú đại quân, đoán chừng cũng đã chết một nửa. Nếu như tại dạng này kéo xuống, vấn đề có thể sẽ càng lúc càng lớn. Công thành đâu? Tiến triển như thế nào? 4 cái cửa thành, trước mắt đều ở rằng co bên trong, nhưng là cửa tây đã có ma thú leo lên thành lâu, nhưng nhận lấy ương ngạnh chống cự, trong lúc nhất thời vẫn chưa triệt để nắm giữ. Ngươi, đi cửa tây, trong vòng 10 phút nếu như không thể cầm xuống, ngươi liền bản thân kết thúc đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Báo cáo người chợt lấy người, liền biến mất. Huyết sát cười lạnh nhìn xem dưới chân Liêu Thành, coi như một nửa ma thú đã chết, cái kia thì phải làm thế nào đây? Lẫn vào trong thành ma thú đều là chút ma thú cấp thấp, chỉ cần có một cái cửa thành bị công phá, biến sẽ có liên miên cường đại ma thú tràn vào trong thành, ta nhìn các ngươi còn thế nào chống cự. Lúc này, cửa thành phía tây bên trên không ngừng có ma thú xông tới. Thủ vệ tướng sĩ không ngừng chết đi, phòng thủ ở cửa thành phía tây chiến đấu sư cũng đã chết đi hơn phân nửa, Hạ Nguyệt một cánh tay đã không còn tồn tại, nhưng như cũ vung vẫy kiếm trong tay, cùng trước mặt ma tông người ác chiến. Cái kia ma tông người cũng là cực kỳ cẩn thận, không ngừng tiêu hao Hạ Nguyệt, đánh lâu dài, Hạ Nguyệt tất thua không thể nghi ngờ. Vô thường, thiếu chủ có lệnh tốc chiến tốc thắng, ngươi lùi ra. Cửa thành phía tây bên trên xuất hiện một lão giả, chính là mới vừa rồi từ huyết sát nơi đó tới ma tông người. Khô Lâu đại chủ. Vô Thường một cái bước nhanh hướng về nơi xa tránh đi, Khô Lâu từ trên trời giáng xuống, đứng ở Hạo Nguyệt trước mặt. Hạo nhà bé con, từ bỏ đi. Ta đã sớm không muốn lại giết chóc, cả đời này giết quá nhiều người. Giả Từ Bi, ta Hạo nhà bị ngươi ma tông vây quét, lúc này chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít, ở trước mặt ta giả mù sa mưa, giả bộ cái gì giả bộ. Phụ thân ngươi Hạo Minh dùng mạng của mình giết chết ta ma tông vây công ngươi Hạo nhà phần lớn người, bây giờ ngươi Hạo nhà cơ bản không có lớn nguy hiểm, ngược lại là ta ma tông tổn hại thảm trọng, ta là cần phải vì đồng môn báo thù. Vừa vặn, ta muốn vì Liễu Thành chết thảm người báo thù. Hạo Nguyệt nhấc lên trường kiếm, thẳng hướng Khô Lâu đâm tới. Khô Lâu cũng không né tránh, trường kiếm đâm rách Khô Lâu quần áo, xuyên qua Khô Lâu thân thể. Ta đã nói rồi, ta cũng sớm đã không muốn giết, cả đời này giết quá nhiều người. Hạo Nguyệt trường kiếm rút ra, lập tức liền một đao chém xuống. Khô Lâu quần áo vỡ vụn một nửa, lộ ra thân thể. Hạo Nguyệt không khỏi sửng sốt một chút, lời đồn lại là thật, Ma Tông bắt đại phân đà chủ Khô Lâu, thật là một bộ không xương, căn bản là đã không còn là người. Lời đồn, Ma Tông bắt đại phân đà chủ Khô Lâu, bởi vì giết chóc quá nhiều, cũng sớm đã không có nhục thể, phía dưới quần áo chỉ là một bộ không xương. Khô Lâu vươn tay, chính là một bộ xương trắng cánh tay, Khô Lâu đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, lộ ra một cái đầu lâu. Ngươi trẻ tuổi, ta đã nói rồi, ta giết chóc quá nhiều, cũng sớm đã chán ghét giết chóc. Khô Lâu đạp bước mà đến, xương trắng cánh tay lại đem mặt nạ mang trên mặt, dưới thân hiện ra một cái pháp trận. Hạ Nguyệt lúc này liền ở vào cái kia pháp trận biên giới, trong lòng nổi lên trận trận ý lạnh. Pháp trận như là một cái cửa lớn, đột nhiên từ bên trong rũa ra một cái cốt chảo, ôm đồm ở Hạ Nguyệt trên đùi. Hạ Nguyệt lập tức cảm thấy một cỗ cực lớn hấp lực, thân thể của mình hướng về kia pháp trận bị sa vào. Hạ Nguyệt vung lên trường kiếm, chém ở đôi chân của mình bên trên, tiếp theo nhảy lên một cái. Hạ Nguyệt kiếm trong tay huyễn hóa thành 9 chuôi, mỗi một chuôi đều là tản ra hào quang chói sáng, tản ra kinh khủng thú năng. Giết! 9 chuôi kiếm từ trên trời giáng xuống, một kiếm tiếp lấy một kiếm, hướng Khô Lâu vành sát mà đi. Khô Lâu đứng tại chỗ cũng không né tránh, trên mặt đất pháp trận còn không có biến mất, tản ra yếu ớt ánh sáng màu trắng. Đóng lại. Chương 55, sư huynh đệ. Chương 55, sư huynh đệ. 9 chuôi kiếm liên tiếp hạ xuống, từ Khô Lâu đầu cắm vào, phía trước 8 chuôi toàn bộ đều là năng lượng thể, mà sau cùng một thanh thì là thực thể, từ Khô Lâu đầu cắm vào. Khô Lâu giơ tay lên, đem kiếm từ đầu rút ra, trường kiếm ở Khô Lâu trong tay hóa thành một cái Khô Lâu kiếm. Nghỉ ngơi đi, vong hồn. Khô Lâu kiếm thẳng đến Hạo Nguyệt mà đi, Khô Lâu kiếm chung quanh xuất hiện mảng lớn đầu lâu. Đầu lâu phát ra dòng dã kêu rên, nhào về phía Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt đau thương cười một tiếng, thể nội thú năng ngưng tụ ở trái tim chỗ, trực tiếp dẫn nổ trái tim. Hạ Nguyệt thân thể từ trên trời giáng xuống, hắn không có lựa chọn đón đỡ một kích này, mà là lựa chọn tự sát. Bị Khô Lâu giết chết, chính mình liền sẽ bị hắn lợi dụng, biến thành đồ sát Liêu Thành khối lỗi, mà chính mình tự sát thì sẽ không bị Khô Lâu khống chế lại. Hạ Nguyệt cả đời không thẹn với gia tộc, không thẹn với Liêu Thành, không thẹn với chính mình làm một người. Khô Lâu thở dài, giơ tay lên thu hồi đầu lâu, Khô Lâu kiếm lại lần nữa biến thành trường kiếm, ầm vang vỡ vụn. Phá thành. Khô Lâu thanh âm khàn khàn truyền ra, lượng lớn ma thú tràn vào, cửa tây phòng thủ cấp tốc sụp đổ, cửa thành bị mở ra, lượng lớn ma thú cấp tốc tràn vào cửa thành. Ma thú tràn vào cửa thành về sau, thẳng đến cái khác ba khu cửa thành mà đi, bất quá một giờ, cửa nam cùng cửa bắc lần lượt bị công phá, chỉ còn lại cửa đông vẫn như cũ còn tại thủ vững. Cửa đông chỗ, Phong Mục chỉ huy quân coi giữ, không ngừng đánh lui tiến công ma thú. Lưu Cửu Thiên cùng Cuồng Chiến hai người chiến đấu khó phân thắng bại, kiếm cùng đại truy càng không ngừng va chạm, Lưu Cửu Thiên dần dần ở vào thế yếu trạng thái. Cửu Thiên, không muốn lại kiên trì, từ bỏ đi. Sư Minh, tính tình của chúng ta đều như thế, đừng nói 10 đầu trâu, liền làm 100 con trâu đều kéo không trở lại. Ta nhất định phải thủ vững Liêu Thành, trừ phi ngươi giết chết ta. Đồ khốn, ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Cuồng Chiến một truy đập xuống, đem Lưu Cửu Thiên đánh lui. Sư Minh, ngươi cần phải đi xem một chút Tam Sư Tỷ. Cuồng Chiến bỗng nhiên ngừng lại, ta đi gặp nàng. Ha 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 ha, ta đi gặp nàng, ha 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 ha. Cuồng Chiến bỗng nhiên cười ha hả, trong tay đại truy ngang nhiên đập xuống đất, Cuồng Chiến tay không tấc sắt thẳng đến Lưu Cửu Thiên mà đi. Lưu Cửu Thiên cũng bước xuống kiếm, đón lấy Cuồng Chiến. Cuồng Chiến một quyền đánh ra, đánh vào Lưu Cửu Thiên trên ngực. Lưu Cửu Thiên thì là một trường vỗ ra, đánh vào Cuồng Chiến trên bờ vai. Ta có tư cách gì đi gặp nàng, chính ta bất lưỡng lập, ngươi không biết sao? Sư Minh không phải ta. Hai người liền đứng tại chỗ, một quyền cùng một trường đụng vào nhau, hai người đồng thời lùi về sau. Ta vào Ma Tông, chính là ta. Sư Minh chưa hề giết chết qua một người. Hai người lần nữa nhào về phía đối phương, nắm đấm cùng trường va chạm lần nữa. Ta giết chết sủng thú nhiều vô số kể, những sinh linh này toàn bộ chôn vùi ở tay ta. Sư Minh giết bất quá là một chút tự thực gác quả sủng thú, những cái kia vốn nên chết. Hai người liên tiếp vanh kích đối phương, trong miệng đồng thời phun ra máu tươi. Ngươi điều tra ta? Không, không có khả năng, chuyện của ta, ngươi không có khả năng biết. Cùng Chiến đấm ra một quyền, Lưu Cửu Thiên không tiếp tục xuất trưởng, tùy ý nắm đấm đánh trúng bộ ngực của mình, Lưu Cửu Thiên bay rất ra ngoài, ngã trên mặt đất. Không phải ta, Tam Sư Tỷ tiêu hao sinh mệnh lực của mình, mỗi ngày đều đang nhìn ngươi a. Sư Minh, Tam Sư Tỷ thích chính là ngươi, không phải nhị sư Minh. Cùng Chiến ở tại chỗ sửng sốt, ngơ ngác nhìn Lưu Cửu Thiên. Nàng mỗi ngày đều tại vận dụng sinh mệnh lực. Lưu Cửu Thiên dãy rủa đứng lên, hai năm trước, ta gặp một lần nhị sư tỷ, nàng đã tóc trắng phơ, tóc xanh không ở ta hỏi tới hồi lâu, nhị sư tỷ mới nói đi ra. Cùng Chiến rơi vào trong hồi ức, năm đó, bọn hắn bảy người bái lao sư làm thầy, cùng nhau tu luyện, cùng nhau sinh hoạt, biết bao tự do. Có thể hết thảy đều là bởi vì chính mình cùng nhị sư huynh, từ đây bảy người cũng không còn cách nào trở lại quá khứ. Chính mình gia nhập Ma Tông, đại sư huynh lưu lạc đại lục, nhị sư huynh tiến vào quân đội, thế nhất định phải đứng tại đại lục đỉnh. Tứ sư huynh chết thảm ở mất hồn cốc, lục sư đệ Cửu Thiên đi tới Liêu Thành, từ đây hoang phế tu hành, vài chục năm đều dậm chân tại chỗ. Mà tiểu sư muội thì như vậy nổi điên, chính mình thích người kia, từ đây mang theo tiểu sư muội không biết tung tích. Sư huynh, ngươi cho tới bây giờ đều không phải một cái người xấu, ngươi cũng sớm đã tiến vào hồn xoáy cảnh, nhưng chậm chạp không tìm kiếm sùng thú, đơn giản liền là không muốn để cho Ma Tông chú ý tới thiên phú của ngươi, từ đó bức bách ngươi làm việc. Có thể đây hết thể lẫn mất rồi chứ? Ngươi lại áp chế, tu vi vẫn như cũ còn tại chậm rãi tăng lên, Ma Tông phương pháp tu luyện không ở cảnh giới, mà là ma khí độ phù hợp, mà ngươi đối với ma khí phù hợp, khiến cho Ma Tông một mực ra sức bồi dưỡng ngươi, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị bức bách làm chính mình chuyện không muốn làm. Sư huynh, thoát ly bọn họ đi, đi tìm nhị sư tỷ, nàng một mực chờ đợi ngươi. Ai? Cuồng Chiến thở dài một hơi, xoay người, rời đi Ma Tông sao? Phốc mẹ một tiếng, Cuồng Chiến cuốn quýt nghiêng đầu sang chỗ khác, trong lúc đó Lưu Cửu Thiên châu ngực bị một thanh lợi kiếm xuyên qua. Đứng tại Lưu Cửu Thiên người sau lưng, chính là khống chế ma thú người. Cuồng Chiến, không muốn chịu hắn mê hoặc, để chúng ta cùng một chỗ đổ tòa thành này. Ngươi! Cuồng Chiến nổi giận, nhấc lên đại truy thẳng đến mà đi. Người kia trên mặt nụ cười, cái này đúng nha. Đến, hắn còn chưa chết, một lần cuối cùng giao cho ngươi. Cuồng Chiến chạy vội tới Lưu Cửu Thiên trước người, một truy vung xuống dưới. Người kia cuốn quýt lùi về sau, làm sao có thể? Các ngươi đối với ta xuống mê hồn tán, ngươi cho rằng ta không có phòng bị sao? Cuồng Chiến tiến vào Ma Tông là thật, nhưng hắn chính xác như Lưu Cửu Thiên mà nói, một mực tại áp chế tu vi của mình. Cuồng Chiến cũng không có giết qua bất luận cái gì người tốt, lúc trước tiến công Tinh Linh Vũ nhân tộc, Cuồng Chiến từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay. Cuồng Chiến cũng tại một mực đề phòng Ma Tông người, đương nhiên sẽ không bị mê hồn tán khống chế. Cuồng Chiến một truy vung ra, trực tiếp nện ở trên đầu người kia ngã xuống đất mà chết. Cuồng Chiến vội vàng ngồi xổm người xuống, Cửu Thiên, ngươi chịu đựng, ta cái này mang ngươi đi. Phong Mục từ không trung bay tới, đáp xuống Lưu Cửu Thiên trước mặt. Sư phụ, sư phụ. Phong Mục, ngươi, ngươi sư thúc là người tốt, hắn, hắn không phải cái người xấu. Lưu Cửu Thiên đứt quãng nói. Sư phụ, ta biết, ngươi chớ nói chuyện, ta dẫn ngươi đi trị liệu. Được rồi, không, không cần, ta mệnh, mệnh nên như thế. Phong Mục, cái này, thanh kiếm này, tên là Trảm Thiên, lấy. Về sau, hắn liền theo. Đi theo ngươi. Lưu Cửu Thiên chỉ vào xuyên qua ở trên người thanh kiếm kia nói, chỗ ngực máu càng phun càng nhiều. Sư Minh, nhớ kỹ, đi tìm sư tỷ. Lưu Cửu Thiên tay chậm rãi rũ xuống, hai mắt chậm rãi đóng chặt. Không. Phong Mục đau lòng gào thét, ôm chặt lấy Lưu Cửu Thiên. Phong Mục là một đứa cô nhi, từ nhỏ bị Lưu Cửu Thiên nhận nuôi, Lưu Cửu Thiên tức là sư phụ của hắn, cũng như cha mẹ của hắn. Bây giờ Lưu Cửu Thiên ngã xuống, Phong Mục tự nhiên cực kỳ đau lòng. Lưu Cửu Thiên thân thể tỏa ra điểm điểm ánh sáng, thân thể dần dần hư ảo, màu trắng ánh sáng chậm rãi dâng lên, dung nhập vào trong không khí, hóa thành hư vô. Đóng lại. Chương 56, phủ thành chủ. Chương 56, phủ thành chủ. Sư phụ. Phong Mục thò tay đi bắt bay lên ánh sáng, nhưng không có bắt lấy mảy may. Sư đệ a, ta có lỗi với ngươi. Cùng Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, lập tức nhấc lên trong tay đại truy, thẳng đến cái khác mấy cái ma tông người. Tiến đánh cửa thành chủ yếu là ma thú, ma tông người không nhiều. Cùng Chiến là một đoàn người bên trong mạnh nhất một cái, huống chi vẫn luôn đang áp chế tu vi. Một truy đi qua một cái ma tông người liền ngã xuống, Cùng Chiến giống như phát điên, liên tiếp đánh chết ma tông người. Cùng Chiến, ngươi điên rồi, thiếu chủ sẽ không tha ngươi. Cùng Chiến một truy xuống dưới, người kia bị mất mạng tại chỗ. Ta cũng sẽ không tha hắn. Bất quá mấy lần thời gian hô hấp, Cùng Chiến cũng đã đem tiến đánh cửa Đông Ma tông người toàn bộ giết chết, lập tức lại tới Phong Mục bên cạnh. Theo ta đi. Không, ta muốn ở chỗ này bồi tiếp sư phụ. Sư phụ ngươi hóa thành hư vô, cùng thiên địa hòa làm một thể, ngươi ở nơi đó đều là đang bồi hắn. Không, sư phụ nói qua hắn là cô nhi, Liễu Thành là hắn cái nhà thứ hai. Ta đây liền dẫn ngươi đi hắn cái thứ nhất nhà. Không, ta cứ đợi ở chỗ này. Cùng Chiến đi đến Phong Mục phía sau, một trưởng đánh vào Phong Mục trên nót, Phong Mục lúc này hôn mê bất tỉnh. Cùng Chiến nâng lên Phong Mục, thẳng đến phương xa mà đi. Lúc này, trong thành đã là hoàn toàn đại loạn, ma thú vẫn như cũ còn tại tàn phá bừa bãi, người vô tội lượng lớn chết thảm ở ma thú công kích đến. Ngụy Viêm cóng Đường Tiến Tiến cùng nhau đi tới, mặc dù không có ma thú dám tiến lên, nhưng cũng đụng phải mấy cái ma tông người, toàn bộ bị hắn đánh chết. Giờ phút này, Ngụy Viêm bên cạnh vây quanh ba cái ma tông người, hai người là linh binh cảnh đỉnh phong, còn có một vị thiên tướng cảnh. Tiểu tử, ngươi rất mạnh mà. Giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, bất quá giờ phút này cần phải tiêu hao không sai biệt lắm đi. Người cầm đầu nói. Thử. Ngươi có thể tới thử một chút, kết quả của các ngươi cùng những cái kia chết. Người cầm đầu hai mắt híp lại, bên trên hai cái linh binh cảnh thẳng đến Ngụy Viêm, cả người sau hiện ra một đầu nộ trảo sói, hai tay cũng thay đổi thành một bộ vuốt sói. Một người khác thì vô cùng quỷ dị, thân thể hiện ra trong suốt đặc chất, tản ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Ngụy Viêm đem Đường Tiến Tiến buông xuống, nắm chặt nắm đấm nhào tới. Nắm đấm cùng vuốt sói đụng vào nhau, một người khác thì từ Ngụy Viêm bên cạnh lướt qua, thẳng đến Đường Tiến Tiến. Đường Tiến Tiến đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào, người kia trong lòng thầm nghĩ, cô nàng này là sợ choáng váng sao? Ngay tại người kia nhanh đến Đường Tiến Tiến trước mặt thời điểm, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem người kia áp đảo ở trên mặt đất. Ngụy Viêm đạp bước mà đến, một cước đạp đi lên. Thời gian ngắn ngủi, Ngụy Viêm liền đem vuốt sói người đánh bại, trực tiếp ném ra ngoài đệm ở công kích Đường Tiến Tiến người. Đi chết. Ngụy Viêm một cước đạp xuống dưới, vuốt sói người hai mắt trừng lớn, cùng trước đó người chết đi, không biết mình làm sao lại chết tại dạng này một người trẻ tuổi trên tay. Công kích Đường Tiến Tiến người kia trên thân phát ra ra màu lam nhạt vầng sáng, thế mà ở trên mặt đất bơi lội, như là một con cá. Người trốn không thoát. Chết. Ngụy Viêm cái này chữ chết thanh âm cũng không lớn, có thể người kia nghe tới nhưng như lâm đại địch, chữ chết không ngừng ở trong đầu hắn vang lên. A. Người kia trong miệng thốt ra một ngụm chất lỏng màu xanh lam, hai mắt một phen liền chết đi qua. Cái kia thiên tướng cảnh người thấy trợn mắt há hốc mồm, một kích này là âm ba công kích sao? Thanh niên này công kích cư nhiên như thế kinh khủng. Lấy lực chiến đấu của mình, rất có thể sẽ chết, chắc không được trước đó nhiều như vậy cùng cảnh người chết ở trong tay hắn. Chỉ là không có nghĩ đến, thanh niên này thế mà còn có thể chiến đấu, tựa hồ cũng không nhận được cái gì lớn tiêu hao. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, lại đi tìm một nhóm người, vây công tiểu tử này, ta còn cũng không tin. Ngụy Viêm cũng không có đi đuổi, chỉ là lạnh lùng nhìn xem người kia, muốn đi, khả năng sao? Một cái tia sáng màu vàng xuyên qua, người kia còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cũng đã ngã trên mặt đất. Chính mình làm sao lại chết? Người kia ở trước khi chết, trong đầu không ngừng quanh quẩn, hắn liền bóng người đều không nhìn thấy nhưng đã chết. Tia sáng màu vàng thu liễm, lộ ra người tới bộ mặt thật. Vương lão sư, người tới chính là Vương Diệu, vừa mới Ngụy Viêm tại chiến đấu thời điểm, cũng đã cảm nhận được Vương Diệu khí tức, lập tức thông qua ý niệm truyền âm nói cho Vương Diệu chính mình chuẩn xác vị trí. Vương Diệu chạy đến thời điểm, vừa vặn người kia quay người chạy trốn, liền bị Vương Diệu xuất kỳ bất ý giết chết. Vương lão sư, gia gia của ta thế nào? Đường Tiến Tiến lo lắng hỏi. Đường viện trưởng cũng không lo ngại, chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ. Học viện bây giờ như thế nào? Học viện sở hữu lão sư đều đã rút lui, tạo thành mấy cái tiểu đội ở trong thành thị đánh giết ma thú. Ta là tới tìm các ngươi, những người khác đã đi phủ thành chủ, các ngươi cùng ta trực tiếp đi phủ thành chủ. Được rồi. Vương Diệu một đường mang theo hai người thẳng đến phủ thành chủ, trên đường đi chính xác nhìn thấy học viện lão sư ở cùng ma thú chiến đấu, nhìn thấy ma thú không ngừng ngã xuống, cũng nhìn thấy lão sư bị ma thú vây công giết chết. Ngụy Viêm trong lòng một trận bi thương, đối với ma tông cừu hận càng phát ra nồng đậm. Sớm muộn cũng có một ngày, muốn để ma tông nợ máu trả bằng máu. Đi một giờ nhiều, ba người rốt cục đi tới phủ thành chủ, mà phủ thành chủ đã bị mảng lớn ma thú vây quanh. Vương Diệu dẫn người hai người thận trọng từ một cái cống thoát nước xuống dưới, tìm tòi đi về phía trước một hồi, liền tiến vào phủ thành chủ. Ba người đi tới đại sảnh, lúc này đã hội tụ rất nhiều người. Dương Thiên Lăng, Dạ Lam, Tinh Vân Nhi, Lam Dương đều là ở, còn có Đường Vân Hải cùng cái khác hai vị viện trưởng. Không chỉ Liễu Thành học viện, cái khác tam đại học viện cũng có người ở nơi này. tỷ như Mạc Lị, Tôn Thuấn đám người, cơ hồ tứ đại học viện sở hữu thế hệ tuổi trẻ toàn bộ ở nơi này. Không chỉ đám bọn hắn lần này người, còn có mấy vị lần trước, tốt nhất giới học viên. Trong đó liền có Ruộng Ra Sức, cái kia đã từng bởi vì ăn cơm, đối với Ngụy Viêm oán niệm cực sâu vị kia. Thanh chủ, tất cả mọi người đến, chỉ còn lại Phong Mục, chúng ta đi cửa thành đông, bị Thương Quân coi giữ nói hắn bị người ta mang đi. Trong đại sảnh, đứng đấy một người có mái tóc đã hoa râm láo giả. Ta đã biết. Thanh chủ nhìn quanh một tuần, những người tuổi trẻ này đều là Liêu Thành tương lai, nếu như không có chàng thai nạn này, có lẽ bọn hắn không lâu sau liền sẽ tham gia lớn lục thanh năm bài, nhưng người phàm tục biết rõ. Mà lúc này, có thể làm chỉ là đem bọn hắn bảo vệ được những thứ này hạt giống của hy vọng, mới có thể tương lai vì Liêu Thành báo thủ. Bây giờ, ta tuyên bố một sự kiện, các ngươi ở đây tứ đại học viện học viên, lập tức rút lui Liêu Thành học viện, do ta cùng tứ đại học viện sở hữu lao sư cùng nhau hộ tống các ngươi. Thanh chủ lời này vừa nói ra, lập tức trong đại sảnh trở nên huyên náo. Thanh chủ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Muốn để chúng ta bỏ xuống gia viên của mình, làm đào binh sao? Ta làm không được. Tôn Tuấn mở miệng nói. Ta sẽ không rời đi nơi này, ta muốn ở Liêu Thành chấn chỉnh lại Mạc gia. Mạc Lị cực kỳ kiên định đáp trả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang nói lý do của mình, không có người nào nguyện ý rời đi Liêu Thành. Đóng lại. Chương 57, Liêu Quyết. Chương 57, Liêu Quyết. Ta biết mỗi người các ngươi cũng có lý do của mình, nhưng bây giờ không phải là các ngươi lựa chọn không rời đi nguyên nhân. Đây không phải trốn tránh, đây là bảo vệ tái sinh lực lượng, các ngươi là Liêu Thành học viên ưu tú nhất, các ngươi tạm thời rời đi, chỉ là vì có một ngày có thể biến đến mạnh hơn, vì toàn bộ Liêu Thành báo thủ. Thành chủ Liêu Quyết nói. Bọn nhỏ, Liêu Thành cục diện bây giờ rất nguy hiểm, chúng ta không cách nào ngăn cản Ma Tông tiến công. Ma Tông lần này chỉ ít xuất động 3 vị nhân vương cảnh, có thể Liêu Thành mạnh nhất cũng chỉ là hồn xoáy cảnh. Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn phương pháp này. Đường Vân Hải nói. Các ngươi sẽ bị mang đến học viện, tạm thời rời đi, là vì các ngươi có thể vì chết oan nhân loại báo thủ. Vương Diệu mở miệng nói. Đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Học viện là toàn bộ học đại lục mạnh nhất học viện, cơ hồ sở hữu đứng tại đỉnh phong chiến đấu sư đều xuất từ học viện. Ở học trong học viện, bọn hắn chính xác sẽ trở nên rất cường đại. Thế nhưng là, học viện thật sẽ tuyển chọn bọn hắn sao? Vương Diệu tựa hồ xem hiểu tâm tư của mọi người, các ngươi không cần phải lo lắng, ta xuất từ học ngoài học viện viện, tất nhiên sẽ đem các ngươi mang vào học viện. Ta đi. Ngụy Viêm mở miệng. Thế cục trước mắt, Liêu Thành chính xác thật không xuống dưới, chỉ có tạm thời rút lui, bảo vệ sinh lực, mới có thể vì Liêu Thành báo thù. Ta cũng đi. Đường Thiến Thiến cũng lựa chọn đi học viện. Đi thôi. Đám người nhao nhao đáp ứng xuống, có đôi khi cũng không phải là hành động theo cảm tính là có thể giải quyết vấn đề, cần tỉnh táo làm ra lựa chọn, đi cuộc sống tốt mỗi một con đường. Tốt, các ngươi bây giờ liền xuất phát, đi theo đường viện trưởng cùng một chỗ từ dưới thủy đạo đi ra ngoài, lưu lại một nửa lão sư, theo ta cùng nhau đi ngăn cản địch nhân. Thanh chủ, Phong Mục còn không có đến, chúng ta không tìm hắn sao? Ngụy Viêm mở miệng nói. Xin lỗi, hắn cũng đã rời đi Liêu Thành, cụ thể đi nơi đó liền không được biết rồi. Cửa Đông thất thủ về sau, hắn liền mất tích, từ được cứu đến trong miệng binh lính biết được. Hắn bị một cái ma tông nam giới mang đi. Cái kia ma tông nam giới cùng Lưu Cựu Thiên tướng quân là sư huynh đệ, hẳn là sẽ không hại hắn. Vương Diệu mở miệng nói. Ngụy Viêm không nói, nếu như là hôm đó mật tàng rừng rậm vị kia, Phong Mục chính xác sẽ không có chuyện. Chỉ là hắn đi chỗ nào? Ốc đại lục, một mảnh rừng rậm bên trong, một vị lao nhân ngồi một mình ở dưới cây. Lao nhân gầm gà quay, liền rượu mạnh, vểnh lên chân bắt chéo, biết bao tiêu diêu tự tại. Lao nhân bên hông buộc 7 khối ngọc bội, lúc này trong đó một khối ngọc bội truyền ra một trận nổ vang, ngọc bội đốn lúc cảm đạm phai mờ. Lão nhân trong tay gà quay cùng rượu mạnh rơi xuống đất, nắm lên khối ngọc bội kia, hai hàng nước mắt vui mừng xẹt qua gương mặt. Cựu Thiên A. Lão nhân thanh âm vang vọng cả mảnh trời tế, toàn bộ rừng rậm đều ở gào thét, phát ra trận trận bi ý. Cùng một thời gian, học đại lục một tòa trong thành nhỏ, một vị tóc trắng phơ bà lão nhìn xem trong tay tấm gương, đồng dạng là hai hàng nước mắt vui mừng xẹt qua gương mặt. Mãi mãi, bọn họ là ai? Mãi mãi, người tại sao khóc? Bà lão bên cạnh ngồi xổm một cái hơn 20 tuổi nữ tử, tóc rối bời, quần áo rách nướp. Bọn hắn là sư huynh của ngươi, nói bao nhiêu lần ta không phải nãi nãi, ta là sư tỷ. Không, ngươi chính là nãi nãi, chỉ có nãi nãi mới có thể tóc trắng thơ. Nữ tử cố chấp nói. Bà lao bất đắc dĩ lắc đầu, nước mắt không ngừng mà chảy. Trời cao luôn luôn thích trêu cợt người a. Liêu Thành giờ phút này hoàn toàn liền là một cái địa ngục, lượng lớn ma thú tràn ngập ở trong thành, phòng ốc không ngừng bị phá hư, cũng sớm đã tàn tạ không chịu nổi. Máu hội tụ thành một con sông, ở Liêu Thành trên đường phố chảy xuôi. Trên không, ám ma bằng trên lưng, huyết sắt lạnh lùng nhìn xem tàn tạ Liêu Thành, trong lòng hận ý dần dần phai nhạt chút. Bẩm báo thiếu chủ. Liêu Thành đã bị triệt để công hãm, chỉ còn một tòa phủ thành chủ còn tại phản kháng, ngài muốn bảy người, không có tìm được. Khô Lâu quỳ một gối xuống ở huyết sát trước mặt. Đi phủ thành chủ, nhất định ở trong phủ thành chủ. Huyết sát ngồi ám ma bằng thẳng đến phủ thành chủ, còn lại đám người đi theo ở phía sau. Dù cho trốn ở trong phủ thành chủ, lại có thể tránh bao lâu, thực lực tuyệt đối trước mặt, chỉ có bị đánh giết, tuyệt không thể còn sống. Liêu Quyết mang theo một đám lao sư điên cuồng công kích tới vây quanh ma thú, cho đến không có một đầu ma thú dám tiến lên. Thế nào, không dám tới? Liêu Quyết nghiêm nghị nói. Khi dễ xuất sinh, có gì đặc biệt hơn người, ta đến chiếu cố ngươi. Một ma tông người đạp bước mà ra, trên người ma khí vần quanh. Hừ, khi dễ tay không tấc sắc người, có gì đặc biệt hơn người,
ngươi cũng xứng cùng ta giao thủ.
Liêu Quyết khinh thường nói.
Ngươi muốn chết.
Nam tử kia chạy thẳng tới, sau lưng một cái cực lớn đầu hổ nổi lên, trong hai mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ.
Liêu Quyết một thân màu tím khôi giáp, trong tay móng đuốt sắc bén chiếu lấp lánh, phía sau một đôi con rơi cánh chim giáng hắn ra, trong nháy mắt lên tới không trung.
Liêu Quyết túi người lao xuống, trong nháy mắt liền đến đỉnh đầu của người kia, móng đuốt sắc bén điên cuồng vung xuống.
Cùng lão hổ so móng đuốt, ngươi không được.
Cùng cảnh nội, ta vô địch.
Liêu Quyết nhàn nhạt đáp lại sáu cái chữ, khí thế trên người trong nháy mắt tăng lên, móng đuốt không ngừng vung lên rơi xuống, tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản thấy không rõ.
Ngay từ đầu, cái kia ma tông người còn có thể ngăn cản, thời gian dần qua liền theo không kịp Liêu Quyết tốc độ.
Liêu Quyết một móng đuốt vung xuống, chính giữa người kia đầu.
Người kia sửng sốt một lát, Liêu Quyết liền đáp xuống trước mặt hắn, một chảo vung lên, người kia bay rất ra ngoài.
Liêu Quyết sau lưng cánh chim lần nữa đập, trong nháy mắt liền tới đến người kia phía trên.
Cái kia ma tông người thân thể ở vào không trung, hoảng sợ nhìn xem Liêu Quyết, liền muốn xoay người.
Liêu Quyết đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, trong tay móng đuốt sắc bén không ngừng vung lên, một chảo tiếp một chảo đánh vào người kia phần bụng.
Hai người cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, Liêu Quyết không ngừng mà vung móng đuốt sắc bén, cái kia ma tông người không ngừng mà chịu đựng công kích, không có chút nào sức đánh trả.
Liêu Quyết lại là một dưới vút đi, lập tức lên không.
Cái kia ma tông người thở dài, rốt cục phải kết thúc, chờ ta sử dụng ta đòn sát thủ, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn.
Ma tông người hai mắt bỗng nhiên trợn lão đại, đồng tử của hắn bên trong, Liêu Quyết thân ảnh càng thả càng lớn.
Liêu Quyết một cước xuống tới, chính giữa ma tông người phân bụng.
Vang một tiếng, nhục thân cùng mặt đất đụng vào nhau, bộc phát ra nổ thật to thanh âm.
Cho bụi tàn đi, Liêu Quyết giẫm ở cái kia ma tông người trên phần bụng, lạnh lùng nhìn xem người kia.
Ta móng đuốt so ngươi sắc bén, có thể ta không cần móng đuốt, có thể giết ngươi.
Liên xuất thủ cơ hội đều không có, ma tông người không gì hơn cái này.
Liêu Quyết trên chân một cỗ cường đại thú năng ngưng tụ, cái kia ma tông người chỉ cảm thấy mình trong phần bụng có một cỗ vòng xoáy.
Đồng thời, trong đầu tiếng nổ không ngừng, khiến cho hắn căn bản là không có cách tập trung lực chú ý điều động thú năng, làm ra phản kích.
Duy nhất gửi gắm hy vọng chính là ma khí có thể tự chủ hộ thể.
Nhưng mà, ma khí cũng không có hướng phần bụng tập hợp, ngược lại biến đến 10 phần hỗn loạn.
Chết.
Liêu Quyết chân trực tiếp đạp xuống, trực tiếp xuyên qua cái kia ma tông người phần bụng.
Đóng lại.
Chương 58, kéo dài thời gian.
Chương 58, kéo dài thời gian.
Xem chiêu.
Một tên ma tông người từ mặt bên đánh tới, thẳng đến Liêu Quyết mà đi.
Thời cơ này bắt rất tốt, ngồi Liêu Quyết làm dịu cơ hội, đồng nhiên phát động công kích, đầy đủ có thể đem Liêu Quyết đánh thành trọng thương.
Người kia vừa ra tay chính là chính mình mạnh nhất năng lực, hắn biết rõ đồng bạn liền là chết tại Liêu Quyết áp chế xuống, dẫn đến không cách nào phát huy toàn bộ thực lực liền bị đánh giết.
Trong tay người kia một cái trường kích, mang theo màu máu cực nhanh công tới.
Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, người này trường kích dựa vào máu người tới tu luyện, tự nhiên mùi máu tươi cực nặng, mà lại trường kích phía trên còn kèm theo người chết đi hoán linh. Một cỗ hoán niệm trực tiếp xâm nhập đại não của con người.
Vô số hoán linh xuất hiện ở trường kích phụ cận, trong nháy mắt liền bao trùm Liêu Quyết.
Người kia cười lạnh, rơi vào ta hoán linh trong trận, ta nhìn ngươi như thế nào đi ra.
Trong tay màu máu trường kích ném ra, trường kích đi tới hoán linh trận trên không, hoán linh trong trận hoán linh càng thêm bắt đầu cuồng bạo, quỷ khóc sói gào rít lên.
Liêu Quyết ở vào trong trận, đối mặt chung quanh hoán linh, sắc mặt cũng không có thay đổi, ngược lại lộ ra cực kỳ trấn định.
Cho trẻ con.
Liêu Quyết trong tay thêm ra hai thanh dài loan đao ở Liêu Quyết trong tay không ngừng vung ấy. Chạm mặt tới oán linh một cái tiếp một cái bị chém ở dưới đao.
Hai thanh loan đao ở Liêu Quyết trên tay, vung vậy cực kỳ quả đoán gọn gàng, đông đảo oán linh đều không có cách nào chạm đến Liêu Quyết một tí.
Liêu Quyết phía sau cánh rơi giãn ra, cánh rơi hai bên, cũng như sắc bén loan đao, đập lên không đồng thời, điên cuồng rào sát xuống lại tới oán linh.
Liêu Quyết đem trong tay hai thanh loan đao hòa vào nhau, đặt ở dưới chân.
Chính mình thì là hai cánh tay giãn ra, người này chuyển động, hai cánh tay cũng như sắc bén loan đao, không ngừng có ánh đao bổ ra.
Liêu Quyết chặt đứt oán linh đồng thời, cấp tốc lên không. Không bao lâu liền cảm giác được màu máu trường kích vị trí.
Mặc dù càng hướng về phía trước, hoán linh lực lượng càng mạnh, nhưng Liêu Quyết bản thân liền là một cái tiến công hình chiến đấu sư, sức công phạt ở cùng cảnh bên trên cực kỳ cường đại.
Chẳng ma do xoáy.
Liêu Quyết bỗng nhiên bạo động, trực tiếp đột phá hoán linh trận, thẳng đến cái kia màu máu trường kích mà đi.
Theo Liêu Quyết đột phá, mảng lớn hoán linh lần nữa vây lại, lại đem Liêu Quyết vây ở bên trong.
Mà lúc này, Liêu Quyết đã nắm chặt cái kia màu máu trường kích.
Liêu Quyết chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại hoán niệm xâm nhập trong óc, đầu óc của mình như là muốn nổ tung, bị điên cuồng đánh thẳng vào.
Bên ngoài ma tông người cười lạnh, cầm ta trường kích, vậy thì chờ cái đầu báo hỏng đi.
Góp nhặt mấy chục năm đoán nghiệm lực lượng, đầy đủ đem ngươi phá hủy đi.
Liêu Quyết cầm trường kích, điên cuồng vung vẫy trong tay trường kích, gần phía trước oán linh đều bị trường kích chặt đứt.
Trường kích những nơi đi qua, mảng lớn oán linh không ngừng mà ngã xuống, nhưng oán linh trận vẫn không có bị phá mất.
Mà lúc này Liêu Quyết phảng phất cực kỳ thống khổ, phía sau hai cánh dừng lại vùng, trực tiếp rơi xuống đất, lập tức mảng lớn oán linh vây lại.
Oán linh ngoài trận, cái kia ma tông người lộ ra nụ cười, bị ta oán linh nhóm nhào tới, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ đi.
Đây chính là một cái công lớn, thiếu chủ khẳng định sẽ trùng điệp có thưởng, chính mình liền có thể ở hướng về phía trước đột phá.
Nhưng mà, một giây sau sắc mặt của hắn liền biến, oán linh trận ầm vang đổ sụp.
Liêu Quyết cầm cái kia màu máu trường kích đi tới, sắc mặt bình thản, không có chút nào chập chờn.
Làm sao có thể?
Ta oán linh trận làm sao lại bị ngươi phá giải?
Liêu Quyết liếc hắn một cái, ngươi oán linh trận, sơ hở lớn nhất liền là thanh này trường kích liền là mấu chốt phá giải.
Thanh này trường kích bên trên đoán niệm lực lượng chính xác cường đại, nắm chặt nó liền sẽ bị cơn đoán niệm này lực lượng xâm nhập, từ đó làm nắm chặt người tinh thần bị hao tổn, trực tiếp bạo thể bỏ mình. Nhưng là, ngươi xem nhẹ ta, tinh thần lực của ta, ngươi đoán niệm lực lượng, đối với ta cơ bản không có ảnh hưởng, ta chỉ là giả dạng làm cái dạng kia, tê liệt ngươi thôi. Ghê tởm. Ngươi chủ quan để ngươi từ nơi này thế giới biến mất, chuyện này chỉ có thể quái chính ngươi. Liêu Quyết nhấc lên trong tay màu máu trường kích, trong nháy mắt liền tới đến người kia trước mặt, một kích đâm xuống, lại một cái hồn soái cảnh ma tông người chết đi. Liên tiếp hai cái ma tông hồn soái cảnh cường giả chết đi, ma tông người rốt cuộc không dám tiến lên. Liêu Quyết cũng không có vội vã ra tay, mà là cùng đối phương rằng có thể tranh thủ thêm một chút thời gian, liền tranh thủ thêm một chút thời gian. Học viện học viên, quả nhiên đủ mạnh, quả nhiên là cùng cảnh bên trong vô địch. Huyết sát ngồi ám ma bằng mà đến, một đám ma tông cường giả theo sau lưng. Liêu Quyết biến sắc, nhanh như vậy liền tới, phải nghĩ biện pháp tái tranh thủ thời gian. Biết, còn chưa có chứng. Liêu Quyết lạnh lùng nói. Liêu thành chủ, đầu hàng chúng ta ma tông đi. Lấy thực lực của ngươi, đến ta ma tông tuyệt đối sẽ chịu đến trọng dụng, ta có nắm chắc trong vòng 3 năm, ma tông tuyệt đối có thể để ngươi đột phá đến nhân vương cảnh. Huyết sát nói. Điều kiện. Huyết sát trong lòng vui mừng, Liêu Quyết đã đến hồn soái cảnh đỉnh phong, có ma tông ma khí gia trì, tuyệt đối ở trong vòng 3 năm có thể đột phá đến nhân vương cảnh. Chính mình cũng cần bồi dưỡng mình thế lực, không thì ở sau này tông chủ tranh lúc, chính mình đem ở thế yếu bên trong, cái này Liêu Quyết chính là một cái lựa chọn rất tốt. Mà lại, nếu như có thể chiêu hàng Liêu Quyết, tuyệt đối đối với học viện sẽ tạo thành đả kích thật lớn, một cái nội viện học viên làm phản, đầy đủ nhường học viện thanh danh giảm lớn. Đến ta ma tông, ta hứa hẹn cho ngươi tốt nhất tu hành tài nguyên, đầy đủ ngươi trong vòng 3 năm đột phá nhân vương cảnh, thậm chí còn không cần thời gian 3 năm. Chờ ngươi đột phá đến nhân vương cảnh về sau, ta liền để bạt ngươi làm đả chủ, khi đó ngươi ở ma tông bên trong địa vị, tuyệt đối so cái này một cái nho nhỏ Liêu Thành thành chủ cao. Mà lại, ta có thể đáp ứng ngươi, ngươi đem thu hoạch được 10 dạng 10,000 kỳ chân dị bảo, để ngươi đột phá thánh đế cảnh cơ hội lớn hơn. Có thể nói, ngươi đầu nhập vào ta, tương lai ngươi đã có khả năng sẽ đạt tới thánh đế cảnh. Thế nào? Liêu Quyết rơi vào trong trầm tư, trong lòng tính toán Đường Vân Hải đám người bây giờ tới nơi nào. Chính mình thấp nhất lại muốn tranh thủ bao nhiêu thời gian? Thế nào? Có đáp ứng hay không? 10 dạng quá ít, chỉ sợ không đủ để chèo chống ta đột phá thánh đế cảnh. Vậy ngươi cảm thấy nhiều hơn có thể? 20 dạng. Được. Không được, tư chất của ta vẫn còn có chút kém, năm đó cùng giới nội viện học viên, ta là kém nhất một cái, thấp nhất muốn 50 dạng mới được. Huyết sát biến sắc, 50 dạng kỳ chân dị bảo, chính mình cho tới bây giờ đều không dùng qua nhiều như vậy, đi đâu đi tìm 50 dạng. Không bằng như thế, ta đáp ứng ngươi 50 dạng, nhưng ta cần thời gian nhất định, ta chỉ có thể trước cho ngươi một nửa. Ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được. Ha 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 ha, ha 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 ha, ha 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 ha. Liêu Quyết đống nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Huyết sát nhướng mày, ngươi cười cái gì? Ta tin ngươi. Ta yên tâm. Buồn cười đến cực điểm, ngươi ở mật tàng rừng rậm vì mình sống sót, trực tiếp giết mình thuộc hạ, ngươi như thế nào lại đối xử tử tế ta? Liêu Quyết lạnh lùng nói, thể nội thú năng đã lặng yên ngưng tụ. Đóng lại. Chương 59, màu máu đầu lâu. Chương 59, màu máu đầu lâu. Huyết sát sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ sát nghiệm cuốn tới. Liêu Quyết lạnh lùng quét huyết sát liếc mắt, huyết sát trực giác được bản thân đại não vô cùng nhói nhói, Liêu Quyết tinh thần lực cư nhiên như thế cường đại. Khô Lâu bước ra một bước, đỡ được cái này vô hình tinh thần công kích. Huyết sát, ngươi quá buồn cười. Ta Liêu Quyết chính là học viện nội viện đệ tử, làm sao lại đầu nhập vào ngươi dạng người như vậy? Ngươi huyết tẩy ta Liêu Thành, ta sao lại buông tha ngươi? Liêu Quyết bước ra một bước, cùng huyết sát khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, Liêu Quyết một trường vô ra. Khô Lâu dẫn thân làm đi, Liêu Quyết bị một cỗ cường đại ma khí rung ra. Chính mình bó tay chịu trói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Khô Lâu nói, cùng cảnh nội ta vô địch, vượt cảnh, ta vẫn như cũ có thể giết ngươi. Rõ ràng. Khô Lâu xương trắng cánh tay xoay chuyển, tay phải bắt lấy tay trái, vậy mà trực tiếp đem cánh tay trái kéo xuống, cánh tay trái hóa thành một cái Khô Lâu kiếm. Liêu Quyết đứng tại chỗ, bàn tay bổ về phía mặt đất, lập tức mặt đất vỡ vụn, mảng lớn đá vụn dung hợp lại cùng nhau, một thanh trường thương xuất hiện ở Liêu Quyết trong tay. Bát đại đà chủ một trong, ta hôm nay liền cẩn thận đến chiếu cố ngươi. Liêu Quyết bước ra một bước, trường thương trong tay đâm ra, trực tiếp đâm rách không khí, ép thẳng tới Khô Lâu mà đi. Khô Lâu tay phải nhấc lên Khô Lâu kiếm, nhẹ nhàng chặn lại, đỡ được Liêu Quyết trường thương. Khô Lâu thân ảnh lóe lên, đi tới Liêu Quyết bên trái, trong tay Khô Lâu kiếm xoay chuyển, hướng về Liêu Quyết phần bụng đâm tới. Liêu Quyết phía sau hai cánh mở ra, trực tiếp lên không, trường thương trong tay nhắm ngay Khô Lâu đầu, từ trên trời giáng xuống. Khô Lâu trong tay Khô Lâu kiếm vung dậy, một cái to lớn đầu lâu hiện ra, mở ra miệng rộng đem Liêu Quyết nuốt xuống. Liêu Quyết trường thương trong tay khí thế bạo tăng, mũi thương hào quang tỏa sáng, trực tiếp phá đầu lâu, mũi thương liền xuyên qua Khô Lâu thân thể. Khô Lâu lộ ra trêu tức nụ cười, lập tức liền đem Khô Lâu kiếm vung ra, hướng về Liêu Quyết đầu đâm tới. Liêu Quyết lập tức cúi đầu xuống, Khô Lâu kiếm ở Liêu Quyết đỉnh đầu dừng lại, trực tiếp hướng phía dưới chém tới. Liêu Quyết thì là một cước đá ra, đá vào Khô Lâu chỗ ngực, tiếp được đá ra một cước này bắn ngược lực, Liêu Quyết đem trường thương từ Khô Lâu thể nội lấy ra, đồng thời trường thương bên trên cản, đỡ được cái này từ bên trên chém xuống Khô Lâu kiếm. Liêu Quyết hai cánh tay dùng sức, đem Khô Lâu kiếm cản lên, trường thương trong tay hóa thành một đống nát thạch, tiếp theo lần nữa dung hợp, hóa thành hai thanh loan đao, Liêu Quyết một tay cầm một cái. Liêu Quyết nhanh chóng chuyển động loan đao, loan đao trái phải vận chuyển phương hướng bất đồng, thẳng đến Khô Lâu mà đi. Khô Lâu trong tay Khô Lâu kiếm, tỏa ra quỷ dị hào quang màu xanh lục, từng cái đầu lâu liên tiếp phát ra, thẳng đến Liễu Quyết mà đi. Liễu Quyết trong tay loan đao phi tốc xoay tròn, từng đạo ánh đao bổ ra, liên tiếp cùng đầu lâu đụng vào nhau. Khô Lâu phía sau mọc ra một đôi cánh xương, hướng về phía trước mà đi. Liễu Quyết phía sau cánh rơi giãn ra, cũng tương tự hướng về phía trước mà đi. Ánh đao cùng đầu lâu không ngừng mà va chạm, kích thích từng đợt năng lượng ba động. Không ngừng có ánh đao cùng đầu lâu đánh hụt, đánh vào phụ cận công trình kiến trúc bên trên. Không bao lâu, nguyên bản trọng trang uy vũ phủ thành chủ liền bị hủy hơn phân nửa. Liễu Quyết trong tay hai thanh loan đao hợp hai là một, nhanh chóng xoay tròn lấy, một cỗ cường đại gió xoáy hình thành, thẳng đến Khô Lâu thả ra đầu lâu, thoáng qua liền đem đầu lâu toàn bộ cuốn vào cái kia trong gió lốc. Khô Lâu trong tay Khô Lâu kiếm hướng về phía trước mà thôi, toàn bộ bầu trời đêm đều biến thành một mảnh đỏ như máu bầu trời đêm năng lượng hỗn loạn, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Từ vòng xoáy bên trong, từng cái đỏ như máu đầu lâu từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng cái kia trong gió lốc, gió xoáy ầm vang vỡ vụn. Lưu lại đầu lâu bị đỏ như máu đầu lâu thôn phệ, thẳng đến Liễu Quyết mà đến. Liễu Quyết trong tay loan đao trải qua ngắn ngủi tụ lực về sau, bị Liễu Quyết trực tiếp ném ra. Loan đao trên không trung xẹt qua, chém giết đập vào mặt đỏ tươi đầu lâu, ép thẳng tới cái kia vòng xoáy mà đi. Lúc này, Khô Lâu liền ở vào cái kia vòng xoáy trung tâm, một cái to lớn đỏ tươi đầu lâu từ trong vòng xoáy ló ra, vọt thẳng hướng cái kia bay tới loan đao. To lớn đỏ tươi đầu lâu hé miệng, một ngụm đem loan đao nôn xuống dưới. Lập tức, đỏ tươi đầu lâu phảng phất rất khó chịu bộ dáng, xuống trống không người loáng thoáng nhìn thấy cái kia loan đao ở đỏ tươi đầu lâu bên trong tàn phá bừa bãi. Loan đao không ngừng đụng chạm lấy đỏ tươi đầu lâu xương cốt, đỏ tươi đầu lâu trên không trung điên cuồng tán loạn. Khô Lâu trong tay Khô Lâu kiếm sáng lên hào quang màu đỏ như máu, cái kia to lớn đỏ tươi đầu lâu ầm vang nổ tung, đem Liễu Quyết loan đao cũng nổ nát. Mà lúc này Liễu Quyết ở liền đã không phải trước đó bộ dáng, một thân màu tím khôi giáp mặc trên thân. Liễu Quyết mạnh hơn năng lực không chỉ là một tay loan đao tuyệt kỹ, mạnh nhất thì là hắn lực lượng xâm xét. Năm đó, Liễu Quyết nương tựa theo mạnh mẽ đại lôi đình lực lượng tiến vào học viện nội viện, cho tới nay liền chuyên tu lực lượng xâm xét. Chỉ có điều Liễu Quyết rất thích vũ khí, ở chuyên tu lôi đình sau khi, bỏ ra thời gian dài ở binh khí bên trên, nhất là loan đao sở trường nhất. Cái này liền cũng sáng tạo ra hắn cái thứ ba sùng thú, lựa chọn một đầu chiến đấu con rơi, tiếp được chiến đấu con rơi sắc bén hai cánh, làm loan đao của mình thực lực cực mạnh. Nhưng mà, loan đao thực lực cho dù mạnh hơn, cũng cuối cùng không có bản thân hắn lực lượng sấm sét cường đại. Liễu Quyết trời sinh cao cấp lôi đình thể chất, đối với lực lượng sấm sét lý giải, nắm giữ, vận dụng năng lực cực kỳ cường đại. Mà hắn con thứ tư sùng thú, càng là hắn bước lên nguy hiểm tính mạng, ở lôi kiếp thời điểm, thuần phục một đầu thiên lôi thú, từ đó làm chính mình lực lượng sấm sét nâng cao một bước. Tốt nghiệp sau đó, Liễu Quyết cực ít vận dụng chính mình lực lượng sấm sét, nhất là ở Liễu Thành nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp hắn thi triển qua lực lượng sấm sét, hôm nay là hắn lần thứ nhất ở trước mặt mọi người thi triển chính mình lực lượng sấm sét. Cực lớn thiên lôi thú hư ảnh hiện ra sau lưng Liễu Quyết trung quanh thân thể mảng lớn lôi điện lơ lửng, Liễu Quyết trên thân cũng có lôi điện ở chạy, đây cũng là lôi đỉnh thể chất đặc tính, có thể nhẹ nhõm khống chế lôi điện. Liễu Quyết ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong hai mắt hai đạo lôi đỉnh phóng lên tận trời. Lập tức, cái này bầu trời đem tiếng sấm vang rền, từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, vờn quanh ở Liễu Quyết bên cạnh. Màu tím khôi giáp tham lam hấp thu sấm sét, lực lượng sấm sét từng tầng lột xác, cường đại sức công phạt tràn ngập toàn bộ bầu trời đêm. Khô Lâu trong tay Khô Lâu kiếm trở lại cánh tay trái của mình bên trên, cả người thân thể bày ra một thanh kiếm hình dạng, phản phất chính hắn bản thân chính là một cái Khô Lâu kiếm. Ma khí điên cuồng kéo lên, màu máu đầu lâu từng cái dung hợp lại cùng nhau, sở hữu màu máu đầu lâu dung hợp lại cùng nhau, sở hữu ma khí hội tụ vào một chỗ. Khát máu diệt thế đầu lâu, Khô Lâu lúc đầu năng lực cũng là hắn mạnh nhất năng lực, trải qua 100 năm rèn luyện, Khô Lâu đối với hắn khát máu diệt thế đầu lâu vô cùng có lòng tin, dù cho đối mặt so với mình cảnh giới càng cao tồn tại, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Thật đúng là nhìn nổi ta à. Liễu Quyết thanh âm vang vọng đất trời, từng đạo sấm sét thẳng đến khát máu diệt thế đầu lâu, sấm sét phi tốc chạy, cấp tốc cuốn lên diệt thế đầu lâu. Diệt thế đầu lâu trên người ma khí cùng sấm sét đụng vào nhau, màu đen sương mù bao trùm cả mảnh trời thế, sấm sét lại bị khát máu diệt thế đầu lâu trực tiếp thôn vệ hết. Đóng lại. Chương 60, Thiên Lôi. Chương 60, Thiên Lôi. Liễu Quyết sắc mặt không có biến hóa chút nào, một kích này vốn chính là tính thăm dò công kích. Liễu Quyết trên thân thể lôi đình chạy, lôi đình nổi giữa không trung, hình thành một cái lôi điện đại mãng. Lôi điện đại mãng thân thể chạy, thẳng đến cái kia màu máu đầu lâu mà đi. Đại mãng chạy đến màu máu đầu lâu phụ cận, cuốn lấy màu máu đầu lâu, trên người lôi điện điên cuồng oanh kích màu máu đầu lâu không xương. Màu máu đầu lâu phát ra điếc thai gầm rú, trên người ma khí đại phóng, toàn bộ hướng lôi điện đại mãng trên người phủ tới. Lôi điện đại mãng thống khổ rẽ rủa thân thể, nhưng vẫn như cũ chăm chú cuốn lấy màu máu đầu lâu, liều mạng phóng thích lôi điện. Lôi điện đại mãng một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét phát ra, trên bầu trời lượng lớn lôi điện tuôn hướng màu máu đầu lâu. Lập tức, sấm sét màu tím bao phủ toàn bộ màu máu đầu lâu. Màu máu đầu lâu cũng không cam chịu yếu thế, trên người ma khí phun ra ngoài, không ngừng ăn mòn lôi điện đại mãng. Lôi điện đại mãng trên người hào quang màu tím đại phóng, lôi điện đánh vào màu máu đầu lâu trên người, liên tiếp phát sinh nổ lớn. Màu máu đầu lâu trên người ma khí vần quanh, từ thể nội thiêu đốt chảy máu ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa thiêu đốt cái này lôi điện đại mãng. Lôi điện đại mãng thống khổ rãy rủa, không bao lâu liền bị màu máu đầu lâu thôn phệ hết, hiệp thứ nhất màu máu đầu lâu đại thắng. Khô Lâu nhưng lại chưa cảm thấy mảy may hưng phấn, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện loại tình huống này, một cái hồn soái cảnh lại có thể uy hiếp đến mình màu máu đầu lâu. Liêu Quyết tiêu hao cũng rất lớn, nhân vương cảnh quả nhiên là nhân vương cảnh, cuối cùng kém một cảnh giới, vẫn là không cách nào bù đắp. Liêu Quyết hít sâu một hơi, trên thân chạy lôi đình ầm vang nổ lên, phía sau thiên lôi thú hư ảnh đi tới Liêu Quyết trước người. Lôi điện không ngừng tràn vào thiên lôi thú hư ảnh bên trong, thiên lôi thú hư ảnh dần dần biến đến ngưng thực. Lôi điện điên cuồng tràn vào, bên trên bầu trời lôi điện đại phóng, không ngừng mà có lôi điện tràn vào, thiên lôi thú dần dần biến thành thực thể. Thiên lôi thú phía sau một cặp lôi điện hai cánh, phía dưới thân thể là một mảnh lôi vân, toàn thân cao thấp đều là do lôi điện tạo thành. Thiên lôi thú xuất hiện về sau, bên trên bầu trời lôi điện so trước đó càng thêm cường đại, càng nhiều hơn. Thiên lôi thú vốn là tự nhiên sinh thành, bình thường có lôi điện xuất hiện địa phương liền có thiên lôi thú cũng là theo lôi điện đi, bọn hắn cũng không có cố định căn cứ. Mà lại, thiên lôi thú cũng có thể hấp dẫn lôi điện, cái này đến từ nó trời sinh năng lực. Cho nên giờ phút này, thiên lôi thú ngưng tụ thành thực thể về sau, liền hấp dẫn đến rồi mảng lớn thiên lôi. Thiên lôi thú là một loại dựa vào hấp thu thiên lôi sinh tồn sủng thú, thường thường cũng là dựa vào ngày lôi chiến đấu, chỉ cần thiên lôi không ngừng, thiên lôi thú liền có thể vĩnh viễn không có điểm dừng chiến đấu. Khô Lâu cũng bắt đầu nhìn thẳng vào cái kia thiên lôi thú hấp thụ lượng lớn thiên lôi về sau, thực lực tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn, không thể chủ quan. Khô Lâu thân thể ở trong vòng xoáy xoay tròn, vô số đầu lâu từ trong vòng xoáy bay ra, hòa vào màu máu đầu lâu bên trong, màu máu đầu lâu trên người ma khí cũng bắt đầu phi tốc ngưng tụ. Khô Lâu trên người hào quang màu đỏ như máu đại phóng, bao phủ toàn bộ Liêu Thành. Lúc này, Liêu Thành bên trong người chết đi thực thể, ở hào quang màu đỏ như máu chiếu rọi xuống, nhục thể nhanh chóng hòa tan, chỉ còn lại xương trắng. Xương trắng đầu lâu một cái tiếp một cái bay lên, toàn bộ hướng về màu máu đầu lâu mà đi. Màu máu đầu lâu không ngừng mà thôn vệ đầu lâu, trên người ma khí liền biến đến vừa tăng kinh khủng. Khô Lâu chiến đấu phần lớn dựa vào đầu lâu mà đến, mà hắn triệu hoán Khô Lâu kỹ năng, liền là đem tại phía xa chỗ hắn đầu lâu truyền tống tới, hòa vào màu máu đầu lâu bên trong, từ đó tăng cường màu máu đầu lâu thực lực. Màu máu đầu lâu thực lực tăng phúc lớn nhất một loại, chính là thôn phệ mới mẹ đầu lâu. Mà lúc này Liễu Thành lượng lớn người đã chết, vừa vặn cung cấp cho màu máu đầu lâu. Mà lại, những thứ này mới tử chi người, từng cái oán niệm cực nặng, khiến cho màu máu đầu lâu thực lực đã đạt đến nhân vương cảnh đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ thiếu một chút liền có thể hướng về phía trước đột phá, đạt tới thánh đế cảnh. Song phương đều không có lựa chọn tiến công, đều ở tụ lực, trận chiến đấu này cuối cùng rồi sẽ là một đòn phân thắng thua. Màu máu đầu lâu tản ra ma khí cùng oán niệm, khiến cho ma tông người đều có chút trong lòng run sợ, không hổ là bát đại đà chủ một trong. Mà Liêu Quyết thiên lôi thú cũng để cho người ta rung động, ở vào thiên lôi thú cái kia mảnh bầu trời đêm đã biến thành màu tím, đầy trời toàn bộ đều là lôi đỉnh. Nửa giờ sau, màu máu đầu lâu cùng thiên lôi thú đồng thời động, toàn bộ hướng về phía đối phương mà đi. Màu máu đầu lâu trên người tràn ngập ma khí nồng đậm đến cực điểm, thiên lôi thú mang theo đầy trời lôi điện, phảng phất lôi thần từ phía trên mà đến. Hai người đều không có rực rỡ hoa mỹ công kích, đều là chính diện va chạm. Chính diện trực tiếp va chạm là thuần túy nhất, trực tiếp nhất, cũng là nguy hiểm nhất công kích, liệu chính là song phương từng cái phương diện thực lực tổng hợp. Màu máu đầu lâu cùng thiên lôi thú đụng vào nhau, năng lượng mạnh mẽ sóng trong nháy mắt khuyết tán ra. Song phương những người khác nhao nhao điều động thể nội thú năng, ngăn cản sóng năng lượng dư ba công kích. Loại cấp bậc này năng lượng va chạm, nhấc lên uy lực còn lại thật sự là quá cường đại, trực tiếp dẫn đến song phương một số người không chịu nổi, trực tiếp bạo thể mà chết. Năng lượng ba động dần dần lắng lại, trên bầu trời cũng dần dần rõ ràng đến. Đám người nhìn về phía bầu trời, màu máu đầu lâu vẫn như cũ chính ở chỗ này, chỉ là trên người ma khí không còn giống trước đó như thế nồng đậm. Mà trái lại thiên lôi thú, lúc này đã biến đến cực kỳ hư ảo, phảng phất tùy thời liền có khả năng hóa thành hư vô. Liêu Quyết trong miệng thốt ra một ngụm máu đen, thể nội thú năng đã còn thừa không có mấy, một trận chiến này, chính mình cuối cùng vẫn là bại. Nhân vương cảnh thực lực, chính mình một cái hồn soái cảnh vẫn là không cách nào dung chuyển, trừ phi. Liêu Quyết hai mắt bỗng nhiên sáng lên, phảng phất bắt lấy cái gì hy vọng. Thiên lôi. Thiên lôi thú nhìn về phía Liêu Quyết kiên định gật đầu, làm ra quyết định. Thiên lôi thú trở lại Liêu Quyết bên cạnh, cùng Liêu Quyết dung hợp lại cùng nhau. Liêu Quyết thân thể dần dần sáng lên, bên trên bầu trời nguyên bản đã còn thừa không nhiều lôi điện, đột nhiên lại chậm rãi tăng nhiều. Bên trên bầu trời, tiếng sấm vang rền, sấm sét đồng loạt giáng lâm, toàn bộ rơi vào Liêu Quyết trên thân. Giữa thiên địa lôi điện nguyên tố bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, khuấy động toàn bộ bầu trời đêm. Cả đám đều là chấn kinh nhìn xem Liêu Quyết, vực này nguy cơ trước mắt, làm sao lại lựa chọn đột phá đâu? Liêu Quyết lúc này nghĩ rất rõ ràng, chỉ có đột phá đến nhân vương cảnh mới có thể có sức đánh một trận, vì Đường Vân Hải một đoàn người tranh thủ nhiều thời gian hơn. Bất kể thành bại, đều muốn liều một cái. Khô Lâu, giết chết hắn. Huyết Sát giận dữ hét. Khô Lâu nhìn về phía dưới Huyết Sát, thiếu chủ, nhường hắn đột phá, ta tự tin có thể giết hắn. Huyết Sát hai mắt phát lạnh, vậy liền theo ngươi, nếu để cho Liêu Quyết chạy trốn, vừa vặn có thể coi đây là lý do chèn ép hắn, vì mình thế lực tranh thủ càng tốt hơn thượng vị cơ hội. Lần này đi theo Huyết Sát người tới, chỉ có Khô Lâu không phải tâm phúc của hắn. Huyết Sát một trong những mục đích chính là muốn tìm cơ hội chèn ép Khô Lâu. Huyết Sát tự nhiên hiểu Khô Lâu tính cách, vừa mới câu nói kia bất quá là cố tình làm. Đóng lại. Chương 61, hy vọng. Chương 61, hy vọng. Bên trên bầu trời lôi điện cùng thiểm, tiếng nổ vang vọng đất trời. Cuồng bạo lôi điện không ngừng đánh vào Liêu Quyết trên thân, Liêu Quyết trên người khôi giáp cũng sớm đã vỡ vụn, toàn bằng nhục thể gắng gượng chống đỡ lôi điện công kích. lôi điện không ngừng rửa sạch Liễu Quyết nhục thể, làm Liễu Quyết nhục thể không ngừng tăng lên. Đồng thời, cảm giác đau đớn không ngừng mà kích thích trong đầu của hắn, không ngừng kích ra Liễu Quyết tinh thần không gian, khiến cho tinh thần lực của hắn một chút xíu tăng trưởng. Đột phá nhân vương cảnh, không chỉ là nhục thể cùng tinh thần tăng trưởng, vẫn là biến hóa của tâm cảnh. Lúc này Liễu Quyết sớm đã đem sinh tử không để ý, tâm cảnh tự nhiên không có bao nhiêu gợn sóng, chỉ là một vị thừa nhận lôi điện đánh kích. Trên bầu trời lôi đình lại lần nữa hoàn thành ngưng tụ, cuồng bạo lôi nguyên tố năng lượng đánh vào Liễu Quyết trên người, Liễu Quyết thân thể hoàn toàn bị cái kia lôi nguyên tố bao trùm. Phá! Theo Liễu Quyết gầm lên giận dữ, lôi nguyên tố bị Liễu Quyết toàn bộ hấp thu, mà Liễu Quyết cũng chính thức bước vào nhân vương cảnh. Nhân vương cảnh cùng lúc trước cảnh giới bất đồng ngay tại ở không cần mượn nhờ sủng thú năng lượng, hoàn toàn là bằng vào chính mình. Đây cũng là tại chiến đấu sư trong lịch sử, vì cái gì rất nhiều người bị kẹt ở hồn xoáy cảnh, không cách nào đột phá nhân vương cảnh nguyên nhân. Liễu Quyết bước ra một bước, toàn thân cao thấp lôi điện vần quanh, phía sau thiên lôi thú lại lần nữa ngưng hình, trong bầu trời đêm sở hữu lôi điện đều ở Liễu Quyết cùng thiên lôi thú khống chế phía dưới. Thiên lôi thú hướng về phía trên bầu trời lôi điện gầm thét, vô số lôi điện hội tụ vào một chỗ toàn bộ giáng lâm ở Liễu Quyết trên người. Trong nháy mắt, trong bầu trời đêm sở hữu lôi điện, tất cả đều biến mất, toàn bộ tập hợp ở Liễu Quyết trên thân. Để mặc lại, Liễu Quyết vượt qua hư không, trong nháy mắt đến màu máu đầu lâu trước mặt, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, bổ ra, ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng xâm xét. Màu máu đầu lâu xương hàm dưới trực tiếp gãy mất, Liễu Quyết lại là một trường đánh ra, màu máu đầu lâu lại có một cái khung xương đứt gãy. Chết. Lôi trưởng không ngừng mà bổ ra, màu máu đầu lâu liên tục bại lui, không có chút nào sức đánh trả. Diệt cho ta. Liễu Quyết do trưởng cải thành quyền, một quyền đánh ra ngoài, lập tức màu máu đầu lâu ầm vang sụp đổ, rải rác trên không trung. Màu máu đầu lâu vỡ vụn khung xương mang theo ma khí nồng nặc hướng về mặt đất hạ xuống mà đi, Liễu Quyết cũng là thẳng đến mặt đất mà đi. Lôi trưởng nâng lên, thiên đạo lôi đỉnh tập hợp cùng trong lòng bàn tay, hướng về huyết sát bổ tới. Huyết sát bên cạnh một lão giả đứng ra, giơ cánh tay lên liền muốn đi ngăn cản Liễu Quyết. Không cần. Huyết sát ngăn cản lão giả, chỉ là lạnh lùng nhìn lên bầu trời bên trong khô lâu, ngươi dám để cho ta chết sao? Liễu Quyết trong mắt tràn đầy hận ý, nếu như không phải huyết sát, Liễu Thành lại thế nào có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, như thế nào lại có nhiều như vậy dân chúng vô tội chết đi? Liêu Quyết trong nháy mắt liền tới đến huyết sát trước mặt, lôi trưởng nhãn nhìn liền muốn vỗ xuống đi. Một cỗ hấp lực chống rông xuất hiện, lôi kéo Liêu Quyết thân thể hướng về sau bay đi. Chết! Liêu Quyết trong tay trưởng oanh ra, lôi điện bắn ra thẳng đến huyết sát. Huyết sát sắc mặt tỉnh táo, hắn ngược lại muốn xem khô lâu đến tột cùng sẽ làm thế nào. Lôi điện bắn ra, nhưng tốc độ nhưng cực chậm, cái kia một tia chớp ở huyết sát chán chỗ ngừng lại, một cái xương cốt hoành không mà đến, đem đạo thiểm điện kia thôn phệ. Liêu Quyết bị kéo về đến không trung, trên mặt đất xương cốt lần nữa ngưng tụ, đỏ tươi đầu lâu lần nữa khôi phục. Khô lâu nhiều năm qua một mực dựa vào đỏ tươi đầu lâu, máu của hắn đỏ đầu lâu như thế nào tùy tiện sẽ bị đánh bại. Đỏ tươi đầu lâu lần nữa thành hình về sau, ma khí lăn lộn mà ra, mảnh này bầu trời đêm đều lâm vào đỏ như máu bên trong. Khô lâu phía trên vòng xoáy phi tốc mở rộng, đem toàn bộ Liêu Thành đều bao phủ ở bên trong. Liêu Quyết sắc mặt rét lạnh, bầu trời đêm bị vòng xoáy bao phủ, lôi điện không cách nào lại lần giáng lâm. Đã như vậy, vậy liền lấy mạng đánh cược lần cuối. Liêu Quyết đem lôi điện toàn bộ hút vào thể nội, thân thể cực nhanh tăng thêm, lôi điện toàn bộ tràn ngập trong cơ thể hắn. Lúc này Liêu Quyết liền là lôi điện. Bạo. Liêu Quyết thân thể cao lớn ầm vang nổ tung, vô số lôi điện tứ tán ra, hướng về đỏ tươi đầu lâu, hướng về trong bầu trời đêm vòng xoáy, hướng về Ma Tông tất cả mọi người mà đi. Ma Tông người cuốn quýt ngưng tụ thú năng, ma khí hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái lồng bảo hộ. Mà lúc này, trên mặt đất tứ đại học viện lão sư, toàn bộ nhào về phía Ma Tông người. Liêu Quyết một chiêu này quá mạnh, bọn hắn căn bản không có khả năng sống sót, coi như sống sót cũng cuối cùng sẽ chết. Chẳng tha ở một khắc cuối cùng, liều mạng phá hủy tầng này ma khí lồng bảo hộ, nhường rất nhiều Ma Tông người táng thân tại đây. Những lao sư kia từng cái toàn bộ đi tới ma khí lồng bảo hộ trước mặt, đều là đem chính mình thú năng hội tụ vào một chỗ, lấy thân thể của mình làm dẫn nổ thân thể của mình. Tiếng nổ ở lôi điện không có hạ xuống trước bộc phát, ma khí tạo thành lồng bảo hộ rung động dữ dội, vang một cái vỡ vụn. Lôi điện từ phía trên mà đến, đáp xuống đất trên mặt, lôi điện chỗ bộc phát ra uy lực còn lại, càn quét toàn bộ Liêu Thành. Màu máu đầu lâu ầm vang vỡ vụn, khô lâu miệng phun máu đen từ trên bầu trời ngã xuống. Lôi điện đánh phía cái kia thiên không bên trong vòng xoáy, cái kia vòng xoáy ở lôi điện hành kích phía dưới, dần dần vỡ vụn, lại lộ ra nguyên bản đêm tối. Lôi điện toàn bộ biến mất, trận chiến đấu này như vậy kết thúc. Nguyên bản sáng sủa Liễu Thành, ở giao thừa một ngày này bỗng nhiên phát sinh tai nạn, toàn bộ hóa thành phế tích, cả tòa thành trì đã bị san thành bình địa. Huyết sắt gian nan bò lên, khắp khuôn mặt là máu. Thời khắc cuối cùng, là bên cạnh hai vị nhân vương cảnh cường giả thay hắn ngăn cản lại công kích, nếu không mình liền trực tiếp mệnh tang tại chỗ. Người sống một cái tiếp một cái đứng lên, thế tới hung hăng Ma Tông tao ngộ tổn thất thật lớn. Sở hữu ma thú ở một kích cuối cùng toàn bộ tan thành mây khói, Ma Tông mang đến người, ngoại trừ huyết sắt cùng nhân vương cảnh cường giả, vẹn vẹn chỉ có ba vị hồn xoáy cảnh vẫn còn tồn tại. Tìm cho ta ra bảy người kia. Thiếu chủ, bảy người kia khả năng cũng sớm đã chạy trốn, không thì cái kia Liễu Quyết cũng sẽ không như thế liều mạng, đã có thể là đang trì hoãn thời gian a. Không có khả năng, ngay tại thành chủ này phủ xuống, ta muốn đào sâu ba thước, cho ta đào sâu ba thước tìm tới bọn hắn. Huyết sắt gào thét. Cái kia nhân vương cảnh cường giả bất đắc dĩ, chỉ được một chưởng đánh vào mặt đất, chưởng biến thành trảo. Cường giả kia thế mà đem toàn bộ phủ thành chủ nhổ tận gốc. Một cái lòng đất lối đi đập vào mi mắt, huyết sát chỉ cảm thấy thể nội máu tươi lan lộn, một ngụm máu phun ra. Tìm cho ta, vô luận như thế nào, đều muốn tìm tới bọn hắn.
A.
Huyết sát phóng lên tận trời, hướng về phương xa mà đi, còn thừa ma tông người đuổi theo. Liêu Thành trở lại bình tĩnh, nhưng lại đã không còn tồn tại, đều là hoàn toàn yên tĩnh. Đã từng sáng sủa nhất thời Liêu Thành, như vậy từ học trên đại lục biến mất. Phương Đông dần dần nôn trắng, mặt trời tia sáng chậm rãi chiếu rọi ở trên phế tích, dần dần đem Liêu Thành toàn bộ bao phủ dưới ánh mặt trời. Không bao lâu, trong một vùng phế tích leo ra một người, người kia quan sát bốn phía một cái về sau, đem cái kia mảnh phế tích thanh lý một cái, một con đường thình lình xuất hiện, từ bên trong leo ra ngoài một đám người. Sau đó, đông đảo lối đi hiện ra, từ bên trong leo ra ngoài rất nhiều người còn sống sót. Bọn hắn có đến từ ba gia tộc lớn, còn có phổ thông dân chúng, ở một kích cuối cùng tiến đến lúc, trốn ở dưới mặt đất an toàn chỗ bọn hắn sống tiếp được. Ánh mặt trời chiếu tại đây một số người trên người, tuyệt vọng đến trình độ nhất định, hy vọng liền sẽ xuất hiện. Đóng lại. Chương 62, truy binh đến. Chương 62, truy binh đến. Một người đi đường qua lại không ngớt trong rừng rậm, nhanh chóng đi tới. Lúc này, mặt trời cũng sớm đã dâng lên, khoảng cách Liêu Thành cũng càng ngày càng xa. Vương lão sư, phải không ngừng xuống tới nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi đường quá mau, những hải tử này có chút ăn không tiêu. Đường Vân Hải nói. Vương Diệu nhíu nhíu mày, chính xác quá gấp, từ hôm qua trong đêm đến bây giờ, đều không có một chút thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù những hải tử này đều là chiến đấu sư, thế nhưng là như thế mỏi mệt đi xuống, bọn hắn cũng sẽ không chịu nổi. Mọi người còn có thể kiên trì sao? Vương Diệu hỏi. Liêu Thành bên kia tình huống còn không biết thế nào. Ma tông người lúc nào cũng có thể đuổi theo, một khắc thư giãn, cũng có thể gặp phải nguy cơ. Mọi người đều là mặt lộ vẻ mỏi mệt, nhìn xem Vương Diệu. Ai? Ngắn ngủi chỉnh đốn một cái, chúng ta phải nhanh chút đi đường, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Nam Thiên Thành, đến nơi đó chúng ta mới có thể an toàn. Vương Diệu nói. Bằng vào chúng ta tốc độ nhanh nhất tiến lên, hơn nữa còn là bảo trì trạng thái tốt nhất, cũng cần nửa ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Ta cảm thấy nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh sẽ rất nhiều. Đường Vân Hải nói. Nghỉ ngơi tại chỗ. Vương Diệu nói. Đám người lúc này mới mạt sợ sỉ tạ căng cứng thần kinh ngồi xuống, điều động thể nội thú năng, điều chỉnh trạng thái của mình, để cầu đạt tới tốt nhất. Ngụy Viêm khoanh chân ngồi xuống, trong lòng âm thầm lo lắng đến Phong Mục, cũng không biết Phong Mục bây giờ thế nào, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đường Vân Hải cùng Vương Diệu không có nghỉ ngơi, mang theo hai vị lao sư trông coi đám người. Nguy cơ lúc nào cũng có thể phát sinh, nhất định phải tùy thời bảo trì độ cao cảnh giác, để phòng địch nhân bỗng nhiên đánh lén. Trải qua khoảng chừng 1 giờ chỉnh đốn, mọi người đều khôi phục sức lực, tinh khí thần cũng tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Xuất phát. Đám người chuẩn bị hoàn tất, đều là vận chuyển thú năng, chuẩn bị nhanh chóng tiến lên. Đường Vân Hải nhíu mày một cái, nhìn về phía Vương Diệu. Vương Diệu cũng nhìn xem hắn, vẫn là đuổi theo đi lên, địch nhân hay là quá nhanh. Sở hữu học viên, bắt đầu từ bây giờ các ngươi nghe theo Vương Diệu lao sư chỉ huy, các lão sư khác lưu lại. Đường Vân Hải nói. Mọi người nhất thời hiểu rõ ra, mà tông người đuổi theo, cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ Liêu Thành đã bị diệt. Những người khác đi mau. Đường Vân Hải lại mở miệng thúc giục nói. Ra ra. Đường Thiến Thiến nhìn xem Đường Vân Hải. Đường Thiến Thiến rõ ràng, Gia Gia lưu lại vô cùng có khả năng liền sẽ chiến mất. Thiến Thiến, yên tâm, Gia Gia ngươi còn không hiểu rõ, ta còn muốn lại sống thêm mấy năm. Chúng ta chỉ là lưu lại ngăn cản đối phương, không sai biệt lắm có thể xác định các ngươi sau khi an toàn, chúng ta liền sẽ rút lui. Đường Vân Hải cười nói. Gia Gia, ta lưu lại cùng ngươi đi. Như vậy sao được, ngươi ở nơi này ta không phải mái chân tay được, sẽ liên lụy ta. Ngươi cứ yên tâm đi. Liêu Quyết Thành chủ tất nhiên là để bọn hắn bị thương không nhẹ. Bây giờ đuổi theo cũng chính là một chút quân tôm giải tường, cho dù có chút mạnh mẽ, đoán chừng cũng là trọng thương, ta nhẹ nhõm liền có thể đối phó bọn hắn. Không được, không được. Đường Thiến Thiến điên cuồng lắc đầu, ta đã không có ba ba mụ mụ, không thể không còn ra ra. Đường Thiến Thiến lưu lại nước mắt, ôm chặt lấy Đường Vân Hải. Đường Vân Hải nhịn xuống nước mắt, vỗ vỗ Đường Thiến Thiến bả vai. Thiến Thiến, ngươi cũng đã trưởng thành, không muốn tại mỗi ngày khóc nhẹ. Nghe lời, đi theo Vương lão sư đi, chúng ta ở học viện tụ hợp. Đường Vân Hải nói. Không, ta liền muốn lưu lại bồi ra ra. Đường Vân Hải thở dài, tốt ta. Vậy liền ở lại đây đi. Đường Vân Hải bàn tay đập vào Đường Thiến Thiến sau, Đường Thiến Thiến lập tức hôn mê bất tỉnh. Đường Vân Hải ôm Đường Thiến Thiến đi tới Ngụy Viêm trước mặt, ánh mắt dừng lại ở Ngụy Viêm trên người. Danh con, ta biết ngươi cùng ta cháu gái trong lúc đó chuyện, cho ta chiếu cố tốt nàng, nếu không thì đến học viện ta chơi chết ngươi. Yên tâm đi. Viện trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đồ khốn, còn tại gọi viện trưởng. Ra ra. Ngụy Viêm lập tức đổi giọng. Con Thiến Thiến, nàng nếu là rơi trên mặt đất, ngươi hiểu. Ngụy Viêm xoay người, đem Đường Thiến Thiến vác ở trên lưng. Gia Gia yên tâm, ta như thế nào bỏ được. Tốt, nhanh lên lên đường đi. Đường viện trưởng bảo trọng, các vị lao sư bảo trọng. Vương Diệu ôm quyền nói. Đường viện trưởng, các lao sư bảo trọng. Chúng học viên đồng thời mở miệng nói. Tốt, đi thôi. Vương Diệu mang theo tứ đại học viện học viên hướng về Nam Thiên Thành chạy đi. Đường Vân Hải cùng lưu lại các lao sư nhìn qua đi xa các học viên, lộ ra nụ cười. Cũng không lâu lắm, ma khí liền cuốn tới, khoảng cách Đường Vân Hải đám người càng ngày càng gần. Các vị, chúng ta nhất định phải trèo chống 6 giờ, có thể làm được sao? Đường Vân Hải liếc nhìn đám người. Có cái gì làm không được, ma tông kỳ thật cũng không sao. Một vị lao sư mở miệng. Sống cả một đời, đã sớm muốn cùng ma tông người ganh đua cao thấp. Một vị lão giả mở miệng nói, chính là Tinh học viện viện trưởng Trương Kế. Liêu Thành một trận chiến, tứ đại học viện trước mắt cũng liền chỉ còn lại Đường Vân Hải, Tinh học viện viện trưởng Trương Kế, Hạ Nguyên học viện viện trưởng Lý Lạnh, Tiêu Dương học viện phó viện trưởng Tôn Yến Mây còn sống, những người khác tất cả đều đã chết trận. Đuổi theo Ma tông người tổng cộng có 5 người, hai cái nhân vương cảnh, ba cái hồn soái cảnh. Cái kia hai cái nhân vương cảnh, một cái chính là Khô Lâu, mà đổi thành một cái gọi Ma Ảnh.
Hừ, còn muốn ở nơi này ngăn cản, các ngươi có năng lực như thế sao?
Lan đi, ta lười nhác giết các ngươi. Ma Ảnh mở miệng nói, có bản lĩnh liền từ trên người chúng ta nhảy tới, nếu không thì liền lưu cho ta ở nơi này. Đường Vân Hải nói bước ra một bước, thẳng đến Ma Ảnh mà đi. Trương Kế theo sát phía sau, đuổi theo Đường Vân Hải, cũng hướng Ma Ảnh kia mà đi. Lý Lạnh cùng Tôn Yến Mây thì hướng Khô Lâu đánh tới, còn lại lão sư hướng về kia ba cái hồn xoáy cảnh vây lại. Đường Vân Hải đã cảm nhận được, Khô Lâu trên người bị thương rất nặng, chính mình tự nhiên muốn đi khiêu chiến không có bị thương Ma Ảnh. Trương Kế ý nghĩ giống như Đường Vân Hải, khiêu chiến mạnh nhất Ma Ảnh. Chính mình ở trong bốn người thực lực mạnh nhất, mà Lý Lạnh cùng Tôn Yến Mây đã bị thương, đem Khô Lâu giao cho bọn hắn hai cái, có lực đánh một trận. Ma Ảnh trên người ma khí càng quét, Khô Lâu cùng Liêu Quyết trận chiến kia đã cho hắn nhắc nhở, đám người này đều ở lấy mạng liều, đều là không muốn mạng người, tự nhiên không thể khinh thị. Khô Lâu thì là ngực nín một ngụm nuốt ngạn, huyết sát an bài rất rõ ràng liền là ở nhắm vào mình, nghĩ hết tất cả biện pháp chỉnh mình. Mới cùng Liêu Quyết trận chiến kia bị trọng thương, nhưng như cũng phái chính mình theo đuổi giết chạy trốn người, đơn giản liền là nghĩ đến bị đám người này giết chết, vậy đối với hắn liền liền có cái này chỗ tốt rất lớn. Đường Vân Hải không chút nào giữ lại, trực tiếp vận dụng chính mình mạnh nhất thực lực, chính mình thứ tư sủng thú Tàng Long nhân thân, cùng Đường Vân Hải hòa làm một thể. Lập tức Đường Vân Hải liền phát động kỹ năng Tàng Long phụ thể, chính mình trực tiếp biến thành Tàng Long bộ dáng. Một đôi cực lớn long rực giãn ra, bốn cái long chảo vô cùng sắc bén, lao thẳng tới Ma Ảnh mà đi. Ma Ảnh lấy ma khí hòa vào thể nội, xen lẫn thể nội thú năng, khí thế nhanh chóng tăng lên, một cỗ bá đạo ma khí nắm trong tay phiến thiên địa này, phảng phất phiến thiên địa này đều trong lòng bàn tay của hắn. Đóng lại. Chương 63, chặn đánh. Chương 63, chặn đánh. Đường Vân Hải xông thẳng đi qua, long chảo mở lớn, một chảo chộp vào Ma Ảnh trên người. Lập tức thân thể trực trùng vân tiêu, đuôi rồng đong đưa đánh vào Ma Ảnh trên người. Ma Ảnh chỉ là lui về phía sau mấy bước, mà Đường Vân Hải hóa thân thành Tàng Long thì nhiễm phải đông đảo ma khí không ngừng mà ăn mòn hắn. Trương Kế tốc độ cực nhanh, đã đi tới Ma Ảnh phía sau, liên tiếp vung đầu nắm đấm đánh về phía Ma Ảnh phía sau lưng. Ma Ảnh cũng sớm đã cảm nhận được Trương Kế khí tức, cũng không quay người, liền ở tại chỗ không ngừng mà tránh né, Trương Kế một quyền cũng không có đánh trúng. Quá yếu. Ma Ảnh xoay người một cái, bắt lấy Trương Kế hai cái nắm đấm, trực tiếp đem Trương Kế ném ra ngoài. Sau đó, Ma Ảnh như là biến mất không còn tăm hơi, làm hai người cũng không tìm tới hắn phương hướng. Một bên khác Khô Lâu trực tiếp triệu hoán ra màu máu đầu lâu, Khô Lâu đứng tại màu máu đầu lâu bên trên, nhìn qua vọt tới Tôn Yến Mây cùng Lý Lạnh. Lý Lạnh một thân màu lam khôi giáp, những nơi đi qua đều là xuất hiện băng xương. Tôn Yến Mây thì là phía sau sinh ra hai cánh, tầng trời thấp phi hành mà đến, toàn thân cao thấp đều tản ra hào quang màu xanh lục. Khô Lâu vỗ nhẹ nhẹ xuống màu máu đầu lâu mở ra miệng rộng, phun ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu, hướng về phía Lý Lạnh phun đi. Lý Lạnh giơ cánh tay lên, một mặt băng lá chắn liền xuất hiện trước người, đi chống cự cái kia ngọn lửa màu đỏ như máu. Ngọn lửa màu đỏ như máu còn chưa tới Lý Lạnh trước người, Lý Lạnh cũng đã cảm nhận được một cô nóng bỏng cảm giác, trước người băng lá chắn liền trực tiếp hòa tan mất. Lý Lạnh vội vàng lùi về sau, đồng thời một mặt càng lớn băng lá chắn xuất hiện ở trước mặt. Lý Lạnh tăng lớn thú năng đưa vào, ra cố tấm chắn độ dày, đem tấm chắn cắm ở tại chỗ. Tôn Yến Mây thấy Lý Lạnh bị áp chế, một cái lao xuống thẳng đến màu máu đầu lâu bên trên Khô Lâu. Khô Lâu lặng lẽ nhìn về phía Tôn Yến Mây, giơ cánh tay lên, một cái tiểu Khô Lâu đầu liền ngưng tụ ra, tiểu Khô Lâu đầu đối diện thẳng lên, hướng về Tôn Yến Mây mà đi. Tôn Yến Mây cao tốc phi hành, mắt thấy là phải cùng tiểu Khô Lâu đầu đụng vào nhau. Ai ngờ Tôn Yến Mây bỗng nhiên tránh ra thân thể, tránh ra tiểu Khô Lâu đầu. Tốc độ lần nữa bạo thêm, trong nháy mắt liền đến Khô Lâu trước mặt. Tôn Yến Mây đụng đầu vào Khô Lâu trước ngực, trực giác đầu góc của mình nhận lấy nghiêm trọng tinh thần công kích, Khô Lâu cũng từ màu máu đầu lâu bên trên rớt xuống. Tôn Yến Mây một kích này chính xác rất cường đại, trực tiếp liền đem Khô Lâu đụng vào đi, cao tốc xuống né tránh cũng là vô cùng xuất sắc. Nhưng Tôn Yến Mây tuyệt đối không ngờ rằng, Khô Lâu mặc dù bị hắn đập xuống màu máu đầu lâu, nhưng mình nhưng nhận lấy nghiêm trọng mê muội, nàng lúc này có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Mà Khô Lâu thì bỏ lên, vung tay lên màu máu đầu lâu liền hướng về Tôn Yến Mây phun ra màu máu ngọn lửa. Cũng liền tại lúc này, nguyên bản ngăn tại Lý Lạnh trước mặt đánh băng lá chắn, bị hắn trực tiếp ném ra ngoài. Băng lá chắn đánh vào màu máu đầu lâu trên người, thành công đánh gãy màu máu đầu lâu công kích. Sau đó Lý Lạnh một trường đánh vào trên mặt đất, từ trên tay hắn cấp tốc lan tràn ra khối băng, trong nháy mắt liền đến Khô Lâu dưới chân. Khô Lâu trực tiếp bị Lý Hàn băng phong bế, màu máu đầu lâu quay người lại, ngọn lửa màu đỏ như máu hướng về Khô Lâu phun đi. Xem như màu máu đầu lâu chủ nhân, Khô Lâu đương nhiên sẽ không sợ lửa diễm sẽ làm bị thương đến chính mình, cho nên màu máu đầu lâu mới có thể vọt thẳng Khô Lâu phun lửa. Lý Lạnh thì là biết bao từ bỏ, tăng lớn thú năng phát ra, không ngừng tăng cường đóng băng, thế muốn đem Khô Lâu đóng băng lại. Tôn Yến Mây cố gắng phóng thích tinh thần lực của mình, thoát khỏi mê muội tình cảnh. Sau đó, liền nhìn thấy màu máu đầu lâu điên cuồng hướng về phía bị đóng băng Khô Lâu phun lửa, mà Lý Lạnh thì là liều mạng phát ra thú năng, ra cố đóng băng. Tôn Yến Mây trên người lập tức mọc ra vô số gai nhọn, tản ra hào quang màu xanh lục. Tôn Yến Mây thứ tư sủng thú, tên là gió đâm chim, là một loại toàn thân cao thấp đều mọc ra gai nhọn loài chim sủng thú. Ở am hiểu tốc độ đồng thời, cũng tăng cường tự thân lực công kích. Tôn Yến Mây từ từng cái góc độ đánh vào màu máu đầu lâu, khiến cho màu máu đầu lâu không thể không phân tâm tới đối phó Tôn Yến Mây, từ đó cũng chỉ hoán khô lâu bỏ niềm phong. Cùng lúc đó, Ma Tông ba vị hồn xoáy cảnh cường giả cũng bị một đám lao sư vây khốn, mặc dù ở trên thực lực kém một cảnh giới, nhưng thắng ở nhiều người, không ngừng tiêu hao ba người kia, cũng coi là thành công kéo lại địch nhân. So sánh với mà nói, Đường Vân Hải cùng Trương Kế liền so sánh thẳng rồi, mặc dù cũng kéo lại Ma Ảnh, nhưng là một mực ở vào trạng thái bị động. Ma Ảnh từ vừa mới bắt đầu tiến công Liễu Thành liền không có xuất thủ qua, lúc này đang đứng ở trạng thái tốt nhất. Mà Đường Vân Hải cùng Trương Kế đều không ở trạng thái tốt nhất, mà lại cũng không giống Liễu Quyết như thế ở vào hồn xoáy cảnh đỉnh phong, chỉ nửa bước đã bước vào nhân vương cảnh, cho nên liền một mực ở vào trạng thái bị động. Đường Vân Hải thật vất vả thoát khỏi trên người dính ma khí, lập tức một cái lắc mình liền biến mất ở không trung. Trương Kế lúc này hóa thành cả người cao 7 mét gấu lớn, đứng tại chỗ một lần lại một lần ngăn cản Ma Ảnh công kích. Ma Ảnh có thể nhẹ nhõm hòa vào cái bóng bên trong, xuyên qua ở cái bóng trong thế giới, tùy thời tùy chỗ đều có thể phát động công kích. Mà Trương Kế nhược điểm lại là tốc độ, lúc này liền một mực ở vào trạng thái bị động. Trương Kế liên tiếp chịu đến công kích, nhưng không có biện pháp gì. Đường Vân Hải liếc nhìn toàn bộ chiến trường, tìm kiếm Ma Ảnh vị trí. Người Ma Ảnh am hiểu ẩn nút, ta đây Đường Vân Hải liền đem người tìm ra. Tàng Long trên thân phát ra từng đoàn vầng sáng khuyết tán ra, liếc nhìn mỗi một nơi hẻo lánh. Đường Vân Hải hai mắt híp lại, trong tay một cái vòng sáng xuất hiện. Buồn ngủ, vòng sáng bay ra, ở dưới một cây đại thụ dừng lại, Ma Ảnh hiện lộ ra thân thể. Trương Kế tuyên bố chạy tới, trên nắm tay tản ra khí thế kinh khủng. Đại lực hùng quyền, một quyền này đánh ra, chính giữa Ma Ảnh trên người. Ma Ảnh bay rất ra ngoài, liên tiếp đụng gãy mười mấy cây đại thụ. Ma Ảnh ho ra máu đen, dùng tay lau đi khỏe miệng máu đen. Ma Ảnh tố chất thân thể cực kém, Trương Kế nếu như không phải cảnh giới thấp, một quyền này hoàn toàn có thể trọng thương Ma Ảnh. Đường Vân Hải trong tay vòng sáng xuất hiện lần nữa, lại một cái vòng sáng phát ra. Ma Ảnh lập tức trốn vào cái bóng bên trong, tránh thoát cái này vòng sáng. Hừ. Đường Vân Hải hừ lạnh một tiếng, lập tức trong tay thêm ra 10 cái vòng sáng, hướng về phương hướng khác nhau phát ra. Đảm nhiệm Ma Ảnh như thế nào ẩn nút, cuối cùng vẫn là có lỗ thủng. Một cái vòng sáng vây khốn Ma Ảnh, Trương Kế lần nữa vào tới. Đại lực liên hoàn quyền. Trương Kế liên tục đánh ra trọng quyền, không ngừng mà đánh vào Ma Ảnh trên người. Ma Ảnh thân thể hoàn toàn không bị khống chế, muốn hướng lui về phía sau, lại bị Trương Kế trên người một cỗ hấp lực hút lại, chỉ được chịu đựng Trương Kế một quyền tiếp một quyền công kích. Trương Kế điên cuồng vung đầu nằm đấm, phát tiết trong lòng mình lửa giận. Nếu như không phải bọn này phát rồ ma tông người, Liễu Thành như thế nào lại bị hủy, như thế nào lại chết đi nhiều người như vậy. Trương Kế sau cùng một quyền dùng hết lực lượng toàn thân, đánh vào Ma Ảnh trên bụng. Ma Ảnh bị một quyền này đánh ra gần ngàn mét, Ma Ảnh chỉ cảm thấy mình toàn thân khung xương đều đã đứt gãy, nội tạng phảng phất đều muốn vỡ vụn. Ma Ảnh chậm rãi đứng lên, dám đả thương ta, toàn bộ đều đi chết đi. Đóng lại. Chương 64, vẫn. Ma Ảnh trên người ma khí trong nháy mắt tụ tập. Cái kia ngay tại chiến đấu hăng hái ba tên hồn xoáy cảnh ma tông cường giả, lúc này trên người ma khí toàn bộ tuân hướng Ma Ảnh. Ba tên hồn xoáy cảnh cường giả đối mặt ma khí bỗng nhiên bị rút đi, đều là sững sờ. Liên là cái này ngây người một lúc công phu, bị các vị lao sư nắm lấy cơ hội, trong đó một cái hồn xoáy cảnh cường giả trực tiếp liền bị giết chết. Mặt khác hai cái người cũng bị thương nặng, liều mạng ngăn cản đám người tiến công, bất quá cũng đã là nọ mạnh hết đà. Ma tông người công kích, quá nhiều dựa vào tu luyện ma khí, rất nhiều ma tông người nhìn như cường đại, nếu như ma khí mỗi lần bị rút đi, thực lực liền sẽ đánh lớn giảm giá. Một bên khác, Lý Lạnh cũng đã sắp không chịu nổi, đóng băng quá tiêu hao Lý Lạnh thú năng, Lý Lạnh đã nhanh muốn không chịu nổi. Lý Lạnh khẽ cắn môi, nhất định phải chống đỡ tiếp, vì những hải tử kia tranh thủ đầy đủ thời gian. Lý Lạnh tập hợp thể nội thú năng, đem sinh mệnh lực của mình toàn bộ tụ hợp vào thú năng bên trong, Lý Lạnh sinh mệnh trong nháy mắt tàn lụi. Đồng thời, Lý Lạnh đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh, sau cùng thú năng cùng sinh mệnh lực của hắn hội tụ vào một chỗ, đóng băng trong nháy mắt ra cố. Sở hữu băng toàn bộ tập trung đến khô lâu trên người, khô lâu trên người đóng băng tăng cường, khối băng phía trên bao trùm lấy một tầng hào quang màu xanh lục. Chính là Lý Lạnh sinh mệnh năng lượng. Tôn Yến Mây nhìn thấy Lý Lạnh chết đi, lập tức nổi giận, thể nội thú năng toàn diện bộc phát. Lý Lạnh vì ngăn cản thời gian, hy sinh sinh mệnh của mình, như vậy chính mình liền muốn đối đãi lên cái chết của hắn. Muốn rất tốt ngăn cản khô lâu, nhất định phải khống chế lại màu máu đầu lâu ngọn lửa. Tôn Yến Mây thẳng đến màu máu đầu lâu trong miệng, chịu đựng lấy kinh khủng ngọn lửa, chuyển đổi sủng thú. Tôn Yến Mây thứ 3 sủng thú phụ thể, toàn thân bao trùm lên màu nâu nhạt khôi giáp. Tôn Yến Mây thứ 3 sủng thú, là một đầu nham thạch thú, lấy phòng ngự lực xương. Tôn Yến Mây lúc ấy suy tư hồi lâu, quyết định chính mình đi tốc độ con đường, nhưng là tốc độ con đường tất nhiên sẽ hy sinh phòng ngự, công kích các loại. Cái khác có thể hy sinh hết, nhưng là phòng ngự đối với tốc độ con đường chiến đấu sư thế nhưng là chí mạng, cho nên Tôn Yến Mây liền lựa chọn nham thạch thú, dùng cái này đến tăng cường bản thân lực phòng ngự. Nham thạch bảo vệ. Theo Tôn Yến Mây phát động cái này một kỹ năng, lập tức Tôn Yến Mây liền biến thành nham thạch thú, thân thể trong nháy mắt nở lớn, ngăn chặn màu máu đầu lâu miệng rộng. Màu máu đầu lâu ngọn lửa lập tức phun không ra, toàn bộ bị Tôn Yến Mây cản lại. Ma Ảnh lúc này hấp thu ba người ma khí, trên thân thể tổn thương trong nháy mắt chữa trị, chính mình thì lại vận chuyển thú năng, đem thú năng toàn bộ chuyển hóa thành ma khí. Ma Ảnh nhìn lướt qua khô lâu phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, phế vật, thu thập bọn hắn, ta lại một thuận tiện giết ngươi, vì thiếu chủ loại bỏ một cái phiền toái. Ma ảnh thể nội thú năng toàn bộ hóa thành ma khí phóng lên tận trời, càn quét Trương Kế cùng Đường Vân Hải. Ở lĩnh vực của ta bên trong, khổ khổ dễ rồi đi. Ma ảnh lĩnh vực lập tức thả ra ngoài, đem Đường Vân Hải, Trương Kế bao phủ ở bên trong. Trong lĩnh vực, ma ảnh đứng tại lĩnh vực ở giữa nhất, phảng phất một cái địa ngục, vô số quỷ trảo vươn ra. Quỷ trảo không ngừng mà hướng về Đường Vân Hải cùng Trương Kế dũng mãnh lao tới, Trương Kế vung vây nắm đấm, không ngừng mà đánh đi ra, đem quỷ trảo từng cái đánh gãy. Đường Vân Hải bay ở không trung, trên người hào quang tỏa sáng, phụ cận quỷ trảo đều không dám hướng hắn tới gần. Trương Kế liên tiếp kéo đứt mấy cái quỷ trảo về sau, phát hiện chính mình thể nội thú năng nhanh chóng tiêu hao. Không đúng. Trương Kế trong nháy mắt phản ứng tới, ở chính mình cùng những cái kia quỷ trảo tiếp xúc trong nháy mắt, chính mình thú năng liền sẽ bị hấp thụ. Trương Kế là một cái thuần túy vật lý công kích chiến đấu sư, căn bản không tìm chuẩn cơ hội tránh né quỷ trảo. Ha ha ha, ha ha ha. Trương Kế bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Như là đã như thế, ta đây liền cẩn thận chiếu cố ngươi đi. Trương Kế hướng về ma ảnh chạy như điên, không ngừng vung vây nắm đấm, đánh nát những nơi đi qua quỷ trảo. Ma ảnh đương nhiên sẽ không nhường Trương Kế tới gần, vô số màu đen dây leo mọc ra, cuốn ở Trương Kế trên thân. Trương Kế xông về trước, lại trực tiếp bị gãy trở lại. Trương Kế vẫn như cũ không từ bỏ, không ngừng mà vọt tới trước, một lần lại một lần bị gãy trở lại. Đương nhiên, Trương Kế hướng về chạy ngược phương hướng, dây leo thế mà trực tiếp đem Trương Kế hướng về ma ảnh phương hướng bắn tới. Ma ảnh kinh hãi, đối mặt xảy ra bất ngờ Trương Kế, lại không cách nào di động. Nếu như mình di động, cần phải muốn tiếp xúc lĩnh vực, thế nhưng là nếu như giải trừ lĩnh vực, như vậy Đường Vân Hải liền sẽ phát huy đầy đủ ưu thế của mình, sẽ gắt gao cuốn lấy chính mình. Chỉ có thể hy sinh một cái. Trong lĩnh vực đống nhiên rỗi ra hai cây dây leo, bắt lấy cái kia hai cái còn tại một mình chiến đấu hăng hái hồn xoáy cảnh cường giả. Mặc dù là đồng tông, nhưng ma ảnh cũng không đau lòng. Không thể trách ta à? Muốn trách thì trách các ngươi quá yếu đi. Ma ảnh cũng không giống hy sinh hai người này, thay vào đó lĩnh vực có cái hạn chế, chỉ có thể đem đồng bạn của mình kéo vào được, những người khác thì là không cách nào từ ngoại bộ kéo vào được. Ngay tại Trương Kế sắp đến thời điểm, cái kia hai cái hồn xoáy cảnh cường giả đã bị kéo đi vào, ngăn tại Trương Kế trước mặt. Trương Kế giang hai cánh tay, đem hai người ôm lấy, lập tức một tiếng vang thật lớn truyền ra, Trương Kế trực tiếp dẫn nổ chính mình. Cái kia hai cái hồn xoáy cảnh cường giả đã sớm tan thành mây khói, ma ảnh cũng vẫn là chịu ảnh hưởng, nguyên bản đã còn tốt hắn, lúc này lần nữa lâm vào trọng thương. Ma ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Vân Hải, đám người này toàn bộ đều điên rồi, không thể lại để cho người này nhích lại gần mình, nếu không thì chính mình liền có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Ma ảnh không đem ma khí dùng để chữa thương, toàn bộ dùng tại chế tạo quỷ trảo, dây leo, quỷ kỵ sĩ các thứ bên trên. Đường Vân Hải bị những vật này cuốn lên, không ngừng biến đổi thân thể tránh né công kích, lại cũng không lựa chọn công kích. Theo Đường Vân Hải, lựa chọn tốt nhất liền là tránh né, như thế đã có thể tiết kiệm thú năng, cũng có thể tiêu hao đối phương, cũng có thể kéo dài càng lâu thời gian. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, mặt trời cũng sắp hạ xuống, chỉ có sau cùng một chút ánh nắng còn chiếu rọi ở trên mặt đất. Màu máu đầu lâu rốt cục mài chết Tôn Yến Mây, thành công đem khô lâu từ đóng băng bên trong giải cứu đi ra. Ma ảnh lĩnh vực cũng dần dần thu hồi, Đường Vân Hải thân thể từ trên bầu trời rơi xuống, hắn thú năng đã hoàn toàn tiêu hao hết. Còn sống lão sư xông đi lên, đem Đường Vân Hải đỡ lên. Đường Vân Hải nhìn xem sắp xuống núi mặt trời, không khỏi phá lên cười. Chúng ta không lỗ, ha 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 ha. Đám người cũng cười theo, lúc này, Ngụy Viêm một đoàn người cũng đã đến Nam Thiên Thành, sẽ không ở sợ Ma Tông bất ngờ đánh tới. Khô Lâu, giết bọn hắn. Ma ảnh đi tới Khô Lâu bên cạnh, hai tay che lồng ngực của mình, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Chết đi. Khô Lâu nhìn Ma ảnh liếc mắt, lập tức nói. Màu máu đầu lâu trong miệng màu máu ngọn lửa phun ra, trực tiếp càn quét tại mọi người trên người. Đường Vân Hải cùng mọi người đều không có cảm thấy hoảng sợ, ở một mảnh trong tiếng cười chết đi. Thật tốt, làm không tệ. Ma ảnh vừa cười vừa nói, trong tay thêm ra một cái đoàn đao, trực tiếp gác ở Khô Lâu trên cổ. Người cũng đi chết đi. Đoàn đao xẹt qua, nhưng đem Khô Lâu quần áo cắt ra, cái kia trống rỗng quần áo rơi vào ma ảnh trong tay. Cái chết của ta cũng không phải chỉ nói với bọn hắn, còn có ngươi. Màu máu đầu lâu bỗng nhiên ngẩng đầu, trực tiếp đem ma ảnh nuốt xuống. Ngươi. Ma ảnh hai mắt trợn thật lớn, nhìn xem trước mặt cái kia một bộ Khô Lâu. Đóng lại. Chương 65, Học học viện người tới. Chương 65, học viện người tới. Muốn giết ta, vọng tưởng. Khô Lâu một lần nữa xỏ vào chính mình trường bảo, màu máu đầu lâu phun ra đỏ tươi ngọn lửa, ma ảnh thi thể trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nam Thiên Thành, Vương Diệu mang theo một đám học viên tìm một cái quán trọ ở lại, Vương Diệu liền rời đi. Ngụy Viêm chờ 6 người tập hợp một chỗ, 6 người đều cực kỳ yên tĩnh. Nếu như không phải chúng ta, Liễu Thành liền sẽ không gặp tai nạn. Lam Dương túi đầu nói. 6 người trong lòng đều có ý nghĩ như vậy, nếu như lúc ấy không phải bọn hắn, có lẽ Liễu Thành liền sẽ không gặp kiếp nạn này. Nhiều người như vậy đều là bởi vì chúng ta chết. Dương Thiên Lăng lộ ra rất thống khổ, ôm thật chặt đầu của mình. Ngụy Viêm nhìn một chút 5 người, đứng lên. Các vị, chúng ta không muốn sống ở tự trách cùng trong thống khổ. Tưởng tượng một cái, nếu như mật tàng rừng rậm chúng ta không có trợ giúp tinh linh vũ nhân tộc, tinh linh vũ nhân tộc liền sẽ toàn bộ diệt vong, thậm chí toàn bộ mật tàng rừng rậm đều sẽ bị hủy. Coi như không có chúng ta, Liễu Thành sẽ không nhận Ma Tông tiến công, nhưng Ma Tông liền sẽ không công kích những thành thị khác sao? Ma Tông sinh mà tà ác, bọn hắn nhất định cũng sẽ đi huyết tẩy những thành thị khác, những người kia cũng là đồng bào của chúng ta, bọn hắn chết rồi, chúng ta liền sẽ không đau lòng sao? 5 người đều đang suy tư, đúng nha.
nếu như Liễu Thành không có bị Ma Tông công kích, chẳng lẽ Ma Tông liền sẽ không đi tiến đánh những thành thị khác sao? Những thành thị khác người chết đi, chúng ta liền sẽ không đau lòng sao? Cho nên, chúng ta không muốn sống ở tự trách cùng trong thống khổ, bọn hắn dùng sinh mệnh cho chúng ta đổi lấy sinh cơ hội, chúng ta liền muốn càng thêm cố gắng, để cho mình biến đến mạnh hơn, mới đối nổi bọn hắn dùng mệnh cho chúng ta đổi lấy còn sống, mới có thể vì bọn hắn báo thù, mới có thể bảo hộ tất cả nhân loại, bảo vệ tất cả sinh mệnh. Trải qua Ngụy Viêm một phen, năm người trong lòng cũng sáng sủa, trong ánh mắt phóng thích ra mạnh dạn ánh sáng. Ta trở về tu luyện. Lam Dương đứng dậy rời đi. Ta cũng đi. Chờ một chút, còn có ta. Dạ Lam đuổi theo Dương Thiên Lăng bước chân, cũng đi ra ngoài. Thiến Thiến tỷ, ta cũng đi trước. Tinh Vân Nhi cũng rời đi. Ngụy Viêm làm được Đường Thiến Thiến bên cạnh, đem Đường Thiến Thiến đầu gọi được trên bả vai mình. Yên tâm, không có chuyện gì, Gia Gia sẽ ở học viện cùng chúng ta gặp nhau. Ừm. Đường Thiến Thiến túi đầu xuống, nước mắt lại chảy xuống. Đường Vân Hải nếu như chết rồi, Đường Thiến Thiến thân nhân liền toàn bộ rời đi. Đường Thiến Thiến tuổi thơ không có cha mẹ, Đường Vân Hải cũng không để cập qua. Đường Thiến Thiến liền biết mình cha mẹ không có ở đây, từ nhỏ đã là Gia Gia bồi tiếp cùng nhau lớn lên. Bây giờ Đường Vân Hải sống hay chết còn không biết, Đường Thiến Thiến trong lòng là vô cùng lo lắng, đều ở sợ hãi Gia Gia đã chết. Không muốn hướng chỗ xấu nghĩ, suy nghĩ nhiều tốt hơn, nói không chừng Gia Gia thành công kéo lại địch nhân, bây giờ đã thoát đi, ngay tại hướng học viện tiến đến. Ừm. Không bao lâu, Đường Thiến Thiến liền ngủ thiếp đi, Ngụy Viêm đem Đường Thiến Thiến ôm trở về phòng ngủ, vì Đường Thiến Thiến đắp kín mền, liền đi ra ngoài. Ngụy Viêm một cái cửa gõ, đem những người khác đều triệu tập. Các vị, xin lỗi, là bởi vì ta cho Liễu Thành đưa tới tai nạn. Tất cả mọi người nhìn xem Ngụy Viêm, đều là song quyền nắm chặt. Đừng nói mỏ, coi như không có ngươi, Ma Tông bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến công nhân loại, Liêu Thành chỉ là tiến công vấn đề sớm hay muộn. Dũng ra sức nói. Nói cũng đúng, không có các ngươi, Ma Tông cũng sẽ có khả năng tiến công Liêu Thành. Mặc Lị nói. Những người khác cũng đều chấp nhận, Ma Tông người phát rồ, không biết lúc nào liền có khả năng tiến công Liêu Thành, Liêu Thành đồng dạng sẽ bị hủy. Cảm tạ mọi người thông cảm, ta Ngụy Viêm ở nơi này cam đoan, sau này nhất định phải làm cho Ma Tông nợ máu trả bằng máu, nhường Ma Tông từ nơi này trên thế giới biến mất. Đó cũng không phải là một mình ngươi chuyện, chúng ta mỗi một cái đều sẽ làm như thế. Người nói chuyện là Tinh Học Viện Mã Sấm, Mã Sấm là một đoàn người bên trong đệ nhất sủng thú yếu nhất, nhưng là dựa vào cố gắng từng bước một ở Tinh Học Viện đánh ra danh tiếng. Ở cung giới bên trong, Mã Sấm đủ để xếp hạng trước ba. Mã Sấm tính cách cũng là cực kỳ cứng cỏi, cũng không có thời gian dài sống ở trong bi thương, mà là nghĩ đến như thế nào để cho mình siêu cường, có thể báo thù. Các vị, ta hy vọng mọi người phải sớm điểm chấn chỉnh lại tinh thần, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Chúng ta sẽ đi tới học viện, phải đi qua trùng điệp khảo nghiệm mới có thể tiến vào học viện, nếu như không thể tiến vào học viện, chúng ta báo thủ hy vọng hết sức xa vời. Chỉ cần chúng ta tiến vào học viện, chúng ta tương lai tất nhiên sẽ vì Liêu Thành báo thủ. Học viện, ta nhất định sẽ đi vào. Tiêu Dương học viện Trương Diễm mở miệng nói, trong hai mắt tràn đầy tự tin. Chúng ta mỗi người đều sẽ tiến vào. Mạc Lệ mở miệng nói. Ngụy Viêm lộ ra nụ cười, đều không có tinh thần sa sút xuống dưới, vậy thì tốt rồi. Từ Liêu Thành trốn tới nhóm này hy vọng, rất nhanh liền đầu nhập vào khẩn trương trong tu luyện, trong lòng mọi người chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là mạnh lên, vì toàn bộ Liêu Thành báo thủ. Vương Diệu đi ra ngoài 3 ngày, nửa đường chỉ trở lại 2 lần, đều là cho bọn hắn đưa thức ăn. Vương Diệu nhìn xem đám người khắc khổ tu luyện bộ dáng, trong lòng cũng xem như an tâm rất nhiều chút. Ngày thứ tư sáng sớm, Vương Diệu trở lại, đem mọi người triệu tập. Hôm nay, chúng ta liền sẽ rời đi nơi này, đi tới học viện, mọi người theo ta đi. Một đoàn người ở Vương Diệu dưới sự dẫn đầu, đi tới Nam Thiên Thành quân đội nơi đóng quân, lúc này đã có người chờ ở chỗ này. Vương Diệu hướng về ở giữa 3 người xoay người hành lễ, đám người cũng đi theo xoay người hành lễ. Vị này là học viện nội viện phó viện trưởng Dương Phá Ma, thánh đế cảnh đỉnh phong. Ngụy Viêm đám người kinh hãi, không nghĩ tới học viện nội viện phó viện trưởng đích thân đến, hơn nữa còn là thánh đế cảnh đỉnh phong cường giả. Vị này là học ngoài học viện viện phó viện trưởng Băng Phách, thánh đế cảnh. Lại là một cái thánh đế cảnh, cái này khiến đám người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vị này là Nam Thiên Thành thành chủ Nam Cung, thánh đế cảnh. Cũng là một vị thánh đế cảnh, cái này đội hình thật sự là quá mức cường đại. Còn lại những thứ này đều là học viện lão sư, 20 vị nhân vương cảnh cường giả, 60 vị hồn soái cảnh cường giả tối đỉnh. Đây đều là đến hộ tống các ngươi, hy vọng các ngươi có thể xứng đáng phần vinh dự này, toàn bộ tiến vào học viện. Mọi người đều ở vào trong lúc khiếp sợ, cái này đội hình chính xác quá cường đại, thấp nhất đều là hồn soái cảnh đỉnh phong thực lực, học viện quả nhiên cực kỳ cường đại. Bọn nhỏ, các ngươi rất tốt, các ngươi không ai sống ở trong bi thương, đều tràn đầy đấu trí, hy vọng các ngươi mỗi một cái đều có thể tiến vào học viện, ta đại biểu học viện hoan nghênh các ngươi. Dương Phá Ma mở miệng nói, trên mặt nụ cười rất dễ dàng để cho người ta thân cận. Thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Nam Cung mở miệng nói. Liên theo Nam Cung thành chủ nói như vậy. Dương Phá Ma nói: "Lão sư, đừng cầm đệ tử nói giỡn, ta không chịu đựng nổi a." Ngụy Viêm bọn người là sững sờ, Nam Thiên Thành thành chủ Nam Cung lại là học viện đi ra, vẫn là nội viện phó viện trưởng Dương Phá Ma đệ tử. Một cái sư phụ là thánh đế cảnh, giao ra đệ tử, thế mà cũng là thánh đế cảnh cường giả, cái này khiến đám người đối với học viện tràn đầy vô hạn hướng tới. Đóng lại. Chương 66, học viện. Chương 66, học viện. Nam Cung vung tay lên, trên bầu trời bay tới mấy cái sủng thú, tất cả đều thể tích khổng lồ.
Che mặt trời bằng, loài chim sủng thú bên trong thể tích lớn nhất tồn tại, rất nhiều che mặt trời bằng đều cùng nhân loại có hợp tác, phụ trách vận chuyển binh sĩ. Hết thảy ba con che mặt trời bằng, đám người đồng loạt bên trên che mặt trời bằng, ba vị thánh đế cảnh cường giả tất cả trấn thủ một đầu. Cường đại như thế đội hình, Ma Tông nếu như muốn chặn lại cũng muốn thật tốt suy nghĩ một cái. Coi như Ma Tông thật dám chặn lại, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có chuyện, bất cứ lúc nào cũng sẽ có học viện người tiếp ứng, một chuyến này tất nhiên là sẽ bình an vô sự. Ngụy Viêm 6 người theo Vương Diệu bên trên ở giữa một đầu, Dương Phá Ma liền tọa trấn ở đâu một đầu bên trên. Tất cả mọi người bên trên che mặt trời bằng về sau, ba con che mặt trời bằng vỗ cánh, trong nháy mắt liền lên không, đã bay ra khoảng cách rất xa. Ngươi gọi Ngụy Viêm đúng không? Dương Phá Ma nhìn xem Ngụy Viêm, trên mặt nụ cười. Đúng vậy. Ngụy Viêm nói. Ta nghe Vương Diệu đại khái nói một lần ngươi, cái thứ nhất sủng thú liền là hoàng giai, thiên phú bất phàm a. Còn có thể vượt cảnh giới đánh giết đông đảo ma tông người, thật sự là nhường lao phu bội phục, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, còn không có cùng ma tông người giao thủ qua. Nơi đó, tiền bối là ta nhân loại trụ cột, đánh chết vô số ma tông người, cùng tiền bối so ra, tiểu tử chẳng phải là cái gì. Tâm tính không tệ, đáng giá bồi dưỡng a. Có thể nhận đến các ngươi những người này, là ta học viện chi phúc phận, ta nhân loại phúc phận a. Dương Phá Ma tâm tình vô cùng tốt, có thể nhận đến như thế có thiên phú một nhóm người, rất hạnh phúc a. Dương Thiên Lăng, ngươi là quang thuộc tính đúng không? Dương Phá Ma mở miệng nói. Vạn bối là quang thuộc tính chiến đấu sư. Ta và ngươi có duyên phận, họ Dương, cũng là quang thuộc tính, ngươi có thể nguyên nhân bái ta làm thầy. Dương Phá Ma một câu, trực tiếp đem Dương Thiên Lăng trấn trụ, ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngụy Viêm đẩy Dương Thiên Lăng một cái, phát cái gì ngốc, cơ hội mất đi là không trở lại a. Dương Thiên Lăng lúc này mới kịp phản ứng, tại chỗ liền quỳ gối ở Dương Phá Ma trước người. Vạn bối nguyện ý bái tiền bối vi sư, nhìn tiền bối thành toàn. Dương Phá Ma lập tức cười nở hoa, tốt tốt tốt. Dương Phá Ma đem Dương Thiên Lăng đỡ lên, nụ cười trên mặt vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Chúc mừng sư phụ, thu vị xuất sắc đồ đệ. Một cái khác che mặt trời bằng bên trên Nam Cung mở miệng nói. Lão Dương dưới đầu tay rất nhanh a. Băng phách đạo. Không hạ thủ nhanh không thể được, nộ nhớ trở về học viện có người đỏ mắt, cùng ta đoạt làm sao bây giờ. Nói cũng đúng. Băng phách quét mắt liếc mắt tất cả mọi người, khoát tay, Đường Thiến Thiến cùng Lam Dương thân thể đều lơ lửng, đến băng phách vị trí cái kia che mặt trời bằng bên trên. Ta cho tới bây giờ chưa từng thu một cái đệ tử, hai người các ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy. Băng phách nói. Đường Thiến Thiến cùng Lam Dương chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh. Không có giống Dương Thiên Lăng như thế lăng ở nơi đó, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Hai người quỳ ở nơi đó, xông băng phách đập cái đầu. Đứng lên đi. Băng phách đem hai người đỡ lên. Vũ băng, ngươi không tử tế a? Duy nhất một lần thu hai cái đồ đệ. Hai người này thiên phú rất tốt, không nhịn được, dù sao ta đều chưa từng thu đồ đệ. Cái gì ta không tử tế, ngươi còn không phải đã thu ba cái đồ đệ. Ngụy Viêm phát ra từ đáy lòng vì ba người cao hứng, không có dạng này cường giả làm lão sư, tiền đồ tương lai tất nhiên không thể đo lường. Ngụy Viêm nghĩ lại, cũng không biết đến học viện có người hay không sẽ thu chính mình làm đồ đệ. Nói không chừng sẽ rất quý hiếm đi. Đến, hai người các ngươi cái kia tốt cái này chính là 1000 năm băng tinh quả, dùng về so đối với các ngươi tu luyện có chỗ tốt rất lớn, cái này coi như là làm là cho các ngươi lễ gặp mặt đi. Băng phách lấy ra hai cái quả phía trên răng đầy băng hạt, đồng thời còn tản ra hàn khí. Tạ lão sư. Đường Tiến Tiến cùng Lam Dương đem băng tinh quả nhận lấy, đồng thời mở miệng nói. Đồ nhi, vi sư cũng đưa ngươi một cái lễ nhập môn. Dương Phá Ma nói, liền lấy ra một cây chùy thủ, đưa cho Dương Thiên Lăng. Dương Thiên Lăng tiếp nhận chùy thủ, ngắm nghĩa cẩn thận. Chỉ thấy chùy thủ này mặc dù chỉ có 20 cm, nhưng là vô cùng sắc bén, chùy thủ bên trên điêu khắc một cái như ẩn như hiện tiểu long, chính phản hai mặt đều là. Vật này tên là Kim Long chùy thủ, chính là 500 năm trước chứ danh thần hoàng cảnh cường giả mặt trời mới mọc sử dụng vật, bên trong bảo vệ có truyền thừa của hắn, ngươi có thể từ bên trong tập mặt trời mới mọc tiền bối tuyệt kỹ, ngươi phải thật tốt lĩnh hội. Đệ tử rõ ràng. Lão sư, ngươi có chút bất công a. Năm đó ta bái ngươi làm thầy lúc, ngươi cũng không có đưa ta vật quý giá như vậy a. Nam Cung phàn nàn nói. Tiểu tử ngươi thiếu kéo, năm đó ngươi cũng không ít cho ta gây chuyện, hố ta đổ vật cũng không ít. Dương Phá Ma nói. Hừ. Dù sao sư phụ ngươi đổ tốt nhiều, không cần ở lại nơi đó cũng không có. Sư đệ, về sau muốn có thể sức lực hố sư phụ, hắn đổ tốt nhiều nữa đâu. Ngậy. Dương Thiên Lăng im lặng, đây là làm hư ta à? Đừng nghe sư huynh của ngươi nói mỏ, thiếu cho ta gây chuyện, cho ngươi khẳng định so cho hắn còn nhiều. Dương Phá Ma nói. Biết sư phụ. Dương Thiên Lăng gật đầu. Quả nhiên. Bất công a. Nam Cung bất đắc dĩ lắc đầu. Che mặt trời bằng tốc độ cực nhanh, cũng liền chừng 3 giờ, che mặt trời bằng liền đến Ngọc Thành, trên đường đi cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ ngăn trở nào, Ma Tông người vẫn là e ngại Ngọc Học Viện, chí ít trước mắt là không dám cùng Ngọc Học Viện vạch mặt. Sắp tiến vào Ngọc trong thành lúc, trên bầu trời bay tới một đầu che mặt trời bằng, phía trên đứng đấy hơn 20 người, trong tay cầm trường mâu. Ngọc Học Viện Dương Phá Ma. Đối diện người cầm đầu có chút túi đầu, nhường ra một con đường. Ba con che mặt trời bằng liền trực tiếp tiến vào Ngọc Thành, hướng về Ngọc Học Viện bay đi. Khoảng chừng bay 5 phút đồng hồ. Ba con che mặt trời bằng liền đáp xuống một cái công trình kiến trúc trước. Đám người xuống che mặt trời bằng, đập vào mi mắt là một cái hình vòm cửa lớn bên trên đơn giản viết vào học viện bốn chữ lớn, thỉnh thoảng có học viên từ bên trong đi ra. Các vị, đưa đến nơi này ta liền nên trở về, cáo tử. Đi tốt. Đa tạ Nam Cung thành chủ. Nam Cung phất tay ra hiệu, ngồi lên một đầu che mặt trời bằng, liền hướng Nam Thiên thành bay đi. Mặt khác hai con che mặt trời bằng cũng bay lên, trực tiếp hướng về học trong học viện bay đi. Cái khác một đám lão sư cũng đi vào học viện, Ngụy Viêm một đoàn người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đám người không biết sau đó phải làm cái gì, chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ. Lũ tiểu gia hỏa, học viện chỉ có học viện học viên mới có thể đi vào, các ngươi bây giờ còn chưa có tư cách tiến vào, cho nên các ngươi muốn ở chỗ này tiếp nhận học viện khảo nghiệm, chỉ có trải qua khảo nghiệm mới có thể đi vào, hy vọng các ngươi tất cả mọi người có thể tiến vào. Dương Phá Ma mở miệng nói, khảo nghiệm rất đơn giản, một hồi các ngươi sẽ khiêu chiến học ngoài học viện viện hoặc là nội viện đệ tử, cơ hội chỉ có một lần, mời các ngươi nghiêm túc nghĩ kỹ đang lựa chọn. Nếu như ngươi lựa chọn nội viện đệ tử, nhưng không có thông qua khảo nghiệm, như vậy ngươi liền thất bại, ngoại viện là sẽ không cần ngươi. Cho nên, các ngươi phải cẩn thận nghĩ kỹ. Băng Phách Đạo. Đám người rơi vào trầm tư, cái lựa chọn này nhất định phải lượng sức mà đi, không cẩn thận liền không có cơ hội. Đóng lại. Chương 67, 2 tháng. Chương 67, 2 tháng. Không bao lâu, từ trong học viện đi ra một nhóm học viện, ăn mặc giang huynh đồng phục. Đi ở phía trước ăn mặc tươi đẹp màu đỏ đồng phục, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Đi ở phía sau thì ăn mặc trắng đen xen kẽ đồng phục. Màu đỏ đồng phục là nội viện học viên, đen trắng đồng phục là ngoại viện học viên, chính các ngươi chọn lựa đi. Dương Phá Ma mở miệng nói. Hai người các ngươi lên trước, đừng cho ta mất mặt. Băng Phách đối với Đường Thiến Thiến cùng Lam Dương nói. Lam Dương một bước nhảy ra, nhìn về phía đám kia học viện học viên. Ta khiêu chiến ngươi. Lam Dương chỉ vào một cái vóc người thanh niên cường tráng, thanh niên kia lắc đầu, đi ra. Ngươi cái này yếu đuối bộ dáng, cùng ta đánh ta chẳng phải là chiếm tiện nghi của ngươi. Lam Dương, cho ngươi 3 phút đồng hồ, đánh không thắng liền lăn đi. Học viện không muốn ngươi. Băng Phách đạo. Tuân mệnh lão sư. Bị khiêu chiến thanh niên ánh mắt ngưng tụ, lại là Băng Phách viện trưởng đệ tử, có chút ý tứ a. Bắt đầu. Dương Phá Ma nói. Lập tức, thanh niên kia một bước nhảy ra, trên người một tầng màu đen khôi giáp mặc ở thân, đỉnh đầu khôi giáp bên trên mọc ra một cái sừng tê giác. Thanh niên tên là Châu Trạm, bây giờ thi triển là chính mình thứ hai sủng thú cùng dữ dội tê giác châu, công phòng nhất thể một loại sủng thú. Lam Dương cũng trực tiếp phóng thích chính mình thứ hai sủng thú Hàn Thiên Xà phụ thể, màu trắng khôi giáp mặc lên người, trung quanh đều là bước lên hàn khí. Thiên Xà phụ thể. Lam Dương thân thể lập tức cất cao, hạ thể hóa thành đồ rắn. Tê giác lỗ mãng. Châu Trạm trên đầu sừng tê giác phát ra hào quang màu vàng nóng, đồng thời chân phải sau đạp, trong nháy mắt liền bắn ra mà đến. Lam Dương phát huy đầy đủ tự thân ưu thế, vặn vẹo đuôi rắn hiện lên hình chữ S tránh ra, lập tức đuôi rắn đánh ra, quất vào Châu Trạm trên thân. Châu Trạm một đòn không trúng, quay đầu lần nữa phát động xung phong. Lam Dương hai tay khép lại, băng la vạn vật phát động. Một mặt to lớn tấm chắn xuất hiện trước mặt mình, chặn Châu Trạm xung phong. Châu Trạm lần nữa đụng vào băng lá chắn bên trên, băng lá chắn vỡ vụn. Chạm mặt tới chính là vô số thanh đao kiếm lóe hàn quang, thẳng đến Châu Trạm. Châu Trạm giơ quả đấm lên, một quyền tiếp một quyền đập tới, phá hủy vô số thanh đao kiếm. Nhưng mà, Lam Dương đao kiếm phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng mà đánh tới. Ngay từ đầu vẫn là từ chính diện mà đến, sau đó thì là từ từng cái phương hướng cùng một chỗ công tới. Châu Trạm có vẻ hơi lực bất tòng tâm, hai cánh tay không cách nào ngăn cản nhiều như vậy đao kiếm, giờ phút này lâm vào vô cùng bị động trạng thái. Hảo tiểu tử, tất nhiên bức ta không thể không ra một chiêu kia, ngươi cũng bất quá là có thể công kích từ xa, đao kiếm vô cùng tận thôi. Cái này không làm khó được ta. Châu Trạm một cước đập mạnh, nát bấy. Lập tức một tầng cường đại gợn sóng càn quét ra, gợn sóng những nơi đi qua, đao kiếm toàn bộ nát bấy. Thậm chí Lam Dương trên người khôi giáp cũng toàn bộ nát bấy, lộ ra hắn thân thể gầy yếu. Ta nhìn ngươi như thế nào cản, ở ta nát bấy kỹ năng trong lĩnh vực, hết thảy đều là phí công. Châu Trạm chạy như điên đến Lam Dương trước mặt, nhảy lên một cái, hướng về Lam Dương thân thể nện xuống. Lam Dương thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Châu Trạm phía sau. Ngươi kỹ năng này rất lợi hại, nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng. Thoáng chốc, vô số chỉ sủng thú do băng ngưng kết mà thành, nào về phía Châu Trạm. Châu Trạm giật nảy mình, thế mà còn có thể ngưng tụ sủng thú. Sủng thú cùng nhau tiến lên, đem Châu Trạm bao phủ. Châu Trạm cuối cùng vẫn là hai tay khó địch nổi quần đầu, bị đánh ngã trên mặt đất. Lão sư, không đầy 3 phút. Có thể, không có cho ta mất mặt. Châu Trạm chính sát thua, Châu Trạm là thành cũng nát bấy, bại cũng nát bấy. Nát bấy vấn đề lớn nhất chính là nát bấy không có sự sống đồ vật, mà Lam Dương băng la vạn vật bên trong sủng thú, thì là mang theo một chút sinh mệnh lực, cũng bởi vì như thế, Châu Trạm liền thua. Châu Trạm sai lầm chính là xem thường băng la vạn vật, mới đưa đến chính mình thua. Đường Thiến Thiến cũng đứng đi ra ngoài, các ngươi ai là hỏa trúc? Ngụy Viêm đám người đều là sững sờ, như thế nào? Đường Thiến Thiến muốn nghịch thuật khiêu chiến, một cái độ khó nhưng lớn lắm, đối mặt phổ thông chiến đấu sư còn có thể, nếu như là học viện chiến đấu sư, vậy liền không giống với lúc trước. Ta là một tên nội viện học viên đứng dậy, tóc dựng lên, hiện lên tươi đẹp màu đỏ rực, thậm chí làn da cũng là màu đỏ, ở cộng thêm màu đỏ đồng phục, tựa như là một hỏa nhân. Học viên này tên là Viêm, lúc ấy đến học viện lúc ghi tên, liền gọi là Viêm, không có họ, chỉ là một cái Viêm chữ làm tên. Say mê tại ngọn lửa tu luyện, thực lực cực kỳ cường hành. Liền ngươi, Băng Phách không khỏi nhíu mày, tên đệ tử này của mình thật đúng là có quyết đoán a. Trực tiếp liền chọn tới nội viện xương cứng, Viêm ngọn lửa nắm giữ ở cùng giới đệ tử bên trong, thế nhưng là số một số hai tồn tại. Bắt đầu, Đường Thiến Thiến không lưỡng lự liền lựa chọn cùng Dụ Kỳ Ô Nạ dung hợp, đối mặt cường đại đối thủ, phải dùng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, trong thời gian ngắn lấy được thắng lợi. Một khi đối thủ thi triển ra chính mình nắm chắc kỹ năng, rất có thể một cơ hội nhỏ nhoi liền không có. Đầy trời tuyết lớn phóng thích, lập tức trên bầu trời bay xuống tuyết lông ngỗng, Đường Thiến Thiến quay người hòa vào tuyết lớn bên trong. Tuyết lớn càn quét mà đi, đem Viêm vây ở tuyết lớn bên trong. Do bông tuyết tạo thành lưới dao xoay quanh bay múa, hướng về Viêm đánh tới. Viêm hai mắt trợn trừng, một thân màu đỏ khôi giáp mặc lên người, trên khôi giáp thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa hừng hực đem Viêm rất tốt bảo hộ ở bên trong. Lưới dao tụ quần mà đến, hướng về Viêm đánh tới. Viêm trên người ngọn lửa hừng hực tiêu đốt, hướng hắn mà đến lưới dao còn không có tiếp xúc đến Viêm, liền ngao ngao hòa tan mất, không có một cái lưới dao có thể gần Viêm thân thể. Đốt. Lập tức, Viêm ngọn lửa trên người phóng lên tận trời, đem sở hữu đông tuyết bao phủ ở bên trong, ngọn lửa cháy hừng hực, bị bao phủ ở bên trong đông tuyết ngao ngao hòa tan. Đông tuyết dung hợp hóa thành nước về sau, cũng không có đem ngọn lửa dội tắt, ngọn lửa ngược lại còn thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Đường Tiến Tiến lúc này liền ở vào trong ngọn lửa, đông tuyết càng ngày càng ít, không được bao lâu, nàng liền sẽ bị ngọn lửa thôn phệ. Đường Tiến Tiến đứng mạ si e đổi sủng thú, mưa đá giáng lâm phát động. To lớn mưa đá hạ xuống, ngọn lửa đem nó hòa tan, nhưng cũng khiến cho ngọn lửa ít đi một chút. Đường Tiến Tiến khoát tay, mảng lớn băng truy hiện ra, băng truy mưa phát động. Từng cây tráng kiện băng truy bắn về phía ngọn lửa kia, ngọn lửa hòa tan băng truy hòa tan hóa thành nước, nước lại dội tắt lên hỏa diễm. Một phen băng truy hết mưa, Viêm ngọn lửa trên người nhỏ rất nhiều, cùng lúc mới bắt đầu nhất. Đường Tiến Tiến lần nữa chuyển đổi sủng thú, đầy trời tuyết lớn lần nữa bay lên, không ngừng hướng về Viêm mà đi. Hừ, mặc cho ngươi có thể chế tạo bao nhiêu bông tuyết, bỏ đi hao tổn chiến có thể đánh bại ngươi, căn bản cũng không đáng giá ta ra tay. Mảng lớn bông tuyết tuôn hướng Viêm, còn không có tiếp xúc đến ngọn lửa, bông tuyết toàn bộ đều đứng tại không trung.